Chương 435. Chu Đài nhìn về phía Quan Đạo Kinh Thành. Chương 435. Chu Đài nhìn về phía Quan Đạo Kinh Thành. 6. Lúc này Liêu Quốc tuyệt đối không thể tấn công Cao Ly. Đây hẳn là nói dối. Trận chiến vừa mới chấm dứt kia, bất kể Tống Liêu đều là nguyên khí đại thường, nơi nào còn có thể động đao binh nữa. Người Liêu mặc dù hung hãn, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Gia Luật Ất Tân càng là giả dối ngoan cố. Làm sao lại không để ý quốc lực kiệt quệ, mà mạnh mẽ bắt lấy Cao Ly? Mặc dù muốn xuất binh, cũng nên lựa chọn vào mùa đông. Ít nhất có thể làm cho chiến mã tĩnh dưỡng một phen mới phải. Ngoài ra từ khi người Liêu nhập khấu Cao Ly, rồi đến phái sứ giả cầu viện vượt biển mà đến, cho dù quân thần Cao Ly có thể quyết định thật nhanh, ngày đó liền gửi thư, nhưng từ biên cảnh chuyển tin đến mở thành cần thời gian, vượt biển Tây Lai cũng cần thời gian, cộng lại tốt xấu gì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng từ trong tấu chương của Đăng Châu, từ người Liêu bắt đầu vượt sông, đến sứ giả đến, thời gian này thậm chí không bằng 5 ngày. Đạo lý này hơi suy nghĩ, liền có thể nghĩ thông suốt. Cho nên 2 ngày trước, Vương An Thạch, Hàn Giáng, Thái Sát, Trương Quân, Tăng Bố, bao gồm cả Trương Hàm, Tiết Hướng, một đám tể phụ đều thế thốt, trên điện đình nghiêm từ bác bỏ quân tình khẩn cấp do sứ giả Cao Ly mang đến. Mấu chốt nhất là, vẫn là bởi vì không có quốc thư. Vị quốc sứ Cao Ly kia công bố là gặp phải phong bạo trên biển làm mất rồi. Đây quả thực là chuyện cười. Không có quốc thư làm bằng chứng, làm sao chứng minh thân phận? Một đám gọi là quốc sứ giả dối kia đến lừa gạt lấy hồi thưởng, khiến quân thần đại tống không chịu nổi phiền phức của thương nhân hồi hột, bọn họ tốt xấu gì cũng sẽ ngụy tạo ra một phần quốc thư, mới dám khấu quan Đông Lai. Cả sự kiện nghi đoàn trùng trùng, ngay cả Chi Châu Đăng Châu cũng không dám nói hết lời, tấu báo gửi tới cũng chỉ là nói hắn tự xưng là quốc sứ. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, chỉ 2 ngày sau, từ Hà Bắc truyền đến tin tức, Liêu quân đã vượt qua sông Áp Lục, đang ổ ả xuôi nam. Cùng lúc đó, bởi vì ngay từ đầu đã có nghi ngờ, Chi Châu Đăng Châu âm thầm sai người tiến hành tra hỏi tùy tùng của quốc sứ Cao Ly, chỉ dùng 2 ngày đã tra ra được là một hành thương của Cao Ly. Sự thật này làm cho Chi Châu Đăng Châu sợ tới mức hồn phi đảm táng. Bản tấu báo thứ 2 đến từ Đăng Châu, cả thiên đều là văn tự thỉnh tội và tự biện, nhưng cũng nói rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tên thương nhân Triều Tiên này ngày thường lui tới Đông Kinh Đạo và Cao Ly, rất trùng hợp phát hiện ra có đến mấy vạn quân Liêu đang tập kết bên sông Áp Lục, chuẩn bị xuôi sông Nam. Cho nên y vừa thông báo cho trong nước, vừa vượt biển đến Đăng Châu, ngụy xưng quốc sứ, cầu viện đại tống, hơn nữa vì có thể lay động triều đình, còn cố ý nói Liêu quân ở bờ bắc sông Áp Lục đã vượt sông. Trên sùng chính điện, không khí ngưng trọng giống như đông kết thành băng. Cho dù ai cũng cho rằng Liêu quốc yên tĩnh một lúc, ai ngờ quay đầu đi tấn công Cao Ly. Chuyện này thì cũng thôi đi, nhưng mặt mũi nhóm tể phụ đã mất hết. Ngày hôm trước trên báo chí đã đăng, lời nói của tể phụ cũng đăng lên. Lòng dạ có rộng lớn, cũng không chịu nổi mới 2 ngày liền bị sự thật đánh mặt, hơn nữa là công khai. Không chỉ một người giận dữ trong lòng, chỉ là không tiện phát tác. Ngự sử trung thừa Lý Thanh Thần có mặt, tam tin sứ Lữ Gia Vấn cũng ở trong điện, các học sĩ trong Hàn Lâm viện, các xá nhân của Trung thư môn, bao gồm cả Tô Tụng, đều ở trong sùng chính điện. Nói chính xác là quan trên 2 chế độ trong triều tất cả trọng thần đều được khẩn cấp triệu vào sùng chính điện cùng bàn bạc chuyện cao lệ. Nhưng sau khi công bố 2 phong tấu chương khẩn cấp này, trên điện liền không có một ai lên tiếng. Nhìn Chư Công hai phủ bị đánh sưng mặt, nói không ra lời, không ai dám nhiều lời. Bất ý đúng là nhân vật huyền cao nhất lưu Trung Quốc, cố hữu trung tín chi dân. Thái Sát ha ha cười khan, phá vỡ trầm mặc. Chỉ là lời này chính hắn cũng không tin. Phiên Quốc xưng thần hai mặt, nào có nửa điểm tiết tháo đang nói. 2 chữ trung tín, càng không cần phải nói. Không chừng sau lưng thương nhân kia, chính là vương công nhà nào có thế lực trong Cao Ly quốc, không lo về sau, vừa vặn có thể liệu một cái chăn ấm. Người này sau đó tự nhiên phong thưởng. Chỉ là người Liêu vì sao đi tấn công Cao Ly? Vừa mới trải qua một trận chiến được không bù mất, Gia Luật Ất Tân ít nhất phải mất mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh hợp lòng người, nào có thời gian rảnh đi tấn công Cao Ly quốc. Lẽ nào bọn họ không sợ đại tống quét đường lui của bọn họ? Cho dù hiện tại sự thật đang ở trước mắt, cũng vẫn có rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước các tể phụ phán đoán về mặt đạo lý cũng không sai, có vấn đề chính là Liêu quốc trái với lẽ thường. Cho là người Liêu không có sợ hãi. Lý Thanh Thần thẳng lưng, khuôn mặt quan tài đóng băng hoàn toàn không thấy Âu Dương Tu, Hàn Duy Đồng khen văn thơ phong lưu, có Hàn Cương nói, không muốn quốc gia sinh loạn, nhất định phải mở rộng bờ cõi. Hàn Cương nói rốt cuộc là có ý gì? Đến nay cũng không ai có thể hiểu được. Chợt nghe giống như là đe dọa. Nhưng sau khi tin tức quân Liêu tấn công Cao Ly xác nhận, lại giống như cổ động Liêu quốc ra tay với nước láng giềng xung quanh. Cuối cùng cũng nói ra đã sớm có lời đồn, Hàn Cương thông qua Tiêu Thập Tam và Gia Luật Ất Tân đặt thành ăn ý, để cho chiếc khắc hành có thể không kiêng nể gì mà truy sát đảng hạng Hắc Sơn. Thái Sát biết, lời đồn này chính là từ ngự sử đài truyền tới. Tầm mắt Tô Tụng đảo qua mấy đồng Liêu, cuối cùng dừng lại trên mặt Vương An Thạch. Con rể bị ngự sử trung thừa buộc tội, hơn nữa còn tư thông địch quốc, lấy tội danh này ngăn hắn vào kinh. Trước đó Vương An Thạch có từng nghĩ tới chuyện này, đáng tiếc mặt Vương An Thạch vẫn đen như trước, người ngoài không nhìn ra sâu trong nội tâm ý có biến hóa gì. Nhưng tâm tình hướng hoàng hậu lại trở nên cực xấu, Lý Thanh Thần ngươi muốn nói Hàn Xu Mật thông Liêu. Hàn Xu Mật chỉ huy đại quân, giết ngàn vạn người Liêu, cái này gọi là thông Liêu, vậy giết bao nhiêu tặc nhân mới là không thông Liêu? Ngươi tìm cho ta một nơi đi. Âm thanh sắc nhọn gần như có thể chấn động mái ngói, nhưng Lý Thanh Thần bình tĩnh không sợ hãi, điện hạ, tư thông nước ngoài không phải có hại với Trung Quốc, nhưng vấn đề là ở một chữ tư. Vãng lai với người Liêu, há có thể không cho triều đình biết? Và lại đại tống thông với Cao Ly, chính là phương lược do thiên tử định ra, Hàn Cương hôm nay lại xui khiến người Liêu tấn công Cao Ly, trái với thanh ý. Không ai dám nói Hàn Cương có dị tâm. Ai nói như vậy chính là quá ngu xuẩn. Lấy ngôn từ đả động địch quốc, đây là bản lĩnh tung hoành ra. Trương Nghi thông lục quốc sao? Tô Tần thông người Tần sao? Hàn Cương giết ngàn vạn Liêu tặc, ai dám nói hắn thông Liêu bán nước? Như hại công thần sao có thể không kiêng nể gì như vậy, trong ngự sử đài cũng không ai ngu xuẩn như vậy. Hiện tại Lý Thanh Thần chỉ trích Hàn Cương, cũng chỉ nói hắn vượt quyền. Tựa như Phạm Trọng Yêm năm đó âm thầm đầu hàng Nguyên Hạo, lại đốt quốc thư Tây Hạ, bất luận có sơ tâm như thế nào, kết quả như thế nào, sự tình ngay từ đầu đã sai. Chuyện này truyền ra, có lẽ dân gian sẽ cảm thấy đây là bản lĩnh của Hàn Cương, có thể họa thủy đồng dẫn, có thể so với Tô Trương. Nhưng nếu thật sự lấy Triều Cương truy cứu, đây chính là sai lầm không cách nào dễ dàng tha thứ. Kể từ đó, tội danh của Hàn Cương thông liêu lần này đã được xác định. Suối sứ cũng tốt, ám chỉ cũng tốt, để cho địch quốc đi tấn công liên bang, như thế nào cũng khó có khả năng nhẹ nhàng buông tha. Đó không còn là vấn đề Hàn Cương có về hay không nữa, một khi xác định được tội danh, su mật phó sứ liền không thể làm được. Dù là nể mặt hắn lịch lịch chiến công, cũng không thể thiếu một cái phủ đại danh, hoặc là ra khỏi phủ Hà Nam, để cho Hàn Cương ở bên ngoài kinh phủ ngồi lên băng ghế lạnh vài năm rồi nói sau. Mấy người đang hả hê nhìn Vương An Thạch. Nếu vị Vương Bình Chương này kiên trì chặn con rể nhà mình ở ngoài kinh thành, cũng không có ai kêu oan cho Hàn Cương. Ngày sau Hàn Cương trở về muốn trả thù chỉ gây khó dễ cho cha vợ hắn, không có nhiều tinh lực để ý tới người khác. Tô Tục lạnh lùng nói, chỉ hận Cấu Chuẩn, Phú Bật không có tội này, cho nên triều đình một năm phải trả 50 vạn bạc lụa. Lý Thanh Thần hừ một tiếng, lời ấy sai rồi. Giao thông với Liêu, đúng như bảo hộ lộ ra. Tựa như con cháu nhà người ta bị dụ vào sông bạc, ngay từ đầu luôn thắng, chỉ khi nào trầm mê vào, thì không còn ngày xoay chuyển, cho đến khi hoàn toàn không còn ra nghiệp nữa. Không nói đến chuyện môi hở răng lạnh, khi Cao Ly biết được người Liêu xâm nhập vào đây là do Hoàng Tống phụ thần sai khiến, ngày sau sao lại thân thiết với Trung Quốc? Hành động này của Hàn Cương thực sự là được không bằng mất. Tô Tụng nhất cho mày, đang muốn nói chuyện thì Trương Hợp đã đứng ra hòa hoãn bầu không khí, kéo Lý Thanh Thần hỏi, không biết lấy ý của Trung Thừa, Hàn Cương sẽ xử trí như thế nào? Lý Thanh Thần lập tức trả lời, có chuyện xưa Phạm Văn Chính, không cần phí công suy nghĩ nhiều. Trương Hàm vẫn luôn không mở miệng, thần sắc u ám. Lý Thanh Thần nói gần nói xa đều coi Hàn Cương là tội thần. Nhưng nếu nói Hàn Cương thông liêu, từ đầu tới cuối đều không có chứng cứ xác thực. Ai bắt được nhược điểm của hắn? Chỉ là từ chuyện Hàn Cương dám phóng túng chiếc khắc hành suy đoán ra, bởi vì Cao Ly bị xâm lấn lại giống như được nghiệm chứng. Nhưng dù sao đây cũng không phải là chứng cứ, không thể định tội được. Chẳng lẽ muốn người Liêu làm chứng hay sao? Hoặc là nói, người bên cạnh Hàn Cương ra tay, để cho bọn họ đi ra làm chứng. Khi Hàn Cương gặp Trương Hiếu Kiệt, Trương Hàm có mặt toàn bộ hành trình, Trương Hàm có thể tin tưởng Hàn Cương tuyệt không nhắc tới nửa chữ Cao Ly với Trương Hiếu Kiệt. Mà với sự thông minh của Hàn Cương, cũng sẽ không lén lút để lại chứng tử. Tuy còn có cách khác né hai mắt của đám người Trương Hàm mà không để lại chứng tử, nhưng thủ đoạn phiền toái như vậy chỉ vì để nước Liêu tấn công Cao Ly, có cần thiết phải vậy không? Hàn Cương cũng hoàn toàn không cần thiết đem thanh danh của mình đổ lên trên tín dụng của người Liêu. Trừ phi mưu hại, bắt giữ người bên cạnh Hàn Cương, nếu không tuyệt đối không thể vào Hàn Cương chịu tội. Nhưng làm như vậy, không nói đến có thể thành công hay không, nhưng phải kết tử thù với Hàn Cương. Vẫn là câu nói kia, có cần phải như vậy không? Cuối cùng lại không thể làm gì được Hàn Cương, ngay cả Hàn Kỳ, Hàn Giáng, người hao binh tổn tướng cũng có thể làm tể tướng. Hàn Cương chẳng qua chỉ là họa thủy đông dẫn, là suy nghĩ cho quốc gia chứ không phải phản quốc, cho dù có định tội thì cũng không biết thiên hạ sẽ có bao nhiêu người phải kêu oan cho hắn. Trương Hàm không nhịn được nữa, sải bước vào trong điện, giọng nói trong trẻo chấn động đại điện, quốc sứ Cao Ly tuy giả, nhưng người Liêu tấn công Cao Ly là chuyện chắc chắn. Trương Hàm có một chuyện không rõ, xin hỏi các vị, việc cấp bách hiện giờ là hỏi tội Hàn Cương hay cứu viện Cao Ly? Trên sùng chính điện lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng không có bao nhiêu thời gian, Tăng Bố đứng dậy. Chư thần trong điện đều không tập binh pháp, không thể nào nghị luận. Trương Xu Mật cũng chỉ lập công ở phía nam. Theo ý của thần, muốn làm rõ chuyện Liêu, phải hỏi Lữ, Hàn, thần mời Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh trở về kinh. Tăng Bố lạnh lùng cười, nếu muốn hỏi tội Hàn Cương, cũng phải để hắn tự biện mới đúng. Chương 436. Chu Thai nhìn về phía con đạo, 1. Chương 436. Chu Thai nhìn về phía con đạo, 7. Sau màn che, hoàng hậu nghiêm mặt đi vào cánh cửa nhỏ thông tới hậu điện, trong sùng chính điện đối với việc có hỏi tội Hàn Cương hay không, kết quả biện luận đến cuối cùng vẫn là nghị luận như trước. Vương An Thạch dẫn quần thần hành lễ, đứng dậy, im miệng không nói, cũng không có vui sướng vì thắng một trận. Trương Hàm bước ra cửa điện, không nhịn được thở dài một hơi. Thanh âm lớn một chút, có thể cảm giác được thị vệ canh giữ cửa điện đều nhìn tới. Chỉ là vừa tiếp xúc với khuôn mặt âm trầm của Trương Hàm, lại lập tức đều quay trở về. Thiếu đi lực áp bách đến từ bên ngoài, hiện tại có bất kỳ quyết nghị mang tính tranh luận nào cũng phải kéo dài lâu mới có thể ra đài, huống chi còn là su mật phó sứ lập được chiến công hiển hách, tranh luận bản tâm của hai bên cũng đều không ở trên luận tội. Hắn nhớ rõ mấy lần gần đây có thể nhanh chóng đạt thành nhất trí ý kiến, một lần là nửa cuối năm nay phải đúc thêm 250 vạn quan tiền đồng sắt để tế triều đình, một là cấm ủ nho nấu rượu vang, ủ rượu nho cũng không cần thêm men. Bí mật này khiến quan phủ thông qua lũng đoạn tiểu khúc mà khống chế nghiệp cất rượu cho tới nay đều đang kiệt lực che giấu, nhưng ở kỳ một Tề Vân khoái báo sau khi bị phủ kín liền chuyển tới dân gian, hôm nay lại có người lấy rượu nho đến chứng cất chế thành rượu nho nấu rượu. Triều đình đối với điều này đã là không thể nhịn được nữa, thêm một phân tiền cũng là tốt rồi, một cái còn lại chính là quyết định thêm cho cấm quân kinh doanh tham chiến cho công thưởng. Quyết định đòi tiền từ trong tay hoàng hậu, cùng với trị tội binh sĩ cầm đầu gây chuyện, trước sau chỉ dùng thời gian 3 ngày. Đây là tốc độ khó có thể tin từ khi hòa nghị đạt thành tới nay. Bất quá nhớ tới vụ án cấm quân kinh doanh, Trương Hàm trong lòng vẫn không khỏi có chút căm tức. Chuyện này hoàn toàn là Hàn Cương ngáng chân hai phủ, nếu không hắn sẽ không nhanh như vậy đã phái kinh doanh trở về. Mấy ngàn quân Tây trợ giúp Hà Đông vẫn còn thần vũ quân, theo yêu cầu của Hàn Cương, bọn họ sẽ bố trí toàn bộ ngay tại chỗ, cũng là phát cho ruộng đất, cũng triển khai quân đồn đợi đến khi xảy ra chuyện, ý kiến của Hàn Cương mới khoan thai mà đến. Sau chiến tranh, Đại Châu nhân khẩu 10 tồn 23, nhu cầu cấp bách di dân phong phú. Binh sĩ nguyện di chuyển đến Đại Châu sẽ được triều đình cấp ruộng đất. Nếu có thể lập quân công, thậm chí có thể thoát ly quân tịch. Nếu như tấu chương của Hàn Cương có thể đến sớm một bước, triều đình cũng không cần phải cho bọn họ tiền, trực tiếp có thể đuổi người đi Hà Đông. Quân bào đỏ đậm, không phải ai cũng muốn mặc, cho dù có thu nhập ổn định, cho dù có thể mặc giày tơ tằm, đồng lộc binh sĩ một năm ít nhất cũng có hai quần lụa. Nhưng một khi nghe nói có thể có mấy chục mẫu ruộng tốt, có thể chạy hơn phân nửa, cho dù là ở Đại Châu xa xôi cũng vậy. Từ lúc ở Nhân Tông, triều đình muốn binh sĩ không hợp cách, tuy rằng quân thần trên dưới đều nơm nớp lo sợ, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không có phát sinh. Rất nhiều sĩ tốt đều hận không thể lập tức thoát ly bể khổ. Mấy năm trước, khi thi hành binh pháp cũng là tình huống tương tự, có rất nhiều binh lính cấm quân không hợp cách bị giáng xuống quân tịch hạ đẳng, cũng giảm đồng lộc, còn có một bộ phận bị đuổi về nhà, nhưng cũng không náo ra chuyện gì, toàn quân dù sao cũng là tiệ dịch, kỳ thị đối với sĩ tốt, ở phương Bắc cũng là nặng nhất kinh thành. Nói thật, hiện giờ trong mắt triều đình, những binh sĩ tham dự làm ở Mỹ thưởng, thậm chí vì vậy mà được lợi đều là phần tử có ý phản bội nguy hiểm. Ngoại trừ xử quyết thủ lĩnh, qua một thời gian nữa xu mật viện sẽ phân tán các bộ, đưa đại bộ phận binh sĩ vào hạ đẳng. Mà đề nghị của Hàn Cương là để bọn họ từ nay về sau rời xa kinh thành, ngày sau càng rời khỏi quân đội, như vậy triều đình cũng có thể an tâm, càng giảm bớt một tầng phiền toái. Chỉ là trong lòng trên dưới hai phủ đều không thoải mái. Trên báo cáo mấy ngày nay, có rất nhiều nghị luận về tấu thỉnh của Hàn Cương, đem một bộ phận cấm quân kinh doanh di chuyển đến Đại Châu, đồng thời gửi cho ruộng đất để an tâm. Phần lớn là liên hệ với cuộc đối thoại trước đó với Trương Hiếu Kiệt. Nhưng còn có một vài nghị luận, tuy rằng không đăng lên, nhưng Tiết Hướng biết, có rất nhiều người cầm tấu chương của Hàn Cương đến chế giễu sự vô năng của hai phủ. Có thể dùng đất hoang Đại Châu để giải quyết vấn đề, hai phủ lại đi móc túi riêng của thiên gia, còn huyên náo đến mức lòng người trong kinh bất an. Cho dù có người thông cảm đây là Hàn Cương đưa ra nan đề, nhưng hai phủ ứng đối cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn. Nghe lời đồn như vậy, trong lòng Đông phủ Tây phủ làm sao có thể thông khoái? Dù sao vừa giết gà dọa khỉ xong, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, thêm ít nhất một vạn cấm quân trải qua chiến sự di trấn Hà Đông, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của cấm quân kinh doanh, cần nghĩ cách bổ khuyết, tấu chương của Hàn Cương cũng gác lại một bên, chờ ngày sau chậm rãi tính toán. Chuyện hôm nay cơ bản cũng giống như vậy, đề nghị của Hàn Cương với Hàn Cương là muốn bàn lại, muốn xử trí Hàn Cương thì phải bàn lại, đối với ứng đối của Liêu Lệ chiến tranh cũng phải bàn lại, ít nhất phải đợi quốc sứ Cao Ly chân chính tới mới có thể chính thức tiến vào đề tài thảo luận. Chỉ là viện binh cũng đừng nghĩ, vô luận như thế nào cũng khó có khả năng phái ra. Nhưng sau khi Trương Hàm tranh đấu, triều đình cũng quyết định cung cấp cho Cao Ly một bộ phận binh khí, bao gồm cung nỏ đao kiếm, thậm chí còn có giáp trụ. Từ khi cấm quân thay đổi trang bị, trong quân đã chất đầy kho vũ khí, thuần túy là nuôi chuột, có con gầm giáp ra, còn có con lớn không kiêng kỵ gì. Lúc Tống Liêu giao chiến, An Thạng từng đi sứ Cao Ly đề nghị có thể bán cho Cao Ly, thậm chí nữ trực, thứ nhất có thể cho người Liêu thêm chút phiền phức, thứ hai cũng miễn cho, con chuột, lớn nhỏ tiện nghi, còn phải dùng tiền bảo quản. Lúc ấy ở trên triều đình không cho, nhưng hiện tại xem ra, cũng làm cho người ta tiếc nuối không thông qua đi theo sau lưng Vương An Thạch và hai tể tướng, phía sau Trương Hàm là chính sự đường và các phụ tá xu mật viện, sau đó là một đám tể phụ nối đuôi nhau mà đi, giữa bọn họ không nói lời nào đi qua cửa tả gia túc, đi qua ngưng huyên điện, phía đông chính là chính sự đường, phía tây là xu mật viện. Vương An Thạch chưa vào chính sự đường mà một mình rời đi. Nhóm tể phụ mỗi người đi một ngả, Lữ Gia hỏi trở về Tam Ti, Lý Thanh Thần đi Âu Đài, Hàn Lâm về Ngọc Đường, mỗi người đều có nơi đi. Tàng, Lý Tự có ăn ý à? Trương Hàm quay đầu lại, Tiết Hướng đang đứng ở phía sau. Đi vào trước chính sự đường, Tăng Bố cùng Lý Thanh Thần vội vàng trao đổi một ánh mắt, Trương Hàm nhìn thấy, Tiết Hướng cũng nhìn thấy. Không ngờ lại có thêm sự cố ngoài ý muốn này của Cao Ly, vẫn không thể khiến Hàn Ngọc Côn trở về. Vương Giới phủ thoạt nhìn là quyết tâm rồi. Tiết Hướng đi lên hai bước, sóng vai đi cùng Trương Hàm. Vừa rồi trên sùng chính điện, Lý Thanh Thần kiên trì hỏi tội Hàn Cương, Tăng Bố thuận thủy đẩy thuyền muốn điều Hàn Cương về chất vấn. Trương Hàm kiên trì Hàn Cương vô tội, nhưng cũng mịt mờ đồng ý với ý kiến của Tăng Bố, mà người ủng hộ Hàn Cương vô tội nhất lại là Vương An Thạch. Thậm chí khi Lý Thanh Thần nói Vương An Thạch đây là lấy tư thân hại quốc sự, khi tránh thân nghi, Vương An Thạch lại không chút do dự nói luận công luận tư, ông ta đều cho là Hàn Cương cãi lại, cái gọi là thân thân tương ẩn, lấy tư tình giúp con rể nói chuyện, trên pháp luật cũng là hữu dụng, mà từ công sự, Lý Thanh Thần công hạch hoàn toàn làm như hại, hắn thân là bình thường, há có thể ngồi yên không để ý tới. Đúng lý hợp tình á, nhưng mà dụng tâm thực tế của hai bên người người đều biết, vừa vặn đảo ngược. Tranh luận như vậy quả thực buồn cười. Nhưng mà Tiết Hướng nhẹ nhàng dừng lại một chút, Tăng Tử Tuyên là thật sao? Trương Hàm nhìn trái nhìn phải nói, Lý Bang Trực Lý Thanh Thần tuyệt đối không phải thật lòng. Lý Thanh Thần là con rể của Hàn Kỳ Lị, thương quán Hà Bắc, cho tới bây giờ đều không phải là đảng mới. Tính thanh kiệm, làm việc vô tư, cho nên được chọn làm ngự sử trung thừa. Chỉ là trong Âu Đài tỷ lệ làm đảng mới, ngự sử lại chỉ phụ trách đối với thiên tử, Lý Thanh Thần không quản được người phía dưới của hắn. Toàn bộ ngự sử đài vẫn là nghiêng về đảng mới, mấy phó thủ tiếp theo cũng đều nhìn chằm chằm vị trí của hắn đội chỗ, Trương Hàm cũng chỉ nghĩ cách rời khỏi hố lửa. Ra ngoài tuyệt đối không cam lòng, chuyển chỗ. Trong triều không có chức vị nào có thể so sánh với Âu Đài, chỉ có một tầng cao hơn, đó là hai phủ. Mà trong chính phủ, phần lớn là người nam, lại thêm một người xuất thân từ Bắc Địa, càng khiến lòng người hướng tới. Nhưng cái này cần hai phủ kín người hết chỗ trống mới được. Hai phủ rõ ràng khác nhau nghiêm trọng, đối với Lý Thanh Thần là có lợi nhất. Đều như nhau thôi. Ừm. Trương Hàm khẽ gật đầu, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Một phen ngôn luận của Hàn Cương đối với Trương Hiếu Kiệt đã cho hắn một gợi ý rất lớn, đó là căn cứ lý luận và tính tất yếu để mở rộng mở cõi. Từ nay về sau, đối với những cái gọi là công kích của những kẻ hiếu chiến bên ngoài, liền có vũ khí phản kích hữu hiệu nhất đối với người có hùng tâm tráng trí như Trương Hàm mà nói, tranh quyền đoạt lợi trên triều đình, ở chung với một đám đồng liêu kia, giống như bị ngâm trong hố nước thối khó có thể nhẫn lại. Không chỉ dính mùi thối, còn bị nước bùn giam cầm tay chân. Khi nào mới có thể khôi phục hiệu suất cùng hài hòa khi chiến tranh? Tăng Bố bề ngoài muốn giúp Hàn Cương một tay, nhưng trên thực tế thì sao? Vương An Thạch bình thường 5 ngày một lần thượng triều, hôm nay trên điện nghị thực liên quan đến trọng sự quân quốc, cho nên trọng sự của vị Bình Chương quân quốc Vương An Thạch này sẽ trình diện. Nhưng lần trước từng tự xin lưu lại đối đãi, lại chọn ngày Vương An Thạch thượng triều bình thường. Nếu đổi lại là một ngày trước, hoặc là một ngày sau, có lẽ y có thể thuận lợi câu thông hoàng hậu, đưa Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh trở về. Hiện nay, Vương An Thạch đã có phòng bị, cho dù hoàng hậu tặng bố hỏi đúng, viết xong bản nháp, ông ta cũng có thể thông qua chi chế mà bắt bỏ. Thật ra là làm hỏng đại sự. Hôm nay lại lựa chọn tranh chấp với Vương An Thạch, bản tâm của Tăng Bố rốt cuộc là muốn triệu hồi Hàn Cương hay là lấy lòng hoàng hậu, tăng cường địa vị của mình. Trương Hàm gần như đã xác nhận được dụng tâm của y thì châm ngòi quan hệ với nhạc phụ của y, khiến cho hai bên thế bất lưỡng lập, bất luận cuối cùng ai thắng, Tăng Bố luôn có thể được lợi. Thật là làm cho người ta phiền. Trương Hàm nhịn không được hồi tưởng lại năm đó thời điểm chấp trưởng một phương quân chính, ngồi nói chuyện, trên lưng ngựa ký phát quân lệnh, tuyệt không mệt mỏi giống như bây giờ khiến người ta ngủ. Chương 437. Chu Thai nhìn về phía quan đạo, 2. Chương 437. Chu Thai nhìn về phía quan đạo, 8. Tiết Hướng liếc Trương Hàm một cái, vẻ phiền chán trên mặt phán su mật viện cũng không hề che lấp. Hắn dò xét nói, Vương giới phủ một lòng ngăn khí học ở ngoài kinh thành, không muốn nhiễu loạn thị thính, để tránh dạy hư thái tử. Tăng Tử Tuyên mượn cơ hội thủ lợi, thật muốn nói ra, vẫn là rơi vào trên đầu Vương giới phủ. Đáng tiếc Hàn Ngọc Côn. Tiết Hướng nói rất nhẹ nhàng, tuy hắn có rất nhiều chỗ có lợi ích chung với Hàn Cương, nhưng vì Hàn Cương là địch với Tân Đảng, Tiết Hướng cũng không muốn. Vương An Thạch đối với hắn cũng có ơn tri ngộ. Tình hình trong triều hiện giờ cũng như thế, thật lòng nguyện vì Hàn Cương mà không tìm được một trọng thần. Nếu các tể phụ đều không có ý định hồi kinh xuất lực, Hàn Cương ở Hà Đông xa xôi cũng chỉ có thể không biết làm sao. Theo Tiết Hướng, trừ phi lại có một phương thuốc thần kỳ cùng loại với mụn, nếu không muốn hồi kinh thật sự giống như lên trời. Trương Hàm quả nhiên nói sang chuyện khác, chuyện quỹ đạo kinh túc bây giờ nói như thế nào? Chờ tiền lương được phân xuống. Tiết Hướng thở dài, còn không biết phải chờ tới khi nào. Nếu không phải có chiến tranh, quỹ đạo song song với biển thủy đã sớm được xây dựng, ít nhất đến Nam Kinh ứng thiên phủ, một đoạn thương khâu kia khẳng định có thể xây dựng thành. Đáng tiếc sau một trận đại chiến, không chỉ là dự định tiền lương, ngay cả tài liệu và tượng sư cũng đều cùng đi Đại Châu. Hiện nay nếu còn muốn xây dựng, chỉ có thể chờ triều đình có tiền rồi nói sau. Triều đình muốn đúc thêm 250 vạn quan tiền đồng sắt, còn có thuế hạ thu thuế năm nay, hẳn là có thể giúp mở sạp hàng quỹ đạo kinh túc trước. Đây không phải một năm có thể hoàn công, khởi công trước rồi nói sau. Năm nay tài kế của triều đình nhập không đủ suất là chắc chắn. Sau đại chiến, lỗ thủng trên sổ sách của Ba Ti lớn đến mức khiến người ta đêm không thể chợp mắt. Nhưng bệnh tình của hoàng đế vẫn như cũ, ngón tay có thể cử động, nhưng vẫn không thể nói chuyện, nói không chừng ngày nào đó sẽ long ngự tân thiên. Khi thái tử đăng cơ, phải ban thưởng cho quần thần, tam quân, quốc khố thật đúng là không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Mấy ngày qua, Tiết Hướng không chỉ một lần âm thầm may mắn thoát ly liên quan với Tam Ti. Hiện nay tăng thêm 250 vạn quan tiền mới chẳng qua là như muối bỏ biển, không biết phải mấy năm mới có thể bù lại thiếu hụt. Nếu lại có người cản trở, vậy không phải vấn đề bù thiếu hụt nữa. Từ Hậu Đương cũng nghe nói rồi chứ? Lạc Dương bên kia sớm có nghị luận, nói triều đình đúc đồng tiền lớn, tiền sắt là lấy máu người chết tế tài kế, nháo như vậy, phụ tài giám trăm vạn quan có thể trông cậy hay không, thật đúng là khó mà nói. Chẳng qua là tranh luận nghĩa lợi, cuộc đời thường nói mà thôi. Trương Hàm không đệ bụng, năm đó mới bắt đầu tân pháp, đã vì nghĩa lợi mà tranh luận nhiều ngày, Vương An Thạch và Tư Mã Quang đều viết văn chương. Hiện tại mới học đã có một ngọn cờ riêng, người trong đảng cũ sao có thể nhảy nhót được. Triều đình vì giải tài kế khốn ách, cổ hủ đúc tiền lớn. Khi 10 tiền có đúc hay không, trên triều đình thương nghị chưa định, nhưng chết 5 tiền thì lại định ra phải đúc thêm trăm vạn quan, mặt khác còn có 150 vạn quan chết 2 tiền sắt. Trong đó 2 phần tiền sắt ở Thục Trung, 3 phần ở Quan Tây, một nửa còn lại thì ở tiền giám Hà Đông đúc. Về phần chết 5 tiền thì đặt ở phụ tài giám Lạc Dương, đây chính là nguyên nhân vì sao các nguyên lao đảng cũ Lạc Dương lại bắt đầu ầm ĩ nhược điểm gần trong gang tấc, sao có thể buông tha. Nhưng không đúc tiền thì có thể làm sao? Hôm nay tiền đồng đắt tiền, bao nhiêu kẻ phạm pháp tiền nóng lấy đồng, dùng để chế tạo đồ đồng bán ra. Còn có hải thương bất pháp, đem tiền tệ của Đại Tống vận chuyển ra nước ngoài. Mà cũng nghiêm trọng như vậy, càng có truyền thống cất giấu trong hầm hàng ngàn năm qua, khiến rất nhiều nguyên liệu đồng sau khi tinh luyện, đúc xong lại trở về lòng đất. Không đúc tiền, tiền trên thị trường sẽ càng ngày càng ít, triều đình cũng không cách nào bổ khuyết khoảng trống lớn giữa thu chi. Nhưng đúc tiền, nếu lấy đồng tiền tiểu bình và 2 đồng tiền là chủ, thì lại là vụ mua bán lô vốn. Cho nên chỉ có đúc tiền lớn, đúc tiền sắt mới có thể cam đoan tiền lợi của triều đình. Cho nên tiếng phản đối của Tây Kinh chẳng qua là lòng dạ khó lường không cam lòng của kẻ thất bại mà thôi. Trương Hàm khinh thường hừ một tiếng, dẫn đầu bước vào cổng sú mật viện. Tiền lương đều đủ, triều đình an ổn, hai phủ đều an phận, như vậy Tây Kinh có dày vò thế nào cũng là vô dụng. Nhưng dưới tình huống như vậy, Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh sẽ phải thất vọng. Bên ngoài hai phủ hình như có phân tranh, nhưng trên thực tế lại có chí cùng nhau, bọn họ chỉ có thể chờ đợi cơ hội ngày sau. Cho dù Trương Hàm bất bình thay Hàn Cương, nhưng cũng không muốn xung đột chính diện với Vương An Thạch. Chuyện nhà mình, tự mình giải quyết, người ngoài nhúng tay không tiện. Trong lòng Trương Hàm tự biện giải cho mình, nhưng không cách nào lừa mình dối người, lắc đầu cười khổ. Đối với Hàn Cương, Trung Uy vẫn có thể. Khóe mắt nàng ta tiếp thu được ánh mắt Tiết Hướng quan tới, cũng không biết lao hồ ly này nhìn thấu bao nhiêu. Su mật, su phó. Một viên tiểu lại vội vàng đi đến, đưa lên một tờ giấy, đây là bản chép của tấu chương mới của Hàn su phó, thông vào ngân đài ti vừa mới đưa tới. Tăng đại tham, Lý Trung Thừa diễn một vở kịch hay. Thái sắc nặng nề tựa lưng vào ghế, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của tể tướng. Niệm tên của hai đồng liêu, trong lời nói tràn đầy mùi vị trâm trọc. Tăng Bố trên mặt chợt lóe mà qua đắc ý hắn thấy được, bước chân Tăng Bố trở nên nhẹ nhàng hắn cũng nhìn thấy, hắn rốt cuộc khi nào thì thông đồng với cháu rể Hàn Kỳ. Thử Hoa tướng công có nói gì không? Hoa thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn hình thứ nghiêm nghị mà đứng. Hàn tướng công từ sùng chính điện trở về, liền cảm giác có chút mệt mỏi, vừa mới đi nghỉ ngơi. Ồ, thật sao? Hình thứ là người của Hàn Giáng, ít nhất ngoài mặt là như thế. Là Hàn Duy đề cử hình thứ với Thái Sát, sau đó hình thứ liền trở thành kiểm tra công sự của Khổng Mục Phòng. Đây là lý do hình thứ đường hoàng xuất hiện ở đô đường. Mà Thái Sát sở dĩ dùng hình thứ, ở bên ngoài xem ra là bởi vì ân đức của Hàn Giáng, Hàn Duy đối với hắn. Theo tình lý mà nói, Hàn Giáng là ân chủ Thái Sát. Thái Sát 10 năm trước có thể vào kinh làm quan, vẫn là may mắn có Hàn Giáng tuyên phủ Thiểm Tây lúc ấy đem hắn đề cử cho chi phủ Hàn Duy đương nhiệm khai phong. Ít nhất ở trước mặt người khác, Thái Sát đối với Hàn Giáng, Hàn Duy thậm chí linh thọ Hàn gia đều duy trì đủ tôn kính. Bản thân Hàn Giáng bổ nhiệm, cộng thêm Thái Sát định nọt mà bổ nhiệm, Hàn Giáng ở dưới trung thư môn khống chế lực, theo lý thuyết kỳ thật không kém Vương An Thạch. Nhưng trên thực tế, tuổi tác đã cao, Hàn Giáng lớn hơn Vương An Thạch nhiều tuổi cũng không quản lý sự vụ, đại sự Vương An Thạch làm chủ, dư sự giao cho đám người Thái Sát tự quyết, hắn phần lớn là ký kết ấn mà thôi. Thái Sát cũng là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà, hình thứ lại nói, Hàn tướng công vẫn là nói một câu, phải đi rồi. Nên đi. Quả thực nói như vậy. Chính xác 100%. Thái Sát trầm ngâm một chút, hỏi hình thứ, cùng thúc, theo ý kiến của ngươi, Tử Hoa tướng công nói là ai? Hình thứ không biết, nhưng không giống như là nói mình. Có lẽ là Lữ, Hàn Nhị Khu Mật. Ví dụ như Hàn Su Mật, nếu hắn dám hạ nhẫn tâm, hoàn toàn có thể treo mũ mà đi. Từ trước Hà Đông chế sứ, Su Mật phó sứ, ai còn có thể để cho hắn ở lại Hà Đông? Trước kia cũng không phải chưa từng làm qua. Trước kia là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Thời gian trôi qua, chuyển rời sao? Thứ quan sao có thể đơn giản như vậy? Thái Sắc lắc đầu, Tây phủ phó nhị, phụ bật trọng thần, cho dù xin từ chức cũng không thể vừa mời đã đồng ý dù là hoàng hậu phê duyệt đơn từ chức Hàn Cương, chi chế cũng có thể bắt bỏ. Một câu lễ số quá nhẹ, không phải phương pháp đãi ngộ công thần, hoàng hậu cũng không thể nói gì hơn. Tướng công nói đúng. Hình thứ không lưng, ở trong đô đường, lễ nghĩa của hắn luôn rất chu toàn, chẳng lẽ nói, Vương Bình Chương hôm nay lại cản đường của Hàn Su Mật. Nội tình ông con rể, người ngoài không được xem vào. Nếu giới phủ Bình Chương đã nhận định không thể để cho Hàn Ngọc Côn trở về, vậy thì tùy hắn đi, chớ để ngoại nhân chúng ta nhiều chuyện. Đây là chuyện tốt. Vì chen ép khí học, thậm chí còn từ bỏ Lữ Huệ Khanh. Thái Sắc không tin Lữ Huệ Khanh không có lời oán hận. Nếu Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương và Vương An Thạch mỗi người đi một ngả, vậy thì thật sự là có chuyện vui. Thái Sắc mập mờ cười, Tuân Khanh ngôn tiên thánh Chu thiếu chính mạo sự, đạo đồ bất hòa, thế như băng than. Hoặc là nói không phải. Bây giờ nhìn Vương, Hàn ông cháu, ai có thể nói Tuân Khanh ố hủy tiên thánh? Hình thứ cũng thở dài, năm đó thứ cho sử sách, nếm thử hai chuyện Trịnh Huyền Kỵ Mã Dung, còn nho tăng nhanh trí tuệ, cười nhạt. Gọi là học túc nho, dù có hảo danh cũng không đến nỗi này. Hôm nay quay đầu lại nhìn, cổ nhân thành không gạt ta, tin chi dã. Tin chi dã. Hai chuyện này, một là ở Hàn Tấn, một là ở Tùy Đường, bây giờ lại có hai người Vương An Thạch, Hàn Cương ông tế, đúng là đã bổ sung đủ rồi. Trịnh Huyền sư từ Mã Dung, 3 năm học thành từ quy, Mã Dung kiêng kỵ ngày sau thanh danh vật mình, khiển ra tướng đuổi giết, Tùy Đế mộ thạch cứ cắt, Bạch Hổ quan chuyện xưa, Triệu Quần Nho thiên hạ cùng luận kinh điển, Khổng Dĩnh đạt ít tuổi nhất, lại độc chiếm ngôi đầu, vì chư túc nho ghen ghét, lấy thích khách nhu thích. Hai chuyện này, có người nói thật, có người nói giả, đến nay còn chưa định luận. Nhưng thật ra Khổng Tử Chu thiếu chính mạo, phủ nhận lại không nhiều thấy. Đáng tiếc Lữ Xu Mật, hai bay vạ gió. Đó là hắn tự khai. Thái Sắc không có chút hảo cảm nào với Lữ Huệ Khanh, không chỉ bởi vì tranh quyền đoạt lợi. Từ tính cách, Thái Sắc cũng giống như than lạnh với Lữ Huệ Khanh. May mắn Vương An Thạch có quá nhiều cố kỵ với con rể tốt của y thì có lẽ ngay từ đầu cũng không náo loạn đến tình trạng hôm nay, nhưng cho tới bây giờ, đã là đâm lao phải theo lao. Chỉ cần Vương An Thạch còn đè Hàn Cương, trong triều không ai có thể giúp y cởi ra, ngay cả hoàng hậu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà dưới tình huống Hàn Cương không thể hồi kinh, hoàng hậu cũng tuyệt đối không cho phép Lữ Huệ Khanh hồi kinh. Cái này đã thành một cái bế tắc không giải được, để Thái Sắc nhìn mà tâm hoa nộ phóng. Thái Sắc rất chờ đợi nhìn thấy Hàn Cương tức giận đến mức mắng to Vương An Thạch là gian thần, cũng rất chờ mong Lữ Huệ Khanh và Vương An Thạch mỗi người đi một ngả. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Thật sự là quá thú vị. Tướng công. Một thân tùy mặc hồng bào vội vàng tiến vào sảnh, ghé vào lỗ tai nói vài câu với Thái Sắc. Tăng bố chỉ có lúc ở một mình mới có thể lộ ra nụ cười. Khiến Lã Huệ Khanh và Vương An Thạch trở mặt thành thù, khiến Hàn Cương và Vương An Thạch càng thêm hiếm khích, khiến hoàng hậu càng thêm căm thù Vương An Thạch, đây đã là một hòn đá ném 3 con chim. Hơn nữa còn phải cộng thêm Lã, Hàn không thể không ở lâu được ra. Một hòn đá ném 4 con chim. Về phần bán tốt cho Hàn Cương, Tăng bố chưa từng hy vọng xa vời, đó không phải là quân tử có thể bắt nạt, mà là người giả dối giỏi nhất. Tăng bố không lo lắng, hắn làm chỉ là vì lợi thế. Căn nguyên còn ở trên người Vương An Thạch đứng ở trong viện, ngắm nhìn đỉnh đại khánh điện, dưới ánh mặt trời lưu ly ngói rực rỡ lóa mắt, nụ cười trên mặt Tăng bố càng sâu. Muốn hắn đến trộn lẫn hạt cát, hành động mấy ngày nay, coi như không có phụ một phần tâm ý của quan gia đi. Đại Sâm, một gã thư biện ở trước cửa viện cẩn thận chào hỏi, sau đó lặng yên đi vào. Chỉ cần Vương An Thạch còn ở lại nhậm chức, Hàn Cương đừng mong trở về. Mà chỉ cần thiên tử còn một hơi thở, chức bình chương của Vương An Thạch sẽ không ai giao động được. Trong công sảnh của Ô Đại Trưởng, Lý Thanh Thần nghiêm mặt lật xem từng phần công văn, suy nghĩ lại bay tới tranh luận trên triều đình trước đó. Cuối cùng cũng thắng một lần. Nếu như bây giờ Hàn Cương trở về, vừa vặn có thể bắt kịp sinh nhật 30 tuổi của hắn. Một khi hắn tổ chức thọ yến ở kinh thành, thật sự là khiến người ta không thể chịu đựng được. May mắn không đến mức này. Tuổi con trẻ đã trèo lên địa vị cao, đối với người đối với triều đình đều bất lợi. Ngọc không mài không thành khí, cũng nên chịu chút thất bại. Thiên tử sớm có tâm tư này, đáng tiếc luôn bởi vì đủ loại sự cố mà bị phá hủy. Bây giờ nếu thiên tử không có ở đây, vậy thì để nhạc phụ của hắn làm đá chặn đường đi. Quyền thần tương lai và quyền thần hiện tại, chỉ cần là quyền thần, đều là kẻ địch cần diệt trừ, sao lại đến mức này? Thanh âm Trương Hàm khẽ run. Đây là muốn cá chết lưới rách sao? Thái Sắc khó có thể tin lắc đầu. Sao có thể chứ? Tăng Bố sợ hãi kêu lên. Mà Lý Thanh Thần còn đang nhìn công văn của hắn, tin báo đến từ Ngân Đài Ti, chưa đưa đến trong tay hắn. Vương Khuê đi vào thư phòng của Vương An Thạch. Gặp qua vài lần Ngân Đài Ti phái ngu hầu tới báo tin, đang từ trong sảnh nhỏ ngoài thư phòng đi ra, trông thấy Vương Bàng, thi lễ một cái, sau đó lại vội vàng đến rời đi. Vương Bàng bàng đến gần sảnh, đã thấy Vương An Thạch. Phát giác thần sắc phụ thân không đúng, hắn cuống quýt tiến lên, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vương An Thạch nhắm mắt không đáp, lâu sau lại thở dài, Ngọc Côn muốn lên kinh. Chương 438. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, 1. Chương 438. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, 9. Trương Hàm không thích đến bệnh viện. Một mảnh kiến trúc ở góc tây bắc châu thành, vốn là vị trí của quân doanh. Sau khi quân Đại Châu trải qua thảm bại, tán loạn, trọng biên và chiến đấu, số lượng giảm mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững quan hải của Diên Biên. Rất nhiều quân doanh ở tuyến hai, tất cả đều bỏ qua. Có người trở thành sân bóng, dân chúng Đại Châu sống sót sau hai nạn xây dựng lại gia viên, cũng cần một nơi thả lỏng. Mà doanh trại trống rỗng trong một châu thành này, cũng bị phế vật lợi dụng, trở thành phòng khám và phòng bệnh. Trong bệnh viện tràn ngập mùi rượu mạnh, mùi ngải cứu và cây bồ câu. Chỉ là nhiều hơn nữa là mùi thối rữa không thể tiêu tan, đây là bệnh viện, cũng không phải bệnh viện. Bên trong có vô số y công chăm sóc người bị thương, bọn họ trong hội chiến lần này cứu vớt ngàn vạn quan binh Đại Tống. Ngay cả hiện tại, trong bệnh viện cũng còn có rất nhiều binh lính tiếp nhận trị liệu và chăm sóc của bọn họ. Nhưng mà hiện tại phía sau bệnh viện lại có càng nhiều thi hài, y công chế tạo càng nhiều giết chóc hơn so với lúc trước, đây chính là nguyên nhân vì sao Trương Hàm không thích nơi này. Giải phẫu học đây là tên do Hàn Cương đặt ra, được hắn tách ra từ trong y học. Tên như ý nghĩa, chính là đem người coi thành trâu, dê, heo, mổ xẻ ra. Yêu cầu của Hàn Cương đối với các y công chính là tiến hành trình bày toàn diện công dụng nội tạng của cơ thể con người. Thông qua tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, thần kinh, vận động các hệ định nghĩa cùng phân chia để phân tích toàn diện huyền bí của cơ thể con người. Mà muốn hoàn thành mục tiêu này, thủ đoạn giải phẫu ác không thể thiếu. Nhưng trong Tống Hình thống, có một người đã hại chết một thi thể. Bao gồm chi, đốt cháy, không bao gồm tiêu đốt bình thường. Hoặc vứt bỏ thi thể xuống nước, theo luật giảm án tử hình nhất đẳng. Trong lúc cậu đã giết người, xem có cầm dao hay không mà quyết định là chém hoặc xoắn. Giải phẫu thi thể, tất nhiên là cầm dao sắc trong tay, giảm một bậc, đụng phải một quan nghiêm khắc trên cơ bản chính là treo cổ. Cho nên chỉ có chiến tranh mới có thể đạt được đủ số lượng tiêu bản, cho nên mỗi một trận chiến tranh đều là một lần phát triển lớn trong giải phẫu học của nhân loại, nhảy vọt. Tham gia hoạt động này, chủ yếu là do Hàn Cương và các trợ lý và đệ tử ở Hà Đông, còn có một số y gia được chiêu mộ từ bản địa, đều tự nguyện tham gia công tác nghiên cứu giải phẫu cơ thể người. Mà thông qua việc giải phẫu mấy trăm thi thể nhân loại cùng với số lượng lớn phi cầm tàu thú, tiến hành đối chiếu và nghiệm chứng lẫn nhau, trình độ phẫu thuật của những y công này cũng có bước tiến nhảy vọt đi trên từng giường đầy vết máu, mỗi người đều nằm một đống di hài nhân loại rải rác. Sắc mặt Trương Hàm tái xanh, bất kể như thế nào hắn cũng không làm được như Hàn Cương dẫn đường phía trước, hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn có chút hăng hái hỏi thăm các y công dẫn đường. May mắn là đeo khẩu trang, trong lớp giáp giữa khẩu trang còn có hương liệu và thảo dược. Tuy không thể hoàn toàn che giấu mùi vị muốn nôn của người trong đó, nhưng cảm giác cuối cùng vẫn tốt hơn một chút. Đến cùng có bao nhiêu người à? Xuyên thấu qua khẩu trang, thanh âm Trương Hàm nặng nề mơ hồ, nhưng trong ngôn ngữ khó nén rung động cùng sợ hãi, nhưng không có cải biến mảy may. Hàn Cương không đồng ý, hóa ngoại di không khác gì cầm thú, thời điểm mổ chó xẻ dê nào có nhiều cảm khái như vậy. Di địch, cầm thú. Đây là thường thức mà Hoa Hạ từ xưa đến nay được thế nhân công nhận. Dân ngoại hóa, không theo giáo hóa, chính là cầm thú, lại không phải người thú, lấy ra làm đối tượng thí nghiệm, ít nhất đại bộ phận y công rất nhanh thích ứng. Con người chỉ đơn giản như vậy, thường chỉ cần có một cái cớ, cái gì cũng có thể ra tay. Thần Nguyên. Hàn Cương gọi một y công tới, lúc gọi tới, tạp dề màu lam nhạt đã tràn đầy vết máu màu đỏ, giống như một bức tranh vẽ quỷ dị, chỉ là cả người đều là tinh anh, tinh thần rất tốt, mấu chốt của giải phẫu vẫn là vẽ nội tạng và xương cốt, mạch máu và thần kinh, cần phải vẽ không tệ. Hơn nữa có bản vẽ mới có thể chế tác tiêu bản. Thận Vi hiểu được, Su Mật xin yên tâm đứng trước mặt Hàn Cương và Trương Hàm đáp lời, là viện trưởng Đường Thận Vi của bệnh viện này, một giọng thủ công đến từ xuyên trung, y thuật cao minh, về mặt dược vật học lại càng nổi bật. Khai quật được danh y này, có thể nói là kinh hỉ. Đợi sau khi về kinh, Hàn Cương liền chuẩn bị điều hắn vào cục thái y, cũng tham dự công tác biên soạn bản thảo cương mục. Nhưng công việc của hắn cũng không phải trọng điểm hôm nay. Hàn Cương dẫn Trương Hàm đi vòng ra phía sau bệnh viện. Góc bên này là nơi chuyên dùng để hóa người, đốt xác, một cái lò mà thôi. Từ trước tới nay, triều đình đã nhiều lần chiếu hỏa đốt nhà. Lý luận chữa bệnh của virus của Hàn Cương theo loại phương pháp trừ bệnh đậu mà truyền bá thiên hạ, tỷ lệ hỏa táng lại cao hơn rất nhiều. Đất đai thế gian đều có chủ, không được tùy ý loạn táng. Người chết do người chết vì bệnh đều bị đưa đi hỏa táng. Chết không nổi, cũng không nhất định chỉ tồn tại ở hậu thế. Mà góc bên kia còn có một chuồng dê nhỏ, nuôi mấy chục con dê, chủ yếu là vắt sữa dê cho người bị thương phía trước uống. Nhưng Hàn Cương mang theo dê Trương Hàm nhìn thấy cũng không có gì đặc biệt, bên cạnh dê mẹ cũng mang theo một con dê con. Chỉ là ở trong phòng đơn một chuồng dê, hơn nữa trong chuồng dê quét tước cực kỳ sạch sẽ. Trương Hàm cảm thấy thậm chí có thể không khác gì phòng bệnh trong bệnh viện hoặc phòng ngủ của hắn. Trương Hàm có chút buồn bực, con dê này có gì đặc biệt? Ngươi nhìn bụng xem. Hàn Cương ra hiệu cho mục phu trong chuồng dê đem dê mẹ quật ngã, lộ ra cái bụng. Con dê núi kia ngay cả lông hai bên bụng cũng bị tạo sạch, có thể nhìn thấy rõ ràng da dê màu hồng phấn. Trương Kiệt không biết đánh giá da dê tốt xấu như thế nào, nhưng cảm giác như là một miếng da tốt, nếu không có vết sẹo dọc theo phần bụng. Đây là. Trương Hàm nhướng mày, không nhịn được tiến lên hai bước, kề sát vào nhìn kỹ. Vết sẹo dài hơn một xích là màu đỏ sẫm, hai bên đều có một hàng chấm nhỏ màu sắc giống nhau, giống như chân liết. Y quay đầu nhìn Hàn Cương, là một nụ cười tự hào nhưng vẫn có một chút tự hào. Đây là vết thương sau khi bụng bị mổ ra khâu lại. Trong bệnh viện chiến trường có rất nhiều ca phẫu thuật ngoại khoa, miệng vết thương thường thường đều phải dùng kim khâu lại, Trương Hàm gặp qua rất nhiều lần, cuối cùng vết thương lành lại lưu lại vết sẹo chính là như vậy. Mà con dê trước mặt này vì sao cũng có loại vết thương này, cũng không khó phỏng đoán, là lấy dê đến luyện tay. Về sau bụng bị thương cũng có thể cứu trở về. Chuyện này không đơn giản như vậy. Hàn Cương chỉ con dê con đang kể bên cạnh dê mẹ, cười nói. Trương Hàm biến sắc, gần đây hắn ta mơ hồ nghe được một chút phong thanh, chỉ là trước đó đều không coi là thật, vội vàng truy vấn, là mở bụng lấy ra. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, chuyên trị sản xuất khó sinh. Có thể dùng trên thân người rồi. Còn kém xa lắm. Hàn Cương lắc đầu cười một cái, bảy con dê cái chỉ còn một con này sống, làm sao có thể dùng trên thân người. Ngược lại 10 con dê sống 8 con. Bởi vì có 3 cặp song sinh. Đã rất đáng rồi. Trương Hàm nhìn mà than thở. So với trước đây, hiện tại tiến bộ rõ ràng. Có lẽ vài năm sau, khó sinh không còn là thai kiếp quấy nhiễu thiên hạ sản phụ nữa. Hắn xoay người chắp tay vái chào Hàn Cương, công đức khu mật, có thể chiếu rọi nhật nguyệt. Ngày sau mổ bụng sinh thuật nhuận trạch thương sinh, đức được thiên hạ, đều là công lao khu mật. Thật không dám nhận, đó là sức mạnh của mọi người. Hàn Cương cười, chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng mà, Trương Hàm vẫn bước một bước ngoặt, tuy rằng Man Di là cầm thú, nhưng dù sao vẫn là người, ngoại hình, xương cốt không thay đổi được. Hiện giờ giải phẫu chỉ là thi thể, nhưng ngày sau chưa chắc sẽ không biến thành người sống. Đương nhiên là không. Hàn Cương nghiêm mặt nói, chỉ là thi hài Man Di. Người sống giải phẫu. Hàn Cương còn không đến mức phát rồ như vậy. Sau khi giết người cứu người, đây không phải là chuyện do chính người gây nên. Năm đó ta từ bỏ phương pháp nhân đậu, hiện giờ càng không dùng người sống để nghiệm chứng. Xu mật nhân tâm, Trương Hàm hiểu rồi. Trương Hàm gật gật đầu. Cửa bệnh viện, 20 mấy con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, từ yên ngựa đến bao đồ đều được buộc gọn gàng. Trương Hàm biết mục đích hôm nay Hàn Cương dẫn hắn tới bệnh viện là dặn dò một tiếng, hy vọng vị trí mới của Đại Châu Chi Châu là hắn có thể tiếp nhận sự quản lý và nâng đỡ của bệnh viện. Bởi vì Hàn Cương sắp về kinh. Xu mật muốn đi. Ừ, lập tức đi ngay. Không cần phải trì hoãn nhiều. Không sao chứ? Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Không ngại. Bởi vì ta là chế trí sứ, không phải nha môn như tiệp dư, pháp, thương, cũng vô cùng thiết lập. Chế trí sứ giống như tuyên phụ sứ, đều không phải quan quản lý kinh chế, cũng phi thường thiết lập, là phụ mệnh thiên tử, tiết chế tăng quân, chuyện xảy ra, mọi chuyện kết thúc mà về, không có đạo lý thường trú địa phương. Nếu loại trừ phạm vi chức quyền, chế tạo chức vị tương tự như tuyên phụ sứ, thật ra chính là mang theo danh hiệu thể lượng, thể vấn, mà phụng chỉ ra khỏi kinh tuần tra địa phương. Ngoại trừ phải báo cáo dư tình địa phương đúng hạn, đồng thời báo cáo tuyến đường hành động, hoàn thành nhiệm vụ là có thể về kinh, cũng không cần triều đình đặc biệt đồng ý theo lý thuyết mà nói. Hàn Cương, còn có Lữ Huệ Khanh, ở trong chiến tranh đã kết thúc, dưới tình huống trong ngắn hạn sẽ không lại cháy lên ngọn lửa chiến tranh, hoàn toàn có thể bẩm báo một tiếng liền trực tiếp trở về triều, không cần chính sự đường. Xu mật viện trả lời đương nhiên, cũng chỉ là trên lý thuyết ở quá khứ. Tuyên phủ cũng tốt, chế trí cũng tốt, soái thần phụng chỉ lĩnh quân ở bên ngoài, hoặc là thành công bị triệu hồi kinh sư, hoặc là thất bại bị đuổi tới nơi khác, thật ra là không có tiền lệ. Hiện tại Hàn Cương cũng đang phải chịu nguy hiểm rất lớn, nhưng hắn cũng không thèm để ý đi tới cửa chính, con ngón tay búng lên tọa kỵ cũ kỹ đã mòn mòn có thể nhìn thấy màu đá yên ngựa. Hàn Cương cười nói, có thể làm như vậy cũng chỉ hiện tại. Qua 30 tuổi, nếu như cánh tay trần cứng rắn như vậy thì quá không ra thể thống gì rồi. Trương Hàm im lặng, một người vì tuổi của Hàn Cương, một người khác tuy rằng hắn cảm thấy Hàn Cương ngày sau vẫn sẽ làm việc kịch liệt như thế, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra đánh giá tùy tùng bên cạnh đoàn ngựa. Trương Hàm nhíu mày, chỉ có 10 mấy người cao thấp, cho dù muốn tránh hiểm nghi, cũng không nên chỉ mang theo 10 mấy người trợ giúp đi. Có phải là hơi ít người không? Hắn ta hỏi. Mang theo một nhóm nguyên tùy là đủ rồi, nhiều cũng phiền toái. Miễn cho có người nói lung tung. Hàn Cương không được triều đình cho phép liền lên đường hồi kinh, lời đồn binh gián hoặc phản loạn không tránh khỏi sẽ xuất hiện. Lúc trước hắn phái cấm quân trở về kinh doanh, lại đem quân Hà Đông phân chân các phương, lại để cho quân Lân phủ đánh một trận ra bên ngoài, tuy nói đều có nguyên nhân khác, nhưng cứ như vậy cũng tránh khỏi lời đồn sinh ra. Mặc dù có lời đồn, cãi lại cũng dễ dàng. Không biết Vương An Thạch nghĩ gì, bây giờ Hàn Cương cũng không muốn biết. Hắn lên kinh thành, sẽ ép Vương An Thạch và hắn lên vách núi, cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều. Sắp xếp xong xuôi cho Hà Đông, tiếp theo là khởi hành về kinh. Bất luận trong kinh thành, triều đình rốt cuộc làm sao là tung, bước đi của Hàn Cương vẫn luôn nằm trong tay hắn. Hắn bước lên lưng ngựa, chắp tay thi lễ với Trương Hàm, Hàn Cương để khí lên tiếng, lên đường, về kinh. Nhìn theo Hàn Cương rời đi mà không có mấy người biết, Trương Hàm chân thành cảm thán, quả nhiên là tiêu sái tới cực điểm. 2 ngày sau đến Thái Nguyên, 6 ngày sau xuống Trạch Châu. 7 ngày sau, nhóm người Hàn Cương đã đến bờ sông Hoàng Hà. Hành trình tuy nhanh, lại không nhanh bằng người đưa tin báo tin, cũng không nhanh bằng phản ứng của bên kinh thành. Hàn Xu Mật, xin dừng bước, đang muốn tìm đội thuyền, một quan viên thở hổn hển từ đình nghỉ mát bên đường chạy tới, kéo ra dây cương tọa kỵ Hàn Cương. Người đến không phải Vương Bảng, xem ra Vương An Thạch cũng biết mình, không làm việc vô ích. Hơn nữa Hàn Cương còn biết ý gì, là cháu cố tướng Tăng Lượng, người có quan hệ mới với Đường đệ Tăng Hiếu Khoan. Hàn Cương ngồi trên lưng ngựa, cũng không có ý định xuống ngựa, không biết Sử Thiện ngăn cản đường ta đi, là vì chuyện gì? Đặc biệt đến ngăn Xu Mật phạm phải tội lớn. Tăng Hiếu ngẩng đầu khán tiếng, xin hỏi Xu Mật, hôm nay dẫn một đám duệ sĩ lên kinh, có ngự trát thủ chiếu không? Có Đường Tuyên, tỉnh chắc không? Bất tài, phụ mệnh Hàn, Thái, Trương, Tằng Chư tể phụ, đặc biệt đến hỏi một câu. Ta là phó sứ của Hoàng Tống Xu Mật, phụ mệnh khâm chế bố trí Hà Đông, thánh chỉ đã sớm chuẩn bị, thiết việt cũng đầy đủ, người đi tới phải bẩm báo chỉ có thiên tử và hoàng hậu, làm gì dự liệu cho hắn làm tể phụ. Hàn Cương khinh thường nhìn lại, lập tức cúi người, ta cũng muốn xem đến tột cùng là ai có can đảm ngăn cách bên ngoài. Dù chưa lên tiếng hô hấp, trong lời nói của Hàn Cương đã đằng đằng sát khí, hai mắt lơ đãng liếc nhìn tay kéo dây cương, Tăng Hiếu ẩn khẽ run rẩy, vội vàng buông tay ra, trên mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Hàn Cương đứng thẳng lưng, không để ý tới gã nữa, giơ roi ngựa chỉ bến đỏ phía trước, qua sông. Hồi kinh. Chương 439. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, 2. Chương 439, Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, 10. Xu Mật, chuẩn bị xong chưa? Vượt qua Hoàng Hà, đặt vào Kim Đê cao ngất, liền chính thức bước vào kinh kỳ chi địa. Quan viên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hàn Cương, cũng không phải thuyết khách đến ngăn cản Hàn Cương vào kinh thành, sau khi hắn vượt qua Hoàng Hà, đã tuyệt đường lui, mà là Phương Hưng đã từng làm phụ tá của Hàn Cương, nhiều năm trước Hàn Cương cùng hắn từng ở bên bờ Hoàng Hà, lúc ấy hắn vẫn là người không công, mà Hàn Cương cũng chỉ là một người chi huyện. Nào ngờ mấy năm sau, Phương Hưng đã là quản chi huyện của phủ Khai Phong, mà Hàn Cương càng là một trong mấy người có địa vị cao nhất trong tầng lớp quan liêu của đế quốc. Phương Hưng hiện tại vẫn không có xuất thân, tư cách tiến sĩ hoặc minh kinh cũng không có. Phương Hưng không xuất thân có thể làm được chi huyện kỳ huyện, không có gia tộc làm chỗ dựa hoàn toàn là dựa vào hắn hai lần buôn tẩu dưới môn hạ Hàn Cương. Bất kể là cứu trợ dân chạy nạn Hà Bắc, hay là trong quá trình đả thông tuyến vận chuyển tương Hán, Phương Hưng làm trợ thủ, trợ giúp Hàn Cương không nhỏ. Bất kể từ góc độ nào mà nói, Phương Hưng đều là dòng chính chính của Hàn Cương. Cho nên y mới hỏi thẳng, Xu Mật, chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị, làm sao sẽ xuôi nam? Hàn Cương đã liều lĩnh trở về kinh thành, như vậy hắn tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị cùng Tân Đảng quan hệ triệt để vỡ tan. Bất kể như thế nào, Vương An Thạch trước đó đều là thủ lĩnh cực kỳ cường ngạnh ngăn cản Hàn Cương hồi kinh. Hiện tại Hàn Cương không để ý tới việc trở về kinh thành, giữa hai người đã khó có thể cùng lập, tất nhiên phải phân ra đúng sai trắng đen. Không phải Vương An Thạch sai thì là Hàn Cương sai, hoặc là cá chết, hoặc là lưới rách đổi lại là người khác, có lẽ còn có khả năng hòa hoãn. Nhưng tính tình bướng bỉnh của Vương An Thạch người qua đường đều biết, bằng không cũng sẽ không có nhã hiệu, gây tướng công. Về phần Hàn Cương, tính cách cứng rắn của hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi, mọi người đều biết, thà làm ngọc vỡ, không vì tính tình mỏi lạnh. Ở trên điện Phúc Ninh, dám đi cưỡng bức Thái hậu lưu đẩy hai nhi tử ra khỏi kinh thành, hiện nay lại ngang nhiên nam hạ trở về kinh, sao có thể thỏa hiệp được bộ? Phương Hưng nghe ra sự kiên định trong giọng nói của Hàn Cương, hắn gật đầu, nếu như thế, Phương Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm chuẩn bị gì? Tham độc. Đây là ngày hôm trước Ô Đài trình lên ngự lãm về tội. Tham độc. Sắc mặt Hàn Cương hơi khác thường, tốc độ của ngự sử đài nằm trong dự liệu, không có gì kinh ngạc, nhưng hành vi của Phương Hưng khiến hắn rất không thoải mái, rốt cuộc là thu hay là tịch thu? Phương Hưng không dám lừa gạt người mê sách, thành thật mà nói, nhưng mà không nhiều lắm, cũng không vì vậy mà tổn hại công sự. Đây là có người muốn diễn hồng môn yến, ý tại phái công. Không có quan viên nào không phạm sai lầm, chỉ cần cố tình đi tìm, luôn có thể tìm được nhược điểm. Nước quá trong ắt không có cá, trên đời này vốn không có nước sạch sẽ, Phương Hưng cho dù là bộ hạ cũ của hắn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể giống như mình, có thể không dựa vào nhận lễ vật mà sống cuộc sống được người người ca tụng. Hàn Cương cũng không cầu toàn trách cứ, không nên vì vậy mà hại người là được. Hơn nữa Phương Hưng cũng là bị liên lụy. An ủi Phương Hưng hai câu, lại hạ quyết tâm muốn tra rõ đến cùng. Dọc theo quan đạo hướng đông xuất phát, quản thành chưa đến, nhưng đã có một đội nhân mã nên diện mà đến. Từ khí chất xem ra cũng không phải là quân đội, thiếu đi khí tức túc sắt nên có trong quân đội, lúc ấy nhà nào hậu duệ quý tộc ra ngoài, là Lục Nha nội của Kính Quốc Công. Hôm qua đã phái người đến trước đánh trận. Hàn Cương đang suy đoán, Phương Hưng đã nhanh chóng nói, "Ngươi Quốc Công còn ghi hận chuyện năm đó sao? Vội vàng phái nhi tử đến xem náo nhiệt." Hàn Cương lắc đầu cười, "Lần trước gặp mặt vẫn là ở Lạc Dương. Lúc ấy tinh thần Văn Ngạn Bắc còn rất tốt, chỉ là quá tức giận. Hiện giờ Phú Bật đã sớm không hỏi thế sự, Lữ Công Trứ lập ngày thường tìm nhiều người uống rượu nói chuyện phiếm, Tư Mã Quang thì là bướng bỉnh tính tình vẫn ở trong hầm ngầm. Văn Ngạn Bác nghe nói cũng là một tác phong dưỡng lao. Bất quá lần này lại phái con trai tới, khen một tiếng ông thai thính mắt tinh, cũng phải nghĩ đến ông ta có phải muốn xem ông con rể ghét nhất hai người tự giết lẫn nhau hay không. Đi qua sớm một chút. Tốt xấu gì ta và Văn Lục cũng coi như là quan hệ thông gia. Trời tháng 6 nắng gắt như lửa, nhưng đối với người thường xuyên hối hả ngược xuôi như Hàn Cương mà nói, cũng chỉ là có chút nóng thôi. Ngược lại là Văn Cập Phủ nhiệt tình, càng làm cho hắn không thoải mái một chút. Văn Cập Phủ có chút quan hệ thân thiết với Hàn Cương và con trai của cố tướng Ngô Sung Ngô An chỉ là đồng bào, mà Ngô An chỉ lại là anh vợ của Văn Cập Phủ. Tầng quan hệ thân thích này vẫn là miễn cưỡng có thể trèo lên được. Ít nhất lúc ngồi xuống còn có thể nói một chút về tình hình gần đây của Ngô An Chỉ trước. Ngô An Chỉ đang trong thời gian hiếu kỳ, Ngô Sung là năm ngoái qua đời, chỗ tốt mà triều đình nên tặng không một chút do gì, nhưng một tướng mạo trước đó đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong chính đàn. Ngô An Chỉ cũng bởi vì di biểu thăng quan hai cấp, đến sang năm có thể trừ phục đổi được chức vị tốt hơn. Văn Cập Phủ tới nên đón Hàn Cương, gặp mặt Hàn Huyên cũng chỉ như thế, còn tốn kém mời một bữa rượu. Tuy rằng hắn rõ ràng làm cho người ta ngột ngạt, nhưng Hàn Cương vui vẻ tiếp nhận. Nếu từ lễ tiết không thể cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì cứ thoải mái uống rượu một bữa là được, có gì mà không được. Tin tức Hàn Cương xuôi nam, giống như một hòn đá làm ngàn sóng lớn nổi lên. Cho dù ở trong mơ, đám người Văn Ngạn Bác, Lữ Công Trứ cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội như vậy. Vừa mới trải qua một lần thảm bại không lâu, có thể nhanh như vậy đã được đả kích nặng nề cho đảng mới, cũng để đảng cũ một lần nữa cơ hội lên sân khấu. Hàn Cương lần này chính thức quyết liệt với đảng mới, đảng cũ cho dù bên nào cũng không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không đứng bến bờ xem náo nhiệt. Không kịp thời nhúng tay trong đó, cơ hội bỏ lỡ không nhất định sẽ đến nữa. Bản thân Hàn Cương thế đơn lực bạc, người trên tay càng ít, nếu hắn có thể lật đổ Vương An Thạch, nhân tiện lật đổ đảng mới, vị trí chống xuống Hàn Cương không chiếm được, có thể được lợi tự nhiên chỉ có đảng cũ bên ngoài. Rượu qua 3 tuần, Văn Cập Phủ rốt cuộc lộ ra mục đích ban đầu của hắn. Bảy phong đạn trương. Đây là tin tức 2 ngày trước. Văn Cập Phủ ở trước mặt Hàn Cương giơ ngón tay, cá độc, sai phán, tang sư, Ngọc Côn, Ô Đài lần này, rõ ràng là muốn gạt bỏ cánh chim của Ngọc Côn ngươi. Mục tiêu lần này ngự sử đài nhắm vào không phải Hàn Cương mà là quan viên do Hàn Cương đề cử. Hơn nữa còn có Tang Sư, cộng thêm Lý Tín chẳng khác gì muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực dòng chính của Hàn Cương. Không cho rằng Hàn Cương là người cô đơn nữa, chính trị phụ thuộc vào Vương An Thạch đã biến Hàn Cương thành một thế lực đối địch chờ giết chết. Cho dù là Vương An Thạch cũng không thể ngăn cản, tân đảng không phải của một mình y thì Hàn Cương cũng hiểu rõ điều này, không có phẫn hận Vương An Thạch bao nhiêu, chỉ là có một số việc không kiềm chế được, chỉ cần không thay mặt Bắc thì không sao. Người ở Đại Châu, Y Lý Châu lòng người vừa định, không chịu nổi dày vò. Tin tức về Văn Cập Phụ không dao động đến Hàn Cương, vì an nguy Bắc cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý an bài sớm chiều thay đổi trên nhân sự. Hai con mắt của Văn Cập Phụ tìm kiếm trên mặt Hàn Cương, nhưng không tìm được một chút vết tích phẫn nộ nào. Ngọc Côn, ngươi ngược lại rất phong khoáng. Triều đình tự sẽ cho người ta công đạo. Phải tin tưởng triều đình. Hàn Cương cười trả lời. Một chiếu thư hợp pháp, một cái cần thiên tử hoặc là hoàng hậu đóng dấu, đồng thời cũng cần tể phụ các phó thự. Vô luận thiếu cái nào, đều là không hợp pháp. Cho nên Hàn Cương cũng không lo lắng, có một số chiếu thư, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đồng ý về phần những đường chắc không cần trải qua hoàng hậu, cho dù có thể kịp thời đến nơi nên đi, cũng không tạo thành bao nhiêu tổn hại. Nhưng vấn đề là không thể tránh khỏi. Sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Nhưng Hàn Cương vẫn như cũ, không để trong lòng chút nào, điều này làm cho Văn Cập Phủ cảm thấy thất vọng. Nhưng hắn cũng không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cuộc Hàn Cương còn có bao nhiêu lá bài tẩy, hai cái bánh bao thịt bao nhiêu tiền? 7 đồng tiền. Lâm Tung Quả đường lị bao nhiêu tiền? 11 văn một chuỗi. Thất Tố Sa này bao nhiêu tiền một tấc? Hai quan tiền lại 460 văn. 780 quan, 2000 văn. Miếng lụa trắng Hà Bắc sản xuất ra vậy mà bán được 2000 văn một tấc, thoáng cái đắt hơn rất nhiều. Trên bảng hiệu của tiệm gạo, giá một đấu gạo là 93 văn, so với 2 ngày trước lại tăng 4 văn tiền. Hỏi cũng không mua, Phùng Tòng Nghĩa dọc đường đi chịu không ít khinh thường. Quả nhiên giá hàng bắt đầu tăng rồi. Phùng Tòng Nghĩa nói, hơn nữa còn là tăng lên rất nhiều. Giá giảm 5 tiền thực tế lại giảm nửa tiền, chỉ còn một nửa giá trị mặt tiền. Nếu dao động lớn của giá thực tế này là vì tiền giảm 5 tiền trăm vạn quan sắp đúc thêm, như vậy Thiểm Tây cũng phải thêm tiền sắt, tình huống bên kia cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn lấy được từ hai tờ báo nhanh, trong tham khảo đính kèm trong báo nhanh đã nói rõ chi tiết về điểm này, phí đặt hàng 1 năm cộng lại vượt qua 200 quan cũng không thấp, nhưng số tiền này đáng giá bỏ ra. Tin tức kịp thời, hữu hiệu và tư mật là vô giá. Phùng Tòng Nghĩa cũng là ông chủ của Bình An Hảo Tiền Trang, không thể không cân nhắc đến nghiệp vụ phi tiền vừa mới triển khai. Dao động giá tiền đổi thành tiền rất phiền phức với nghiệp vụ phi tiền. Vấn đề tỷ lệ trao đổi tiền sắt và tiền đồng Thiểm Tây làm người ta hao tổn tâm trí, còn có vấn đề tiền lớn giảm hai, giá trị thực tế như chiếc ngũ không ngừng biến động, tàu Bình An đều phải đưa ra một phương án giải quyết khiến người ta tin phục, hơn nữa là phương án mỗi ngày đều phải thay đổi. Vàng bạc còn dễ nói, cửa hàng vàng bạc giao dẫn luôn có giá vàng bạc cùng đồng tiền ngày treo ra. Nhưng tỷ lệ đổi tiền đồng sắt lại không cách nào có một quyền uy nhận định. Nếu như không thể mau chóng giải quyết vấn đề đổi tiền đồng và tiền sắt như thế nào, như vậy cho dù hắn nổi trận lôi đình ở trong Bình An Hảo, cũng không thay đổi được kết quả mất đi tín dụng. Mặt khác, tin tức Hàn Cương xuôi nam cũng khiến kinh thành trở nên rối loạn bất an. Đúng là đau đầu mà. Tuy Phùng Từ Nghĩa thở dài như vậy, nhưng bước chân của hắn vẫn vững vàng, không vì vấn đề cấp bách mà đau đầu nhức óc, mà đi vào nơi cần đến hôm nay. Quán quân Mã xã. Chỉ có Mã chủ hiện tại hoặc đã từng có quán quân thi đấu Olympic mới có cơ hội nhận được câu lạc bộ nhỏ hơn nữa cũng chỉ là có cơ hội. Cho tới bây giờ, thành viên trong đó cũng chỉ có 28 người. Hoặc là công hầu tôn thất, hoặc là quan hệ thông gia thiên gia, còn có phú hảo, thương nhân. Tuy ít, nhưng lại tạm. Phùng Tòng Nghĩa có địa vị thấp nhất trong đó, nhưng khi hắn bước vào phòng khách xa hoa, hơn phân nửa người đứng dậy hành lễ với hắn. Chào buổi sáng, Phùng huynh. Chương 440. Con đường quan kinh thành, 1. Chương 440. Con đường quan kinh thành, 11. Hội thủ Hoài Hoài Âm hầu Triệu Thế Tướng tự mình nên đón Phùng Tòng Nghĩa vào sảnh. Phần lễ ngộ này, không chỉ là bởi vì tài thế trên tay Phùng Tòng Nghĩa và chỗ dựa sau lưng, cũng không chỉ là bởi vì Phùng Tòng Nghĩa là một trong những nguyên huân đem đua ngựa đưa vào kinh thành, tài cán mà bản thân Phùng Tòng Nghĩa biểu hiện ra, cũng làm cho Triệu Thế Tướng vui lòng thể hiện sự thân thiết của mình đương nhiên. Và hôm nay, Triệu Thế Tướng lễ ngộ cũng còn có một lý do khác. Phùng Tòng Nghĩa chỉnh lại y quan, cất bước vào sảnh, từng người chào hỏi, đều là mỗi lần lên kinh, đều sẽ gặp mặt một lần, hai mặt gặp bạn cũ. Tuy nhiên, trong hội sở quán quân Mã hội, ngoại trừ không đến 30 hội viên, còn có một người ngoài không thuộc về thành viên Mã hội. Phùng Tòng Nghĩa cũng quen biết anh ta, tổng biên tập viên cấp báo nhanh Mao Vĩnh. Mao Vĩnh cũng không phải danh sĩ gì, nếu thật sự có tài danh, sớm đã đi thi tiến sĩ, hoặc là lăn lộn trong rừng, đi lại trong dòng dõi công khanh. Nhưng gã chỉ là xuất thân phụ tá, am hiểu hình danh. Làm một phụ tá hình danh, ở trên phán từ không lọt một giọt nước, làm cho người ta khó có thể tìm ra sai sót. Công phu châm chữ cân nhắc, so với đám người am hiểu thi từ chua xót hơn gấp trăm lần. Đây chính là nguyên nhân vì sao để gã đảm nhiệm tổng biên tòa soạn báo. Sao hôm nay lại đến đông đủ như vậy? Phùng Tòng Nghĩa nhìn quanh một vòng, quay đầu lại cười hỏi Triệu Thế Tương, nhưng mà quân hầu ra lại có việc vui sao? Triệu Thế Tướng lắc đầu, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Phùng Tòng Nghĩa, tôn huynh cho chúng ta một vấn đề khó khăn lớn à, không thể không thương lượng một chút. Phùng Tòng Nghĩa liếc Mao Vĩnh một cái, cười nói, đây có tính là nan đề không? Một bài văn mà thôi. Mao Vĩnh tiến về phía trước nửa bước, chỉ là một thiên văn chương đương nhiên không khó, khó khăn chính là văn chương xuất từ tay người nào. Phùng Tòng Nghĩa mỉm cười. Bởi vì tác giả là Hàn Cương. Hàn Cương không để ý đến thanh âm đến từ triều đình, thẳng từ Nam Hạ về kinh, giống như mãnh tướng cường công ngạnh chiến, làm cho người ta bất ngờ. Nhưng tựa như rất nhiều người dự liệu, Hàn Cương vẫn hạ một nước cờ trên học thuật. Giống như năm đó hắn lấy ra Trùng Hạ Đậu Pháp, bức thiên tử triệu hồi hắn về kinh thành. Chỉ có điều ván cờ này, cũng không phải là thành tựu mới trong y học mà mọi người dự liệu, hoặc là phát hiện mới của tự nhiên chi đạo, mà là một bài văn có liên quan đến quốc sách. Từ khi phù lực truy nguyên, Đặc điểm khí học của Hàn Cương sở chủ đã được biểu lộ rõ ràng, truy tìm nguồn gốc. Mà bản thảo từ xa tới từ Hà Đông cũng vẫn duy trì phong cách khí học nhất quán. Nhưng nội dung bản thảo này không giống với trước đây, không phải thiên văn địa lý, cũng không phải vạn vật tự nhiên, chỉ có hai chữ, Tiền Nguyên. Tên như ý nghĩa, luận thuật chính là nguồn gốc của tiền tệ, điều này rất dễ dàng sẽ làm cho người ta liên hệ đến 250 vạn quan tiền mới triều đình gần đây đang muốn đúc thêm. Triều đình đúc 250 vạn quan tiền lớn, tiền sắt, nói thật ra, cũng chỉ là tiền đánh bạc của mấy vòng thi đấu mà thôi. Nhưng tin tức này ở dân gian hưởng ứng quá lớn, giá hàng đột nhiên tăng hai thành, hơn nữa tiền càng mới, càng không ai thu. Bất kể là tôn thất hay là huân quý, hay là thương gia giàu có, thành viên quán quân mã hội, trong nhà đều có sản nghiệp. Tiền lớn bị giảm giá trị quy mô lớn, khiến lợi ích của bọn họ chịu thương tổn rất lớn, không có khả năng không nói chuyện vì lợi ích của mình. So với người trong tổng xã Tề Vân nhiều miệng tạp, quyền lực trong nội bộ tổng xã Tái Mã càng thêm tập trung, nhất là sự tồn tại của hội ngựa quán quân, quyền lực của tổng xã và tòa soạn báo dưới trướng càng tập trung ở trong tay những người tham gia. Hơn nữa sự can đảm của tổng biên tập Mao Vĩnh cũng mạnh hơn người cạnh tranh kia của ông ta. Hàn Cương lựa chọn báo khoái Nhật mà không phải báo khoái Vân cũng chính là hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy bài viết của hắn có thể được đăng lên. Tòa soạn báo tồn tại không chỉ là in người bán báo chí, quan trọng hơn là tập tán tin tức. Một ít tin tức tình báo không có khả năng công bố hậu thế trên báo chí, lại có thể trở thành lợi thế, lấy ra trao đổi thứ mình muốn, lấy lòng thậm chí ra tay. Càng có thể đem tin tức đặc biệt cung cấp cho một ít nhân vật mấu chốt để duy trì lợi ích của bản thân tòa soạn báo. Trao đổi tình báo với Hoàng Thành Ti là thành công nhất trong rất nhiều trao đổi. Sau đó nội bộ phát hành cái gọi là tham khảo, kỳ thực cũng là tuân theo nguyên tắc này. Bất kể là Tôn Thất hay là Quý Thích, hay là Phú Hộ Hà Môn, mạng lưới quan hệ của bọn họ đều không chỉ giới hạn ở kinh thành, mà là vươn tới các nơi trên cả nước, nhất là kinh kỳ, bao trùm toàn bộ trung tâm Trung Nguyên. Được bọn họ ủng hộ, hai mắt của hai tòa soạn báo thật ra hiểu biết rộng rãi hơn so với bên ngoài. Chỉ là ở trên triều đình, bọn họ vẫn thiếu người ủng hộ mạnh mẽ. Tôn Thất, Huân Quý, Thương Gia Quyền Quý, thế lực không nhỏ, nhưng không có địa vị chính trị gì đáng nói. Thiên tử cũng tốt, hoàng hậu cũng tốt, ở dưới áp lực lớn của triều đình, cũng không có khả năng giữ được bọn họ, trừ phi trên triều đình có trọng thần nguyện ý nói chuyện cho bọn họ. Hơn nữa cho dù có vị tể phụ nào đi lên biểu thị thiện ý, bọn họ cũng không thể tin được. Ngoại trừ Hàn Cương, từ sâu xa và tín dụng, chỉ có Hàn Cương đáng tin nhất. Cho nên Hàn Cương muốn bọn họ đưa ra lựa chọn, bọn họ cũng thật sự tiến hành cân nhắc, mà không phải lập tức cự tuyệt. Điều này đối với hai bên đều có lợi. Bọn họ cần Hàn Cương, mà Hàn Cương cũng chỉ cần nhanh chóng báo cáo lên trên một thiên văn chương, lợi ích xa xa lớn hơn phiêu lưu. Hơn nữa, sau khi Hàn Cương đưa văn chương đến báo khoái Nhật, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là quyết liệt đánh cược một lần Hàn Cương ngày sau khó có thể khôi phục, hoặc là thành thật thật đăng báo chí. Kết quả nhiều nhất cũng chỉ là báo chí ngừng báo mà thôi. Việc trả thù của Hàn Cương sau này có thể nhằm vào người, triều đình xử phạt đến tòa soạn báo thì kết thúc. Tính nguy hiểm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bài văn của Hàn Cương lại là đang nói chuyện cho bọn họ, lên tiếng cho dân chúng, quang minh chính đại. Nhưng dù sao cũng có nguy hiểm. Bọn họ vẫn hy vọng có được tin tức bảo đảm từ trong miệng Phùng Tòng Nghĩa, hoặc là tiến thêm một bước, trở thành tiêu điểm chú ý. Phùng Tòng Nghĩa mỉm cười, trước tiên nói đúng sai, sau đó nói chuyện khác. Mao Vĩnh lập tức nói, văn chương chủ yếu luôn dễ hiểu, nhưng đạo lý lại không sai. Ở phía dưới mới đọc qua, thực là thể hồ quán đỉnh, làm cho người ta nhìn mà than thở. Thế nhân nhiều lời thối tiền, há không biết thối chính là nhân dục, mà không phải tiền bản thân. Tiền người, tin vậy. Một lời đã ra, lại không thể bàn luận. Tiền chi nguyên, tiền tệ, tiền tệ. Không có người nào có thể hoàn toàn tự cung tự cấp, nhất định phải dùng tài vật dư thừa của mình đổi lấy thứ không đủ, cũng chính là lấy vật đổi vật. Tổn hại có thừa, bổ không đủ, đạo của trời cũng vậy. Đừng nói thượng cổ, ngay cả hôm nay cũng là cực kỳ phổ biến. Người xuất thân từ nông gia đều rất rõ ràng, trong nhà có rất nhiều trao đổi hàng ngày, dùng trứng gà đổi gạo, dùng lúa mạch đổi muối, dùng thịt đổi vải, ví dụ rất nhiều rất nhiều. Nhưng lấy vật đổi vật, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tìm được đối tượng trao đổi thích hợp. Ta thiếu muối, còn nhiều sắt, ngươi thiếu gỗ, nhiều rượu, hai người không có cách nào trao đổi. Có lẽ ba người trao đổi, thậm chí nhiều người trao đổi, có lẽ có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng như vậy, thường thường sẽ bởi vì giá trị hàng hóa của đối thủ không thể đạt thành nhất trí, mà không cách nào thành công. Người tham dự càng nhiều, khả năng đạt thành hiệp nghị lại càng nhỏ. Tựa như một sợi xích sắt, chỉ cần một khâu ở giữa đứt mất, cả sợi xích đều trở thành phế thải. Cho nên để cho trao đổi càng thêm phức tạp có thể thuận lợi hoàn thành, liền có một loại thương phẩm đặc thù, dùng hàng đổi tiền, lại dùng tiền đổi vật là được. Hàn Cương dùng hai danh từ rất khó đọc tự nghĩ ra, xưng là vật ngang giá bình thường, cũng xưng hàng cân, cân nhắc giá cả thương phẩm. Nhưng cũng không phải là lô vương hình tròn mới là tiền. Chu thời các nước đúc tiền, đúc tiền đao, đúc mũi kiếm, tần vi nữa, ngoại hình không giống nhau. Mà làm hàng cân, cũng không chỉ là thanh đồng, tiền tệ chất lượng sắt, lương thực, tơ lụa, vàng bạc đều có thể lấy ra sử dụng. Ngay hôm nay, tơ lụa vẫn là hàng ngang thông hành không kém tiền tệ, nó quý mà nhẹ, thương nhân phần nhiều xưng là hàng nhẹ đối với phán đoán của Hàn Cương, Mao Vinh đầu giảm xuống đất. Bởi vì ví dụ chứng minh có thể thấy được khắp nơi. Hắn đã từng thấy qua chợ trong thôn, thậm chí còn dùng trứng gà làm hàng cân đối. Lược 3 quả trứng gà, châm gài tóc 5 quả trứng gà, vô cùng phổ biến. Sở dĩ có thể phát huy tác dụng, bởi vì bản thân những hàng này đã có giá trị, được mọi người tán đồng, cũng chính là mọi người tin tưởng hàng trong tay có giá trị. Cho nên nói bản chất của hàng cân chính là tin. Nhưng hàng cân thường thấy nhất vẫn là tiền. Tiền sớm nhất là vỏ sò. Cũng không phải vỏ sò đáng tiền, mà là thưa thớt. Cổ giả bảo quy mà vỏ bọc, lấy sò biển làm tiền. Trong An Dương ngân thư xuất hiện rất nhiều. Chỉ là theo dân Tân Hải mượn địa lợi mà thu thập lượng lớn vỏ sò, theo vỏ sò thu thập càng ngày càng nhiều, tự nhiên sẽ không có người sử dụng. Tiếp theo xuất hiện kim tệ. Kim ở đây là kim kim năm kim, kim ngân đồng thiết tích. khai thác khó, chú tạo cũng khó, sẽ không bởi vì nhiều mà tiện. Cho nên sử dụng đồng tệ, từ chu thời kéo dài đến kim tệ. Hiện giờ sở dĩ đồng quý tiền tiện, khiến cho kẻ phạm pháp dung tiền lấy đồng, đi đúc đồ đồng, vừa vặn chứng minh bản thân đồng tiền không liên quan tới giá trị thực tế, mà chỉ có liên quan tới tín dụng. Nếu không giá tiền tiền sẽ không thấp hơn đồ đồng có lượng, mà đúc tiền của triều đình thì có nghĩa vụ duy trì uy tín của tiền tệ. Năm xưa Văn Tường Công an ủi Thiểm Tây, có một quan lại dâng tấu xin tiền phế sắt. Chuyện mặc dù không thành, nhưng lời đồn đã truyền khắp kinh triệu phủ. Trong phố phường, giá hàng đắt đỏ, mà tiền sắt không người thu. Văn Thao công sứ người nhà lấy lụa 400 thất tới trên thị trường đổi tiền sắt, dân gian yên ổn, tiền sắt thông hành như lúc ban đầu. Hắn làm cũng chỉ là trả lại uy tín cho tiền sắt. Triệu Thế Tương cảm khái, bất luận đây có phải là đảng cũ lấy lòng hay không, Hàn Cương lợi dụng Văn Ngạn Bác làm ví dụ chứng minh, trong văn chương nói đạo lý càng thêm thông suốt. Hơn nữa tuân theo văn phong nhất quán của Hàn Cương, đều là luận điểm, luận chứng đầy đủ, chứng cứ đều đến từ cảnh tượng tùy ý có thể thấy được ở bên người, làm cho người ta nhìn mà không khỏi tin phục. Rất nhiều người ở đây đều xem văn chương của Hàn Cương, đều không dám không tin. Còn lại chỉ là làm hay không làm, cùng với Hàn Cương muốn bọn họ làm như thế nào. Cho nên bọn họ cần phùng phòng nghĩa, Thiền Nguyên. Vương An Thạch cau mày với tờ giấy trước mặt. Bình Trương quân quốc trọng sự, dưới một người mà thôi, trên đời này muốn định nọt hắn đến không hết. Từ báo nhanh tòa soạn báo đạt được tin báo, lấy được văn chương Hàn Cương muốn đăng, so với bất luận kẻ nào đều muốn sớm hơn. Dựa theo thói quen mà Hàn Cương đặt tên, có lẽ nên đổi thành Hàn Tuyển Truy Nguyên mới đúng, như vậy đã rất rõ ràng rồi, mà đề mục bây giờ càng rõ ràng hơn. Nhẹ nhàng gấp trang giấy lại, Vương An Thạch nặng nề tựa lưng vào ghế, thần sắc nặng nề trước nay chưa từng có. Đại nhân, làm sao vậy? Vương Bàng Bàng đích thân bưng ly giải nhiệt tới, thấy Vương An Thạch thở dài với bàn đọc sách. Vương An Thạch đưa trang giấy mỏng manh cho con trai, có chút mất mát nhàn nhạt, không một chữ đề cập đến nghĩa lợi, nhưng không ai nói rõ ràng hơn ông ta. Tiền tức là tin, nghĩa lợi chi biện, đến đây là có thể nghỉ rồi. Hàn Cương không có một câu phản đối đúc tiền, lại hiểu được yêu cầu triều đình cam đoan tín dụng tiền mới. Người không tin mà không đứng, quốc không tin mà khó tồn tại. Triều đình mấy lần đúc tiền lớn, nhìn như có lời, thật ra thua lỗ là uy tín của quốc gia, cứ thế mãi, uy tín hao hết, quốc hà dĩ tồn. Trước khi đánh trận đều phải phát một đạo hịch văn, cái này gọi là danh chính ngôn thuận. Lần này Hàn Cương danh chính ngôn thuận, ít nhất ở ngoài triều đình, tất cả mọi người sẽ cho rằng ngăn cản Hàn Cương ở bên ngoài là một sai lầm rất lớn. Nếu có Hàn Cương ở trong triều đình sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Thay vì tốn nước bọn, không bằng nghiên cứu lý lẽ, đây chính là tôn chỉ của khí học. Vương An Thạch nặng nề thở dài, học mới mà y khư khư cố chấp, thật sự là đúng sao? Chương 441. Con đường quan kinh thành 2. Chương 441, con đường quan kinh thành 12, đây xem như không biện mà biện. Bài văn ngắn ngủi hơn 2000 chữ, tăng bố rất nhanh đã xem xong, nhưng ngồi dưới đèn lại bất động thật lâu. Bàn về tài văn chương, không đáng bàn luận nhiều, nhưng nội dung lại không thể không suy nghĩ sâu xa. Lực ảnh hưởng của hai tòa soạn báo lớn ở kinh thành càng lúc càng lớn, mà tài nguyên trong tay cũng càng ngày càng nhiều, từ thời đại chỉ có tờ báo nhỏ, quan viên chính là quân chủ lực mua báo, huống chi hôm nay nội dung càng thêm phong phú hai nhà báo nhanh. Quan viên thông minh một chút đều biết mua một tờ báo để kịp thời nắm giữ biến hóa trong phố phường. Mà tệ phụ quyền lực lớn hơn trong tay, càng có thể được người trong tòa soạn báo góp sức, còn có thể trực tiếp thu mua nhân viên mấu chốt, thường thường có thể ngay lập tức đạt được tình báo quan trọng. Bài báo Hàn Cương đưa đến khoái nhật báo không chỉ đưa đến tay Vương An Thạch, tăng bố cũng rất kịp thời có được một bản chép, do em vợ Ngụy Thái đưa đến phủ trong đêm. Nhìn chăm chăm vào bài viết của Hàn Cương, tăng bố bất động thật lâu, trong thư phòng chỉ có ánh nến trong chén thủy tinh đang lóe lên. Ngụy Thái đợi hồi lâu, không thấy tăng bố làm gì, ánh mắt cũng bị ánh nến làm hoa lên, không chịu nổi thấp giọng hỏi, "Tỷ phu, bài viết của Hàn Cương quả thật có thâm ý." Ngụy Thái suốt đêm đưa văn chương của Hàn Cương tới, trước đó đã xem qua một lần. Trong lòng biết Hàn Cương dụng tâm sâu xa, nhưng hiệu quả quá mạnh, khiến cho tỷ phu của hắn sừng sốt nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tăng bố rốt cuộc có động tác, đưa tay đẩy bàn, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại chua xót, thở dài nói, nghĩa lợi chi biện, Hàn Cương là lối tắt, thậm chí không một chữ nào liên quan đến nghĩa lợi, chỉ bắt đầu từ tiền, sau khẩn mạnh, không ai có một lời này. Điểm mắt của khí học mạnh trước sau khác với người ta. Hắn lại lắc đầu, nhưng mà xét đến cùng vẫn là, Vương Hà tất phải viết lợi của mạnh tử, lấy tín nghĩa trị dân mà có lợi tự đắc, người bội tín bội nghĩa, được cái nhỏ mà mất cái lớn, nhất là lấy tiền làm tiền, về với tín điểm này, hoàn toàn đều xuất phát từ mạnh tử. Khí học sung mạnh, từ đó có thể thấy được. Ngụy Thái chớp mắt cả buổi, hắn không muốn nghe Tăng Bố nói những lời này, Tăng Bố phải ứng đối như thế nào mới là chuyện hắn có hứng thú quan tâm, Hàn Cương kia dụng tâm đâu, có phải đang công kích triều đình không? Tăng Bố khẽ nâng mí mắt, còn nhìn không ra sao. Khí học chú ý chứng minh thực tế, Hàn Ngọc Côn đã nói, tiền gốc quả thật là tin, vậy vấn đề đúc tiền phải bắt đầu từ chữ tín. Không có gì ngoài nói, sau khi hắn bảo triều, có thể khiến giảm 5 tiền một lần nữa đạt được tín nhiệm của tam quân và dân. Hắn không phải muốn triều đình đình chỉ đúc đồng tiền lớn, tiền sắt. Sao lại như vậy? Chỉ là lấy năng lực của mình, chứng ngu ta, không chịu nổi phụ trợ triều đình mà thôi. Hắn luôn luôn tự phụ năng lực của mình. Tăng Bố hừ một tiếng, hắn đã sớm chứng kiến tính khí của Hàn Cương. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Cương năm đó, Tăng Bố đã biết, đó là một nhân vật nguy hiểm thích thể hiện tài năng của mình, lại không keo kiệt bí quá hóa liều. Hiện giờ mười mấy năm trôi qua, bao nhiêu sự thật đều không ngừng chứng minh điểm này. Nhưng hắn cũng không nói làm sao bây giờ. Trong văn chương đã nói rõ ràng chưa? Ví dụ của Văn Khoan Phu đều đã lấy ra rồi. Tăng Bố nhìn Ngụy Thái một cái, chỉ cần có thể bảo đảm tín dụng của triều đình không mất, hai họa đúc tiền sẽ không còn nữa. Thuế má trưng thu lấy giảm 5 tiền làm trọng, hoặc là đồng sắt mỗi thứ một nửa giao nộp. Chỉ cần triều đình thừa nhận giảm 5 tiền có thể dùng được 5 đồng, vậy trong phố phường đương nhiên sẽ không giảm 2-3 phần. Ngụy Thái lắc đầu, hình như cố làm ra vẻ huyền bí. đây chính là điểm thông minh của Hàn Cương. Cho dù không có bài văn chương này của hắn, triều đình sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại văn chương của hắn đã viết ra, như vậy chính sự đường ghi chép yếu đều sẽ bị nói là đi từ Hàn Cương. Hai chữ vô năng là không thể thiếu được. Chuyện này, Ngụy Thái mím môi, sầm mặt nói, tâm có thể giết. Gánh cái gì? Đây là một chuyện khó làm, nhưng vương giới phủ, Tàng Bố trên mặt không thấy có nửa điểm khúc mắc, nếu như vương giới phủ có thể bài trừ thành kiến, có thể nhìn ra được ý nghĩa của Tiền Nguyên. Đáng tiếc, hắn làm sao có thể làm được? Đến tột cùng là vì sao? Vẫn chưa hiểu sao. Hàn Ngọc Khôn ở trong Tiền Nguyên nói triều đình chú tạo tiền tệ, nhất định phải bảo đảm uy tín của tiền tệ. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần bảo đảm uy tín, cho dù là giấy cũng có thể coi như tiền. Làm sao có thể? Hai mắt Ngụy Thái trợn lên, kém chút thất thanh kêu lên. Đi qua kho chứa chất liệu không? Biết áp vẽ không? Chưa từng đi qua, nhưng vẫn biết. Ngụy Thái lắc đầu, lại gật đầu. Áp vẽ là cái gì? Ngụy Thái lập tức bừng tỉnh, a, thì ra là đạo lý này. Khố không chỉ là bằng chứng chụp về, mà còn có thể trực tiếp cầm phiếu áp tải một lần nữa, lấy ra đổi tiền. Đây cũng là sinh ý của môn phái. Sau khi tuyệt đại đa số người áp vé ra ngoài, sẽ không chuộc lại nữa. Mà số tiền hai lần áp phiếu cộng lại, kỳ thật còn không bằng một lần chết. Đối với các thương nhân mở kho mà nói, bọn họ cũng càng thích thủ pháp áp phiếu như vậy hơn áp vé chẳng qua là một tờ giấy, nhưng cũng có thể đổi tiền. Bởi vì phía sau áp vé là quyền chuộc lại vật tương đương, là một bộ phận của uy tín. Một tờ giấy cũng có thể là tiền. Ngụy Thái liếm môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hiện giờ triều đình thiếu thốn tài sản, nếu Hàn Cương thật sự có thể lấy một tờ giấy làm tiền, thì có thể đứng vững gót chân trong triều đình. Đứng vững? Tăng Bố cười lạnh một tiếng, trong Đông phủ chỉ còn một chỗ trống. Ngụy Thái rốt cuộc cũng giật mình. Mục đích của Hàn Cương lại là tể tướng. Tình cảm phàm nhân, thấy lợi thì sẽ rời đi. Đây là lời Tư Mã còn nói. Tiểu nhân là người có lợi, càng là giáo phái của thánh nhân. Cầu lợi thì tất phải lấy tín nghĩa. Thất tín đi nghĩa, tuy được lợi nhất thời, lại không thể lâu dài. Muốn nói chuyện cùng tiểu dân, đương nhiên chỉ có thể lấy lợi làm chủ, không thể nói xuông đại nghĩa. Cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chính là đạo lý này để cho bách tính được lợi, tín nghĩa triều đình cũng đã tạo dựng lên. Tuy rằng không phải là nguyên văn trong văn chương của Hàn Cương, nhưng chương hàm đọc qua, nội dung trong đó đại khái là như thế. Bài văn của Hàn Cương giống như là đang tôn sùng mạnh hưởng, nhưng bên trong lại luôn có một mùi lạ. Bên ngoài, Hàn Cương hướng hoàng hậu, hướng quần thần lập quân lệnh trạng, chỉ cần hắn hồi kinh, vì triều đình đúc tiền lớn mà vật giá dung chuyển không thôi, sẽ rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bởi vậy, trên thân Đông phủ cũng là thuận lý thành chương. Trong Đông phủ trống chỗ, chỉ còn lại một tể tướng. Tăng Bố, Trương Hợp còn chưa đủ tư cách lên một tầng nữa. Chỉ là Trương Hàm cảm thấy Hàn Cương sẽ không nghĩ xa vời đến chức tể tướng, hắn chỉ cố ý để người ta nghĩ như vậy thôi. Trương Hàm hiểu rất rõ Hàn Cương, nếu đã công khai ra ngoài, vậy thì sau lưng chắc chắn còn có dụng ý khác, không thể nào để người ta nhìn thấu đơn giản như vậy được, ít nhất có một sơ hở. Hai tòa soạn báo cũng không phải do Hàn gia mở, mình có thể sớm lấy được văn chương của hắn, tể phụ còn lại không có khả năng lấy không được, chỉ cần ngăn cản chuyên mục, những mưu tính kia tất cả đều sẽ trở thành phế thải. Bài văn chương này, Hàn Cương thật sự trông cậy vào việc có thể leo lên báo chí sao? Trương Hàm cũng không cảm thấy. Không biết Bình Chương phủ bên kia có phái người đi phong tỏa tòa soạn báo hay không, hoặc là bức tòa soạn gỡ bài văn của Hàn Cương xuống. Nhưng cho dù Vương An Thạch không làm, trong hai phủ luôn có người sẽ đi làm. Bất kể nói thế nào, quyết nghị gia tăng cũng là tất cả mọi người trong Đông phủ đều đồng ý, xảy ra vấn đề mỗi một tể phụ đều phải gánh vác trách nhiệm. Đợi đến ngày mai báo chí phát hành, chính sự đường sẽ trở thành trò cười. Hai chữ vô năng, không ai nguyện ý rơi xuống trên đầu mình. Chỉ cần kịp thời sửa chữa, đối với bách quan, tam quân, vạn dân đều là một chuyện tốt. Có lẽ phải đợi đến khi Hàn Cương vào kinh mới biết được dụng tâm chân chính của hắn. Trương Hàm thở dài một tiếng, do dự, có nên bắt lấy hắn hỏi một câu trước hay không? Xem ra tình huống lại sắp phát sinh biến hóa ở sau khi Hàn Cương đặt tên là Tấu Chương, cùng với Hịch Văn Tấu Chương đến kinh thành, Thái Sắc liền cảm thấy hắn là muốn cá chết lưới rách. Nhưng lấy cách làm người của Hàn Cương, khẳng định còn có chuẩn bị ở phía sau. Chỉ ít trước khi hắn khởi hành xuôi nam, hẳn là có thể đoán trước được, quan viên Hàn Cương bổ nhiệm và đề bạt bao năm qua, tất nhiên cũng đều sẽ bị vạ lây, tuyệt đối không có khả năng lại đặt mình ở bên ngoài. Những quan viên mà Hàn Cương đề bạt, hiện giờ còn lâu mới có thể trợ giúp hắn. Trong đó hầu như không tìm được một thành viên có tư cách tiến sĩ. Đại bộ phận còn trầm luân ở hạ chức nghiệp, không biết khi nào mới có tư cách tấn chức. Luận năng lực làm việc, bọn họ đều rất xuất sắc, nhưng khuyết thiếu xuất thân là vết thương chí mạng của bọn họ. Nhưng Hàn Cương nếu đã tiến cử bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn họ liên lụy, một khi bị định tội, Hàn Cương cũng khó có thể tự an ủi. Hơn nữa biểu huynh Lý Tín của Hàn Cương cũng bị liên lụy. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền bởi vì trận thảm bại kia bị đoạt chức sau đó triệu nhập kinh thành, thậm chí ngay cả sai phái cũng không cho, trực tiếp làm ghế lạnh ở kinh thành. Hiện tại càng bị buộc tội, muốn truy cứu tội hắn chiến bại. Cho tới nay, Hàn Cương và Vương An Thạch tuy có tranh đấu về học phái, nhưng trên triều đình vẫn rất sát sao. Vương An Thạch hai lần hồi triều, Hàn Cương đã xuất lực rất nhiều trong đó. Thái Sắc ở trong triều nhiều năm, chưa từng rời kinh nửa bước, mọi việc đều rõ ràng trước mắt. Hôm nay hai cha vợ vậy mà công nhiên quyết liệt, ngoài dự liệu, ngược lại khiến cho người thở dài một hơi. Chỉ là Thái Sắc không ngờ tới Hàn Cương sẽ bắt đầu từ việc đúc tiền, hơn nữa góc độ bắt tay cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Triều đình thông qua gia tăng cường độ phát hành tiền tệ, chuyển thiếu hụt thành dân chúng, khiến dân chúng oán than sôi trào. Một thiên văn chương của Hàn Cương dễ hiểu, cho dù chỉ là hiểu sơ sơ, cũng có thể nhìn ra được dụng tâm của hắn là muốn triều đình cam đoan giá trị tiền tệ ổn định, lấy cái này để duy trì tín dụng của triều đình. Đây là đang thể hiện tài năng nhu quốc của hắn, bởi vậy làm nổi bật sự vô năng của Đông phủ. Có nên phái người đi tòa soạn báo hay không, Thái Sắc có chút do dự. Đồng ý đúc tiền lớn và tiền sắc cũng có một phần của ông ta. Nếu văn chương của Hàn Cương chính thức công bố, đối với thanh danh nhà mình rất bất lợi. Chỉ là sau khi cân nhắc một lúc, hắn vẫn quyết định từ bỏ. Tuyên ngôn công khai của Hàn Cương đối với chuyện đúc tiền triều đình, ít nhất ở ngoài sáng tiến thêm một bước cùng khống chế đảng mới triều đình mỗi người đi một ngả. Ở trên triều đình riêng một ngọn cờ riêng, thậm chí có thể nói hắn đã cùng đảng cũ Lạc Dương, bắt đầu hai bên xứng cùng, tới gần đảng cũ, bảo vệ dòng chính của mình đã như vậy, Hàn Cương khẳng định có chuẩn bị ở sau. Theo Thái Sắc biết, Lạc Dương cũng có báo chí. Có lẽ lúc này Tư Mã Quang đã thấy được bài viết này của Hàn Cương. Chương 442. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành. Chương 442. Chu Đài nhìn về phía quan đạo kinh thành, 13. Bước lên bậc thềm đá ba cấp, đi vào cửa lớn không tính rộng rãi, Tông Trạch phát hiện tiểu lâu thường xuyên ghé thăm, khách nhân so với ngày thường ít đi rất nhiều. Hôm nay người rất ít. Tông Trạch và học hữu cùng trường cận tài chi nhường chỗ ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy quá lạnh lẽo. Tiểu lâu này tuy ở ngoài cửa nam, nhưng cách cửa thành không xa, sau khi vào thành, chính là quốc tử giám có hơn 2000 học sinh. Khách sạn ngoài thành giá trả quán so với trong thành thấp hơn, chỉ cách một cửa thành, một bình tiêu đao tử giá cả có thể kém hơn ba thành, thức ăn quả cũng nhiều tương tự. Học sinh quốc tử giám có tiền nhiều ở trong thành, không có tiền thì tụ tập ở ngoài thành. Vị trí tiểu lâu này không kém, giá cả cũng vừa phải, làm ăn luôn luôn rất tốt. Đều đi Tây Môn rồi, hôm nay Hàn Xu Mật về rồi. Tú Tài Công không nghe nói sao? Tiểu nhị chạy bàn trong tiệm đi lên châm trà dâng nước, vừa đáp lời, Hàn Xu Mật thắng trở về chiều, nghe nói hoàng hậu vốn muốn để Vương Bình Trương và Hàn tướng công đều ra ngoại thành nên đón, nhưng nghĩ lại, không có đạo lý nhạc phụ nên nữ tế, đành phải thôi. Tông Trạch đương nhiên nghe nói, hơn nữa biết nhiều chuyện hơn so với chạy đường trong khách sạn, quốc tử giám vốn chính là một trong những nơi tập tán tin tức trong kinh thành, có tin tức đứng đắn xuất xứ, cũng có tin đồn vô căn cứ. Tuy rằng hướng hoàng hậu dự định phái trọng thần ra ngoại thành nên đón Hàn Cương nhưng Vương An Thạch đã trở về, nhưng nàng vẫn sai Vương Trung đang ở ngoài cửa cung kính chờ Hàn Cương hồi kinh. Sau khi tin tức truyền ra, sĩ tử và bách tính trong kinh thành đều đi Tây Môn. Mấy đồng môn của Tông Trạch ở quốc tử giám cũng đều chạy đi xem náo nhiệt, chẳng qua hắn không ngờ rằng ngày thường đều là tiểu lâu kín người hết chỗ, sẽ bởi vậy chuyện này trở nên vắng vẻ. Cận Tài Chi lạnh lùng hừ một tiếng, người trong kinh thành đều thích xem náo nhiệt, vừa vặn thời tiết cũng không tệ. Đổi lại là ngày nắng chói chang 4-5 ngày trước, đảm bảo không ai chịu đi ra. Có lẽ vậy. Tông Trạch quay đầu nhìn ra ngoài, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn u ám mây đen màu xám trắng. Mấy ngày mưa dầm liên tục khiến nhiệt độ kinh thành giảm xuống rất nhiều, không giống như tháng 6 nóng bức khó nhịn, mà giống như là một lần vào thu. Hôm nay vẫn như cũ. Quay đầu lại, Tông Trạch hỏi Cận Tài Chi ở đối diện. Đồ ăn cũng giống như bình thường, rượu phải nhạt. Hôm nay tiên sinh dạy học, không thể làm hỏng việc. Tất nhiên là đương nhiên. Hôm nay ba thuần tiên sinh giảng hòa, tiểu đệ cũng không muốn bỏ lỡ. Tông Trạch tuy còn trẻ tuổi, nhưng danh khí rất lớn ở kinh sư. Mỗi lần bình luận chiến cuộc Tống Liêu, thế nhân đều nói y có 10 vạn binh giáp. Đổi lại là tướng soái thiếu gấp triệu Nhân Tông, sớm đã được chiêu mộ vào Sùng Chính Điện hỏi đúng. Cho dù là hiện tại, cũng nhận được vài lần mời trọng thần, muốn mời làm phụ tá, còn được Trương Hàm dẫn đầu vài trọng thần tiến cử, tiến vào quốc tử giám đọc sách. Bởi vì ngày thường thường nghe môn hạ Trình Lam giảng, thời gian lâu dài, cũng được coi là một thành viên trong đệ tử Trình môn phần lớn là học đủ hồng nho, cũng chính là học thuộc lòng kinh sử, có thể ở mặt quân sự, lý dân, trị thủy, năng lực trên hình danh cực độ thiếu thốn. Tông Trạch lớn lên ở quân sự, từ sau khi ra vào Trình môn, liền rất được Trình Lam coi trọng, một là qua lại cũng cùng đệ tử Trình môn có chút giao tình. Các đệ tử tuổi tương đương cả tài, càng là lui tới thường xuyên hơn. Trên lầu dưới lầu, chỉ có lác đác mấy bàn khách nhân, thức ăn dâng lên khó được nhanh một hồi. Tông Trạch, Cận Tài Chi vừa ăn vừa nói chuyện thật vui. Không nhất thời, cơm nước no nê, mọi người dâng trà tiêu thực, Tông Trạch lại nhìn lầu làm ăn thanh đạm, còn tưởng rằng hôm nay có thể gặp được Vương Tín Bá, Trần Bánh Trung, không ngờ cũng không tới. Hơn phân nửa cũng đi Tây Thành, thật sự là họp chợ. Thật không biết có gì hay để xem. Trở về, hắn làm gì mà không biết. Cận Tài Lộ Liêu tỏ vẻ khinh thường Hàn Cương, đối với Tông Trạch này sớm đã không thể trách được, đệ tử Trình Môn có thành kiến với Hàn Cương, hắn cũng chỉ có lác đác vài người thật lòng đề cao hắn. Nhưng Tông Trạch lại có thái độ khác, không tính là tìm sai chứ. Phụng quân lệnh mà ra, chuyện xong về kinh, còn gửi tấu chương báo cho triều đình, cũng là đường đường chính chính. Bình Trương, nếu tể tướng cảm thấy không thích hợp, mời một phần chiếu thư không phải có thể chặn lại rồi sao? Tất cả những người có ý muốn triển khai trường tài trong quân sự đều có hảo cảm với trọng thần mở rộng lãnh thổ. Mỗi lần Tông Trạch đều lên tiếng phản bác cho Hàn Cương. Vậy hắn lấy việc công bài viết làm mục đích thì sao? Cận Tài Chi lập tức hỏi lại, về mặt kinh học thì biện nan nhiều lần hơn, phản ứng cũng nhanh hơn sĩ tử bình thường nhiều. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Văn tự trên báo nhanh hoặc là kết quả đánh bạc, dù người ta phá sản, hoặc phần lớn là lời đồn nhảm nhí, tin đồn thất thiệt đều đăng lên báo. Đăng văn công nhân trên báo nhỏ bực này, không phải hành vi của quân tử. Tiên sinh thường nói, công danh lợi lộc chi tâm cùng nhau, bốn chữ chính đại quang minh liền vứt ra sau đầu. Bản, Thiền Nguyên, kia được báo lên. Tông Trạch nhìn quanh tiệm gạo đối diện, giá gạo hôm nay là 85 văn một đấu. Thì tính sao? Một bài viết của Hàn Cương đã đánh giá gạo xuống là sự thật, nhưng đó chung quy là chi tiết, luận sĩ nên giám định, đi không chính thì người không chính. Tông Trạch vẫn đang nhìn về phía đối diện. Khách ra vào tiệm gạo không còn đeo túi lớn như mấy ngày trước nữa, vì vậy hắn mua nhiều một chút để tránh sau này giá lương thực tăng cao lại bị thiệt thòi. Hắn quay lại giỏ chúc đựng đấu bình thường. Nhìn một đứa trẻ 5-6 tuổi cầm giỏ cố hết sức đi ra, hắn mỉm cười, hôm nay giá gạo 85 văn một đấu. Lấy đức hóa người cùng lấy lợi dụng người, ai là chính? Giá gạo hôm nay 85 văn một đấu. Chính tâm, thành ý tâm bất chính, ý bất thành. Bản tâm có thể ở trên người dân chúng không? Giá gạo hôm nay 85 văn một đấu. Cận Tài Chi không còn sức lực, Nhữ Lâm, có thể không đề cập tới 85 văn này hay không? Ồ. Tông Trạch nở nụ cười, đôi mắt không tính là lớn híp lại, vậy nên nói gì? Nếu không chúng ta đoán giá gạo ngày mai. Đại thai càn nguyên. Chính đạo thiên địa cái gì không thể nói. Trăm vạn quân dân kinh thành làm sao quản nhiều như vậy? Bọn họ nghĩ chẳng qua là ăn no mặc ấm, tiền trên tay có thể trở nên ti tiện hay không? Thế hệ này ngu ngốc, nước chảy bèo trôi, dê được chăn nuôi cũng không đủ luận. Duy chỉ có trí tuệ cùng với ngu dốt. Tông Trạch giơ tay chỉ xuống dưới, nói cách khác, đồ vật bọn họ nhìn thấy đều giống nhau. Cận Tài chi nhíu mày, Tông Trạch thuần túy là ngụy biện lời của thánh nhân. Tông Trạch lười biếng cười, khối thương, cơm áo gạo tiền, thánh nhân giáo hóa bách tính, cũng là đặt hai điểm này ở phía trước. Ngươi không muốn đề cập, nhưng trăm vạn quân dân kinh thành sẽ đề cập, hoàng đế, hoàng hậu cũng sẽ đề cập. Chỉ là một thiên văn chương, đã đem giá lương thực kinh thành tăng cao đánh đi xuống, còn để giảm năm tiền có thể bình yên thông hành hậu thế. Ở nước với dân đều có công đức lớn. Phụng chỉ rời kinh, hôm nay chuyện xong trở về, lại có chỗ nào không thể nói? Công đức. Ngụy Vũ lúc thiếu niên muốn làm một Trinh Tây tướng quân, Vương Mãng năm xưa cũng có công đức, lại có ai có thể nhìn ra được xoán ngày sau. Tông Trạch rốt cuộc thu lại nụ cười, trong trình môn, đệ tử lớn tuổi hơn một chút tuy có thành kiến với Hàn Cương nhưng còn không đến mức công kích Hàn Cương về nhân phẩm đạo đức, càng không dùng Mãng xà để so sánh. Nhưng đệ tử trẻ tuổi một chút thì không quản được nhiều như vậy, đều là do Thiệu Bá Ôn mang đến cho hắn. Cho dù tức giận, cũng không thể nói lung tung. Cho dù là Châu Bá thuần tiên sinh, cũng không chứa được. Dừng một chút, Tông Trạch ngữ khí hòa hoãn một chút, huống hồ cũng phải để phòng thai vách mạch dừng, chuyến đi cũng sẽ liên lụy Bá thuần tiên sinh. Lại thấy Cận Tài chi căn bản không nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, làm sao lại từ phía nam trở về rồi? Thạch Đắc Nhất chưa từng quấn bách như vậy. Hàn Cương phát biểu văn chương của mình trên báo, việc này xưa nay chưa từng có. Tuy nói một lần hành động đã ổn định giá hàng kinh thành, nhưng trên triều đình vẫn phê bình kín đáo đối với việc này, ít nhất là cảm thấy Hàn Cương có mất thể thống. Chỉ là hai nhà khoái báo cũng không phải là bốc tiếp, mà là được triều đình cho phép mà bán. Còn có chút quan viên viết thơ từ ở trên báo phát biểu, cũng chưa bao giờ cầm qua. Bởi vậy muốn tìm Hàn Cương có tật xấu rất khó, cho nên rất nhiều người chuyển hướng về phía Thạch Đắc Nhất, hoàn thành ti bỏ rơi nhiệm vụ, không thể kịp thời báo cáo. Thạch Đắc Nhất nói thật, chuyện này hắn đã thông báo đến rồi, còn cho bọn họ đủ thời gian đi ngăn cản. Nhưng trên cùng không có chủ ý, ngay cả Vương An Thạch cũng không có hạ lệnh cấp báo, cấm viết văn chương của Hàn Cương, hắn chỉ là một tên hoạn quan, dám ra mặt sao? Càng khiến người ta hận chính là ngự sử đài, bọn họ tìm Hàn Cương gây phiền phức, cũng thuận tiện đánh gậy lên người mình. Đợi đến khi Hàn Xu Mật trở về, vẫn luôn hướng tới ngự sử đài đánh gây răng. Khi đó một ngọn lửa tà ác, càng phải đốt hắn cháy sạch sẽ mới có thể bỏ qua, thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hoạn quan trong cung kém hơn sĩ phu ngoài cùng, đánh một cái, giống như chọc tổ ong, có thể chạy ra cả một tổ, môn sinh cố hữu một cái. Hàn Cương hiện tại, trên có Trương Hàm, Tô Tụng giúp hắn nói chuyện, phía dưới càng có Tôn Thất Vân Quý hỗ trợ gõ trống. Nhưng sau lưng tất cả hoạn quan chỉ có một người, chính là hoàng đế. Hiện tại là hoàng hậu. Vạn nhất hoàng hậu chịu không nổi ngự sử đài, vì để cho lỗ thai thanh tịnh, quá nửa sẽ đem hắn ném ra bên ngoài. Tựa như Thạch Đắc Nhất bao năm qua tận mắt nhìn thấy, bao nhiêu đại điêu quỷ có mặt trong cung đều bị các ngự sử đố kỵ ác như kiểu, đuổi ra ngoài, thậm chí là phi tần cũng có, đây không phải là hoàng đế cam tâm tình nguyện, là thực sự chịu đựng không được. Đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, bị lỗ thai sẽ bị nói thành là từ chối gián, nếu trị tội càng là thành toàn thanh danh người ta, chỉ có thể hy sinh mục tiêu bị theo dõi. Quý nhân trung lưu thở dài, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược như ngày xưa. Tất cả biết. Một gã tiểu hoàng môn chạy đến thông báo. A cái gì? Thạch Đắc Nhất còn có chút lên người. Hàn Xu Mật đến rồi. Thạch Đắc Nhất phản ứng lại, vội vàng đứng lên, có người tới đón. Không phải. Hàn Xu Mật hiện tại đang ở ngoài Tuyên Đức môn. Sừng sốt một lát, Thạch Đắc Nhất đống nhiên kêu to một tiếng, lập tức bật chân xông ra ngoài. Dưới thành lâu không gặp, quan lại lui tới rất nhiều. Hàn Cương xuất hiện khiến cho người người ghé mắt. Người nên đón hắn ở Tây môn còn chưa truyền về tin tức, mục tiêu được nên đón lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài hoàng thành. Hàn Cương mặc triều phục, ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Nghi thức nhận hoàng mệnh ban thưởng, phân ra hai bên. Hoàng thành ti để cử Thạch nghe tin liền vội vàng chạy tới, thời tiết mát mẻ dễ chịu làm cho hắn đầu đầy mồ hôi. Trước khi nói chuyện hướng Hàn Cương thi lễ một cái, Xu Mật, Thạch Đắc thứ một, mong rằng thứ tội. Hàn Cương gật gật đầu, đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, xin đề cử vào bẩm báo hoàng đế, hoàng hậu, thần Hàn Cương may mắn không làm được mệnh, hồi kinh giao nộp chỉ. Chương 443. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Chương 443. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Vào thành rồi, đến ngoài Tuyên Đức môn rồi. Cách một viện, Thái Sắc và Tăng Bố đồng thời kinh hãi đứng dậy. Khí thế hung hăng. Thái Sắc gõ nhẹ lên bàn, Hàn Cương không trở lại một chút hòa hoãn nào, bộ dạng giống như đang tố cáo. Xem ra đối với việc Vương An Thạch ngăn cản hắn vào triều đã khiến hắn tức giận, tình cảm giữa con rể đoán chừng cũng không còn lại bao nhiêu. Binh quý tới thần kỳ, đây là dụng binh quân rồi. Tăng Bố kinh ngạc xong, an an ổn ổn ngồi trở lại, trong lòng càng tăng thêm mấy phần vui sướng khi người gặp họa. Hàn Cương tới càng nhanh, có nghĩa là sự tức giận trong lòng hắn càng lớn. Chi huyện của huyện quản thành là ai, Tăng Bố không thể không biết, đó là chi huyện của phủ Khai Phong. Hàn Cương đã đi qua thành quản, có một số việc cũng không thể không biết. Hàn Cương từng tiến cử quan viên hầu như không ở trong triều, nhưng ưu thế của Tân Đảng ở địa phương không kém hơn trong triều. Hàn Cương không tìm được chuyện gì, những quan viên hắn đề bạt lại không thể nào làm sạch sẽ như tờ giấy trắng. Chỉ cần bọn họ định tội, Hàn Cương thân là người tiến cử cũng khó chối từ trách nhiệm đảng mới lựa chọn mắt nhìn là tốt, đáng tiếc lại là đem một chút tình cảm cuối cùng xé rách. Giống như năm đó Phú Bật sứ Liêu Mang Quốc thư bị tráo đổi, Phú Bật quay đầu tìm Tể tướng Lã Di Giản gây phiền phức, cha vợ Yến Thủ còn giúp Lã Di Giản nói chuyện. Cảnh tượng này không cho phép Phú Bật không mắng Yến Thủ tà. Bất kể đây là Vương An Thạch sai khiến hay là người phía dưới tự làm, mặc kệ cuối cùng hoàng hậu ủng hộ Hàn Cương hay ủng hộ Vương An Thạch, quan hệ giữa Hàn Cương và Tân Đảng đã hoàn toàn tan vỡ. Thật sự có việc vui để xem. Tây phủ nhận được tin tức không muộn hơn Đông phủ, khi Thạch Đắc Nhất chạy tới nghênh đón Hàn Cương, hắn nhận được thông báo. Không ngờ Hàn Ngọc Côn cũng có lúc sợ phiền phức. Tiết hướng không cho là đúng, tính tình Hàn Ngọc Côn sao có thể sợ phiền phức chứ? Thị phi trong quá khứ còn ít sao? Nếu thật sự sợ phiền phức sẽ không hung hăng như vậy chứ? Là sợ, hắn sợ phiền phức. Trương Hàm hiểu rõ Hàn Cương không phải sợ, mà là cẩn thận, không lộ ra bất kỳ nhược điểm và người nào. Nhất là hiện tại, có thể đoạn tuyệt với Vương An Thạch, tiếp nhận quân dân khai phong gieo họ, sẽ chỉ mang đến càng nhiều phiền phức hơn. Ai sẽ thắng? Tiết Hướng hỏi. Trương Hàm hỏi lại, làm sao mới có thể trị tội Hàn Ngọc Côn? Tiết Hướng trầm ngâm, cuối cùng lắc đầu, chỉ có một chữ: khó. Muốn bàn về Hàn Cương chịu tội, cửa ải của hoàng hậu không qua được. Nếu muốn nhảy qua hoàng hậu, nhất định phải thông báo cho hoàng đế mới được. Chỉ là muốn công kích Hàn Cương trước mặt thiên tử, đại chiến với Liêu quốc không che giấu được, ai dám vạch trần sự thật hắn bị che mắt đã lâu với thiên tử. Bị trách phạt còn đỡ, nếu thiên tử tức giận ra ngoài ý muốn, ai cũng không gánh vác nổi hậu quả, cho dù là hoàng hậu cũng vậy. Trừ phi muốn đồng quy vu tận, nếu không. Không, đồng quy vu tận cũng không làm được, ai chọc thủng người đó xui xẻo. Người chúng do tê liệt, không có khả năng khôi phục lại, quyền lực vẫn sẽ ở trong tay hoàng hậu. Cho dù đế hậu bất hòa, cũng không có khả năng lại có người có thể thay thế hoàng hậu. Trương Hàm than thở, đã đánh thành bế tắc, không giải được. Hiện tại còn có thể vui vẻ, đó chính là những người liên lụy không nhiều lắm, theo dòng chảy lớn đã qua nhiều ngày, Hàn Cương lại bước vào sùng chính điện. Bố trí, bày biện đều không có gì thay đổi, ngay cả hoạn quan hầu hạ trong điện cũng không có biến hóa gì lớn. Hy vọng trong nhà cũng giống vậy. Hàn Cương nghĩ. Ngay tại trung ương điện, hướng hoàng hậu hành lễ, trong lòng hắn còn lo lắng tình huống trong nhà. Trước đó Hàn Cương đã phái người về nhà chào hỏi trước, không cho bọn Vương Tiễn Giang lên đón, đây cũng là miễn phiền phức. Chỉ là hắn lựa chọn vòng qua những người rảnh rỗi kia, cũng không biết trong nhà có mất hứng hay không. Xác thực nói là Vương Tiễn Cơ, chung quy là cha con chí thân, xuất giá tòng phu điểm này, không có khả năng làm triệt triệt để. Sau rèm truyền đến thanh âm quen thuộc, Su Mật ở Hà Đông đã vất vả rồi, nhìn so với trước khi khởi hành phải thanh giảm rất nhiều. Phân ưu cho quân là bổn phận của thần tử, không dám xưng khổ. Thân thể tiện thể hơi giảm, cũng chỉ là duyên cớ hành lộ về kinh. Hàn Cương có người, thần đi xa Hà Đông, không biết tình hình thiết tử, điện hạ và thái tử gần đây như thế nào, trong lòng quả thực nhớ mong. May mà Su Mật ở Hà Đông đổi Bắc Lô đi, kinh thành mới được an ổn, quan gia cũng có thể an tâm dưỡng bệnh. Tuy nói vẫn chỉ có thể động ngón tay, nhưng tinh thần còn tốt. Ta cũng còn tốt. Hoàng hậu rất nhẹ giọng đem một câu cuối cùng mang qua, lại nói, chỉ là không có Su Mật ở kinh, Lục Ca bên kia thủy chung làm cho người ta không yên lòng. Lẽ nào thái tử có việc gì? Không có. Không có. Chỉ là thai của Lục Ca chưa đủ, có Su Mật ở kinh, quan gia và Ngô mới có thể yên tâm. Su Mật trở về là tốt rồi. Ngày hôm trước thu được tấu biểu Su Mật, tính toán hành trình, hôm nay liền sai Vương Trung Chính ra Tây Thành đi nên Su Mật, không ngờ lại bỏ lỡ. Gần đây kinh kỳ nhiều mưa, sau khi quản thành quan đạo không tu sửa, lầy lội khó đi, thần sợ trì hoãn hành trình, cho nên đi đường vòng về phía Nam kinh thành. Thì ra là thế. Nghe nói Su Mật đắc thắng hồi kinh, sĩ dân kinh thành không có gì không vui, tất cả đều đi Tây Thành. Su Mật cải đi từ cửa Nam, bỏ lỡ cơ hội, thật sự là đáng tiếc. Cũng là bệnh của con gia, bằng không có thể để Su Mật ở trước Đại Khánh Điện khoa công diệu võ, cũng có thể tế cáo thái miếu. Từ sau khi rời khỏi quận thành, nhóm người Hàn Cương liền đi một vòng lớn về phía Nam, từ phía Tây Bắc khai phong thành, đi vòng tới phía Nam kinh thành. Cũng không phải là đường đi lầy lội như lời Hàn Cương nói, chỉ là vì tránh cho quá mức khoa trương, từ đó dẫn phát mâu thuẫn không cần thiết. Chỉ là như vậy, theo như lời hoàng hậu, Hàn Cương đã bỏ qua một lần khoe khoang võ thuật, hơn nữa còn là một lần nữa. Hàn Cương đã trải qua không ít lần chiến tranh, đại thắng liên tiếp, nhưng hắn chưa từng trải qua thời khắc phong đàn bái tướng, khoa công diệu võ quan vinh. Hà Hoàng, giao chỉ thì cũng thôi, hắn cũng không phải là chủ soái, không tiện đoạt danh tiếng. Nhưng hai nhiệm kỳ Hà Đông, quân công hiển hách, nhưng khi hồi kinh cũng không thể không hành quân lặng lẽ. Tuy là thời thế, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác như đã có định số. Bản thân Hàn Cương kỳ thực cũng không cảm thấy đây là một tổn thất. Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, nói là không có căn cứ gì, ở trên triều đình xem ra chung quy là chui vào chỗ trống không có tiền lệ. Hàn Cương không tính gây lên một đám quan liêu trên triều đình phản cảm, vốn là chỗ có lý cũng trở nên vô lý. Hắn tự biết mình, từ trên pháp lý cách làm của hắn không chê vào đâu được, nhưng chung quy có lệ hưởng, nếu lúc về kinh còn phô trương thanh thế, thì tránh không được làm cho người ta có cảm giác ngông cuồng. Cây mọc rừng, gió át thổi bật dễ, làm việc khác hẳn mọi người đều không phải, vì vấn đề mặt mũi rước lấy kẻ địch không cần thiết vậy thì quá ngu xuẩn. Húng chi quá làm ầm ĩ cũng không tốt. Hàn Cương lai không thể nào náo nhiệt, một đám ồn ào ngược lại làm cho hắn phiền chán. Nhưng thái độ hiện tại của hoàng hậu làm cho trong lòng Hàn Cương có chút nghi hoặc, không biết có phải là thử hay không, cho nên hắn thu lại từ phòng, thần thừa thiên tử không chê, ngự bút đích thân điểm. Cưỡi ngựa dạo phố, uống rượu quỳnh lâm. Có vinh hạnh đặc biệt này, không kém so với trước Đại Khánh Điện khoe khoang võ thuật. Hướng hoàng hậu gật đầu liên tục, Su Mật nói phải. Sau vài câu hàn huyên, trong sùng chính điện bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Hàn Cương không thích hợp chủ động mở miệng trong trường hợp này. Hoàng hậu không khơi mào đề tài, hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ. Hồi lâu sau, hoàng hậu lại mở miệng, lần này Su Mật hồi kinh, Vương Bình Chương rất không vui. Nói Hà Đông còn chưa tĩnh, người Liêu Tâm tạm tặc chưa chết, cần Su Mật ở lại Hà Đông. Nếu nói vì bình an ở Đông Bắc Cương, Vương Bình Chương nói có lẽ không tệ. Nhưng tuyên phủ, bố trí hai trước, vốn là vì việc mà thiết lập, không có việc gì thì thôi. Chí chế sứ, một đường quân sự trung quy vẫn nằm trong tay một người, mà tuyên phủ sứ càng là quân chính kiêm lý, hai chức này nếu nhiệm lâu dài, thời gian dài, đó là nhất phiên trấn. Nếu từ nay về sau thành định lệ, cuối cùng có một ngày dẫm lên vết xe đổ cố đường. Nếu đã định hoàng nghị, trong lòng thần nghị luận vẫn nên sớm quy làm thượng, để tránh làm hậu nhân chỉ trích. Quả nhiên Su Mật là thần nữ quốc, có Su Mật ở đây chính là may mắn của quốc gia. Thần hổ thẹn không dám nhận. Hàn Cương khiêm tốn nói hai câu, thẳng đến khi hoàng hậu lại mở miệng hỏi, hai nhiệm Hà Đông Su Mật, nội tình Hà Đông không có ai thắng được Su Mật. Hiện giờ Hà Đông bị nạn binh, dân chúng trôi dạt khắp nơi, tài vật càng bị cướp bóc không còn. Theo Xu Mật, triều đình nên làm thế nào? Trong vòng 3 đến 5 năm, quân chính Hà Đông lấy việc nghỉ ngơi lấy sức làm trọng. Chỉ cần có người cai quản thích đáng, nguyên khí rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hà Đông mặc dù bị binh loạn, tổn thất cũng chỉ là một nửa của Đại Châu, Duyện Châu và phủ Thái Nguyên cũng không đáng ngại. Trại phòng đâu? Phòng thủ ở phía đông sông, trong những năm tới không cần phải lo lắng. Liêu Nhân ở phía đông, không dành chú ý phía tây. Vừa vặn có thời gian có thể dùng để tu bổ tường trại. Xu Mật nói là người Liêu tấn công Cao Ly. May mà có mấy lời của Xu Mật, bằng không Bắc Lỗ cũng sẽ không chuyển đi tấn công Cao Ly. Trong kinh thành đã sớm có lời đồn, Cao Ly bị Liêu quốc tấn công, kỳ thực chính là lời Hàn Cương nói với Trương Hiếu Kiệt, hoàng hậu trong cung cũng tin tưởng không nghi ngờ. Lần này người Liêu tấn công Cao Ly, Xu Mật thấy thế nào? Cứu hay không cứu? Sứ giả Cao Ly đã đến Minh Châu. Minh Châu Ninh Ba là bến cảng chủ yếu giữa sứ thần hai nước Tống Lệ qua lại, cảng Đăng Châu bởi vì quá gần Liêu quốc, tuy rằng hải trình ngắn nhất, nhưng vẫn bị từ bỏ. Sứ thần giả trước đó xuất hiện ở Đăng Châu, Chi Châu Đăng Châu sở dĩ sẽ sinh lòng nghi ngờ, chính là vì lý do này. Hàn Cương châm từ cân nhắc, thần đối với Cao Ly nội tình không rõ, vốn không nên nhiều lời. Nhưng vị trí Xu phủ lại không thể không nói. Cao Ly cùng đại tống ta cách xa Trọng Dương, cùng người Liêu lại gần trong gang tấc, mặc dù muốn cứu viện, cũng không phải là chuyện trong giây lát. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị cứu viện Cao Ly trước. Nếu Cao Ly vong, tất cả đừng nói. Nếu Cao Ly bất vong, đại tống có thể ở giữa hòa giải. Hòa giải? Mấy ngày qua, các tể phụ đều nói là ngầm trợ giúp, nhưng trước giờ chưa từng nói muốn hòa giải. Mục đích Liêu quốc tấn công Cao Ly ở đâu, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu. Là cái gì? Hoàng hậu lập tức hỏi. Không ngoài hai chữ uy tín. Đánh một trận với hoàng đế Tống ta, Liêu sư hao binh tổn tướng, mất quân mất đất, Gia Luật Ất Tân bởi vậy thanh danh giảm lớn trong nước, mà Gia Luật Ất Tân muốn trọng thụ uy tín thì lại không có ngoại lệ còn cái tài bạch. Chương 444. Hà cùng quân vương phân trọng 2. Chương 444. Hà cùng quân vương phân trọng 2. Xu Mật nói đúng. Mặc dù Cao Ly không tính là giàu có và đông đúc, nhưng dù sao cũng là nước lớn ở Hải Đông, một khi chiếm được nhiều nhân khẩu, tiền hàng, Gia Luật Ất Tân có thể củng cố lại quyền vị một lần nữa. Ừm. Cho dù quân Liêu tấn công không xuống được nơi quan trọng như Khai Kinh, có thể cướp bóc trong Cao Ly quốc một phen, đối với Gia Luật Ất Tân mà nói cũng không phải không có ích lợi gì, vẫn có thể vãn hồi một ít nhân tâm. Ta hiểu rồi. Hoàng hậu có niềm vui khi nhận được đáp án, chỉ cần người Liêu được lợi, là có thể điều giải, để bọn họ đình chiến với Cao Ly. Điện hạ minh duệ, đúng là như thế. Tống Dụng Thần đứng hầu bên cạnh cảm thấy trước mắt một câu, tiếp theo lại một hỏi một đáp cảnh tượng rất quen mắt, tầm mắt từ trong rèm chuyển ra ngoài rèm, lại từ ngoài rèm quay lại trong rèm, linh quang chợt lóe, lại phát hiện là tiên sinh trong trường dạy học. Thật sự là dị số. Tống Dụng Thần thầm nghĩ, các tể phụ khác lên điện, hoàng hậu sẽ không nói như vậy, không thể nào tín nhiệm bọn họ như học sinh. Xem ra thật sự là cảm động và nhớ ơn đức lúc trước. Chuyện liên quan đến chính trị địa duyên, ngay từ đầu Hàn Cương cũng không biết hoàng hậu có thể nghe hiểu bao nhiêu, chỉ cảm thấy gật đầu dù sao cũng tốt hơn phản đối. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mấy ngày trước khi Tống Liêu đại chiến biểu hiện rất không tồi, hẳn là có chút trình độ đó là người chủ trì quân quốc đại sự dưới tình huống lừa gạt thiên tử, không thể nhận được sự trợ giúp từ Triệu Cát. Mặc dù trong đó có một bộ phận rất lớn là hai phủ do Vương An Thạch cầm đầu đã có tác dụng mang tính then chốt, nhưng nàng phối hợp rất không tệ, sẽ không ngây ngốc với chính phủ. Hiện tại xem ra đích xác không có vấn đề, thật sự nghe rõ ràng. Nửa năm qua không châu bắt chó đi cày, xem ra vẫn có chút hiệu quả. Nhưng Hàn Cương vẫn còn có vài lời giấu trong bụng không nói ra. Gia Luật Ất Tân không đơn giản, hắn đã lựa chọn tấn công Cao Ly, tuyệt đối không thỏa mãn với việc cướp một phen là đi. Cao Ly thật sự buồn bán kiếm tiền, còn là trung chuyển mậu dịch giữa Tống Uy, cùng với hải thuyền trong tay Cao Ly. Hải thương Cao Lệ khống chế thương mại Tống Uy, hải thuyền trong nước lên đến hàng trăm nghìn thuyền. Hai năm trước Triệu Trinh phái sứ đoàn đi sứ Cao Ly, sở dĩ cố ý để Minh Châu chiêu bảo sơn trưởng chế tạo hai chiếc cự chu cho triều đình, một là Lăng Hư Chí Viễn An Tế Thần Chu, một là Linh Phi Thuận Tế Thần Chu, tải trọng cũng cao tới vạn hộp, mục đích cũng chính là để tuyên dương quốc uy, để tránh người Cao Lệ khinh thường. Một khi người Liêu khống chế Cao Ly, ngoại trừ đất đai và nhân khẩu ra, thu nhập của hải mậu cũng có thể lấy đi hơn phân nửa. Cộng thêm trong tay có vô số thuyền biển, Hà Bắc, Kinh Đông, Hoài Đông, thậm chí Lưỡng Chiết, vạn dặm hải cương đều dưới sự điều khiển của quân tiên phong, có thể thật sự phát huy tác dụng mà lại để sang một bên hay không, ít nhất là có thể lấy ra để lừa bịp Tống Tiền. Nhưng khi Liêu quốc khống chế hải mậu Cao Ly, ngược lại sẽ thúc đẩy sự coi trọng của quốc nội đối với hải quân, cùng với đẩy nhanh phát triển mậu dịch Viễn Dương. Cho tới nay Hàn Cương không để tâm đến hải mậu. Thời đại này hải ngoại mậu dịch, thiếu vàng bạc lưu nhập, trên đồng tiền mạnh là Tịnh Lưu gia, thương phẩm được vận chuyển tới đa số là hàng xa xỉ như ngà voi, con mồi, đối với kinh tế quốc gia cũng không có ích lợi gì. Nhưng hải vận trung quy là lĩnh vực mới đáng giá cổ vũ và khai phá. Tuyến vận chuyển ven biển có thể tăng cường liên hệ giữa khu vực ngoài lĩnh vực và nội địa. Nếu có thể đả thông thương lộ đối với Nhật Bản, công thương nghiệp của Đại Tống sẽ đạt được một thị trường khổng lồ, thuận tiện áp xúc thu lợi nhuận sau khi Liêu quốc chiếm lĩnh Cao Ly. Đồng thời kim ngân đồng quý kim loại chảy vào cũng có thể giải quyết một bộ phận tiền hoang trong nước. Dù sao Nhật Bản không đúc tiền, nếu có thể dùng đồng tiền sắt trao đổi vàng bạc, hẳn là một vụ làm ăn có lời. Hiện nay vận chuyển trên biển chủ yếu là ở Đông Hải, Hoàng Hải, trên cơ bản đều là dùng tiêu chí vật trên đường ven biển để định vị, dám đi hát thủy dương sẽ dùng khiên tinh bản thuyền trưởng Phượng Mao Lân Giác. Nhưng có kính viễn vọng, có kính thủy tinh, còn có khái niệm địa cầu, chẳng khác nào có dụng cụ bản đồ biển có thể xác định chiều không gian, phối hợp la bản, ở mùa không gió tuyết dọc theo đường hướng đông sang tây, lui tới giữa Nhật Bản cùng đại lục, ở giai đoạn này không có bất kỳ độ khó kỹ thuật nào, đây là chuyện tốt để cho chó cắn thỏ. Chỉ là Hàn Cương hiện tại không tiện nói. Rất nhiều người đều cho rằng việc Liêu quốc xâm lấn Cao Ly làm mưu lược gây tai họa cho hắn, Hàn Cương đối với việc này là thể thốt phủ nhận. Trước kia hắn đã từng tuyên bố muốn chế tạo thuyền sắt, cho đến bây giờ, triều đình vẫn còn đang vì hạng mục này mà bỏ tiền. Nếu như hiện tại hắn ra dự kiến trước, hai bên xác minh, ngược lại có vẻ như lúc trước hắn phủ nhận là miệng đầy lời nói dối, cho người ta cảm giác mưu tính quá sâu càng là một vấn đề, còn không bằng trước giả ngu cho thỏa đáng. Hướng hoàng hậu tất nhiên là ngây ngốc không biết suy nghĩ của Hà Cương, cũng không biết Tống Dụng Thần bên cạnh suy nghĩ cái gì, vậy theo Xu Mật, Cao Ly có thể ngăn cản được người Liêu hay không? Nếu Cao Ly không thể ngăn cản quân Liêu, cũng không có chỗ cho đại Tống hòa giải. Đạo lý này rõ ràng không cần Hàn Cương giải thích. Tựa như Tây Hạ, sau khi người Đảng Hạng thảm bại ở Ngân Hạ, Liêu quốc vốn chuẩn bị hòa giải phân tranh hai nước, lập tức ra tay đoạt lấy Hưng Linh. Binh quý tới thần cũng không ngờ người Liêu lại đi tấn công Cao Ly. Quân thần Cao Ly chỉ sợ đang nhìn vợ kịch Tống Liêu giao chiến, nằm mơ cũng không nghĩ tới Gia Luật Ất Tân lại đột nhiên quay đầu đồng hướng như thế. Bại cục của Cao Ly kỳ thật đã định trước, vấn đề duy nhất là Gia Luật Ất Tân xử trí bọn họ như thế nào. Rốt cuộc là diệt quốc hay là thu làm gần phiên, như là lệ thường nữ trực, hàng năm nhập cống. Mà cái này phải xem Cao Ly đến tột cùng có thể chống đỡ được bao lâu. Phải mất bao lâu? 2 tháng. Hơn nửa năm qua, ngựa của Liêu quốc hao tổn rất nhiều, không được tu dưỡng đầy đủ. Năm nay sau khi vào thu nếu không cho ngựa béo, quân mã Liêu quốc tổn thất sẽ lấy 10 vạn mà tính, cái giá này mặc dù toàn bộ đoạt Cao Ly cũng không đủ nổi. Cho nên theo ý kiến của thần, thế công của người Liêu nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài 2 tháng. Nếu có thể chống đỡ đến tháng 8, Cao Ly tự an, cũng có triều đình ra mặt điều giải cho nó. 2 tháng sau, đến tháng 8 cũng không còn bao lâu. Hiện tại đã là cuối tháng 6, đợi sứ giả Cao Ly cầu viện đến kinh thành, 1 tháng sẽ trôi qua. Qua 1 tháng nữa là có thể xác nhận kết quả. Có Xu Mật phân nói, ta cũng coi như hiểu rõ. Vậy trước tiên làm chuẩn bị, đợi đến tháng 8, nếu quốc quân Cao Ly vẫn tại vị, nhìn xem viện trợ như thế nào. Nhưng Tống Dụng Thần ở bên cảm thấy Hàn Cương nói tới nói lui, ý kiến của hắn vẫn là xem phong sát trước, quan điểm không khác gì các tể phụ trước đó chính là Tống Dụng Thần hắn đến, cũng có cái nhìn giống vậy. Cao Ly cách xa Trọng Dương, cho dù rơi vào trong tay người Liêu, đối với đại Tống mà nói không có tính cấp bách. Nếu nói đường biển gần, Liêu Nam gần hơn gấp 10 lần, Cao Ly được mất, không phải quan trọng nhất. Vốn không cần gấp gáp, chẳng qua nếu nói ra từ trong miệng người khác nhau, phân lượng là không giống nhau. Hắn hoạn con này, đương nhiên so ra không bằng tể phụ, mà tể phụ thì so ra kém Hàn Cương trong điện. Hỏi đối dụng không ít, sau một phen, hoàng hậu cũng túi đầu uống trà, cũng bảo nội thị trong điện bưng trà lên cho Hàn Cương. Trong sùng chính điện yên tĩnh lại. Trong hoàng thành không có tập tục gọi chút canh tiễn khách, nhưng Hàn Cương tính toán thời gian, cũng không tiện trì hoãn nữa, nghĩ thầm có nên cáo lui hay không, cũng không thể ở sùng chính điện lôi kéo ra cảnh, bản thân hắn cũng muốn về nhà sớm một chút. Thánh nhân, Tống Dụng Thần không lưng, nhẹ giọng nhắc nhở hoàng hậu, sau này còn có không ít chuyện phải làm. Nếu không có việc gì, có thể để Hàn Cương lui xuống. Hướng hoàng hậu nghe vậy khẽ động, vung chén trà xuống. Truy mật. Trước khi Hàn Cương đứng dậy cáo lui, hắn lại nói với hoàng hậu, gần đây triều đình không còn chỗ nào dùng, không thể không đúc nhiều tiền để nạp vào. Việc này Xu Mật tất nhiên đã biết, không biết là thấy thế nào. Quả nhiên vẫn phải hỏi. Tống Dụng Thần quay đầu ngoài rèm, chỉ thấy Hàn Cương lại ngồi thẳng người lên, thì chính là chuyện đông phủ, thần không dám nói bừa. Gần đây Xu Mật không phải viết một bài văn trên báo sao? Ta cũng đã đọc qua, một đạo lý nói rất rõ ràng, ngay cả phụ nhân như ta cũng đọc hiểu. Báo cáo lên chỉ là ý kiến của thần. Bởi vì truy nguyên mà đến, nói cũng chỉ là nguồn gốc tiền tệ, cũng không phải là nghị luận chính sự triều đình. Hàn Cương ở trên phạm vi chức quyền rất cố gắng không để cho người ta bắt được điểm, dù tâm và hành động chung quy là có khác nhau, ít nhất kiến nghị nói ra trước phải là một vòng. Hơn nữa theo thần thấy, triều đình cũng chỉ cần duy trì tín dụng giảm 5 tiền và tiền sát. Triều quốc công có thể làm, tể tướng và các tham chính của chính sự đường cũng có thể làm. Tướng công Hàn, Thái Nhị, Tăng, Trương Lượng tham gia chính sự đều là hiền lương, lúc này đã định kế. Ừm. Hàn Giáng, Thái Sát đều nói, thuế phú triều đình năm nay ở kinh kỳ trưng thu, nên lấy 5 tiền chiếm một nửa, 10 văn tiền thuế, phải là 1 đồng tiền giảm 5 tiền cùng 5 đồng tiền bình. Về phần tiền sát tiệp Tây, trước đây chính là tiền đồng nửa kia, năm nay vẫn như thế. Từ xưa đến nay rất nhiều người có kiến thức đều biết cách duy trì giá trị tiền tệ, cũng biết tín dụng là mấu chốt trong đó. Chỉ là tiến hành phân tích sâu sắc tiền tệ, cuối cùng quy nạp thành tín dụng, vì quấy nhiễu nho ra nghĩa lợi phân biệt ngàn năm cho ra một đáp án coi như hợp lý, Hàn Cương là người đầu tiên. Hướng hoàng hậu cũng không biết ý nghĩa của bài văn này, nhưng nếu đã tiếp nhận đạo lý trong văn chương của Hàn Cương, đương nhiên cũng muốn từ Hàn Cương nhận được càng nhiều chỉ điểm hơn. Cho nên ta muốn hỏi lại Xu Mật, như thế có được hay không? Lấy thuế phú bảo đảm uy tín của tiền lớn, thần ý cũng như thế. Đối với tiền pháp, thần thật là có chút ý kiến nông cạn. Thứ nhất, đó là cho dù giá tiền trong phố phường đã rẻ, thuế phú triều đình vẫn phải lấy giá gốc mà xem. Chiết ngũ chính là giảm ngũ, giảm 10 chính là giảm 10. Mà ngày sau bất cứ người nào có can đảm dâng tấu sẽ giảm 5 tiền để giảm 2, giảm 3 phân dùng, đương nhiên phải xem xét theo pháp. Trong quá khứ, gặp phải tình huống tiền lớn bị giảm giá trị trên thị trường, triều đình thường thường sẽ bởi vì một số người dâng tấu trương giảm giá trị lượng tiền lớn giảm giá trị xuống, mà không phải nghĩ cách duy trì giá trị tiền ổn định. Lúc Nhân Tông, Thiểm Tây liên tiếp dụ binh, giảm một nửa 10 đều phát hành qua. Nhất là giảm 10 tiền, sau khi phát hành liền chê xuống lại giáng, từ giảm 10, lại giảm thành giảm 5, cuối cùng quan phương nhận định giảm xuống 2 phần, giá trị tiền mới ổn định lại. Ở trong đó, các quan lại Thiểm Tây bởi vì phát hành đồng tiền lớn bị tổn hại ích lợi, ở trong đó nổi lên tác dụng không tốt. Năm đó Văn Ngạn Bác bảo đảm giá trị tiền sắt, thật ra cũng là ở lôi đài đánh với thế lực địa phương trong nha môn. Là vì bọn họ làm triều đình thất tín sao? Đúng vậy. Binh lính đã ăn đủ, dân tin là, đây là đạo trị quốc mà thánh nhân nói. Lại có lời nói, tin tốt thì dân không dám không cần tình. Làm hỏng uy tín của triều đình, khiến quốc gia thất tín với dân, cứ thế mãi, tội gì là quốc, tội này dù chết cũng không chịu được. Hàn Cương nói, cũng không phù hợp với nhận thức của thời đại này. Hắn đã làm tốt chuẩn bị cho hoàng hậu do dự, nhưng hướng hoàng hậu liền gật đầu ngay tại chỗ. Xu Mật nói rất có lý, ta hôm nay liền để cho Ngọc Đường bên kia thảo chiếu. Su mật điều thứ hai, không biết là cái gì. Thứ hai, chính là phòng chống đúc. Đạo chú vẫn luôn đề phòng. Năm nào cũng có phạm nhân bị đại lịch xâm phạm, nhưng vẫn luôn khó lòng phòng bị. Không, đó không phải là phòng, là cấm. Thường cao lũy sâu là phòng ngự. Luận về cách dùng cấm là cấm. Lệnh cấm tồn tại đã lâu, mà trộm đúc không ngừng là vì trước đó dự phòng không đủ. Vậy Yisu mật kiến, nên làm như thế nào? Tiền sắc nên lấy tinh công đúc, đường nét giống như pháp thức. Quan phường triều đình, lấy tinh công nổi tiếng thiên hạ, xa không phải kẻ trộm đúc có thể sánh bằng. Nếu tinh phòng, nó thu lợi khó chống đỡ nhân công, vật liệu chi phí. Nếu thô chế tạo, lại cực dễ phân biệt, không đến hoặc loạn phố phường. Thiệp Tây Chí cùng thời gian đầu tiên hành tiền sắt, lúc đầu chế tác hòa lương, cho nên đồng tiền, thị trường tiền sắt giá như một. Sau khi hòa, tiền sắt không còn tinh xảo, tự đúc ngày càng nhiều, giá cũng chỉ là đồng tiền ba phần. Cho nên muốn cấm thiết tiền đúc, chỉ cần gia tăng tinh công là được. Về phần tiền lớn, cũng không khó. Thay đổi tiểu tiền lớn, tài liệu, khiến nó khác với tiền nhỏ. Hoàng hậu tập trung tinh thần, đổi như thế nào? Đồ gian xảo dung tiền đúc khí, nguyên nhân chính là vì tiền quá rẻ, có thể kiếm lời. Cho nên đúc đồng tiền lớn là điều bắt buộc, giảm 5 tiền nên đúc, 10 tiền cũng không sao. Theo Hàn Cương, một đồng tiền có giá trị ít nhất phải tương đương với giá trị của các mặt hàng tài liệu bên trong, mà không phải lấy giá quan phủ trực tiếp thu mua tài liệu từ mỏ để tính toán. Như vậy mới có thể phòng ngừa hành vi hủy tiền không ngừng lấy đồng hiện giờ, chỉ khi nào đúc đồng tiền lớn, lại có tặc nhân đi trộm đúc. Một đồng giảm 5 đồng tiền lớn, luật tài liệu chỉ coi như 2-3 đồng tiền bình tiền nhỏ. Tiền nóng, tiền lớn đúc lớn, lợi gấp bội, kẻ mạo hiểm tất nhiên là tiêu diệt không hết. Su mật mời nói tiếp. Đồng có đồng đỏ, đồng xanh, đồng tao, đồng trắng. Sự khác biệt là ở nguyên liệu. Hiện giờ tiền trên thị trường đều là đồng tao, cho nên có thể dung tiểu tiền là tiền lớn. Chỉ cần đổi đồng tiền lớn thành đồng đỏ là được rồi. Vàng đồng thì càng tốt. Dùng chân cương đúc tiền, chết mười là chuyện đương nhiên. Ít nhất ở thời đại này Hàn Cương chưa từng nhìn thấy đồng tiền đồng nào, nhưng trong trí nhớ kiếp trước của hắn, đích xác đã từng nhìn thấy đồng tiền cổ, có thể là sản phẩm mấy trăm năm sau. Mà đồ đồng tao, lúc này trên thị trường cũng có, chỉ được gọi là đá nguyên. Màu sắc như vàng, gọi là chân cương, giá cả xa xa trên đồ đồng bình thường, lấy quan tạo làm nhiều. Có thể thấy được dùng đồng tao đúc tiền, không có bất kỳ vấn đề khó khăn kỹ thuật nào. Đồng đỏ là đồng tinh khiết, thời đại này đồng hợp kim còn có đồng tao, đồng tao, đồng tao, bạch đồng. Theo Hàn Cương thấy, tranh chấp giá trị mặt tiền không bằng trước tiên từ chất liệu vào tay, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể phân biệt. Tiền xu hậu thế, liếc mắt nhìn qua, chất liệu không hoàn toàn giống nhau. Có lẽ bên trong giống nhau, nhưng bên ngoài mạ chất liệu vẫn có khác nhau. Tiểu bình tiền là chất liệu đồng tao, nếu như gấp 5, gấp 10 tiền đồng tao, muốn đem tiểu bình tiền dung tiền đúc thành đồng tiền lớn căn bản không thực tế, có thể thành công cũng không có lợi gì. Hơn nữa tiền tệ có giá trị càng lớn cũng có thể chế tạo, không nhất định phải đúc. Nhưng mà vậy phải đặt ở sau này, từ từ sẽ đến. Hàn Cương vào điện đã vượt qua thời gian dự định, tể phụ hỏi rất ít khi có thời gian dài như vậy. Tống Dụng Thần có chút nóng nội, kế tiếp còn có không ít chuyện chờ hoàng hậu. Thánh nhân, thấy nghị luận tiền pháp không sai biệt lắm, Tống Dụng Thần lại một lần nữa nhắc nhở hướng hoàng hậu. Hướng hoàng hậu lần này rốt cuộc gật đầu, nói với Hàn Cương, Su Mật đã trở về, việc học của Lục Ca cũng phải nhờ Su Mật. Su Mật tuyệt đối đừng quên. Hàn Cương đứng dậy thi lễ một cái, bệ hạ đã ra lệnh, thần làm sao dám quên. Chương 445, Hà cùng quân vương phân trọng, 3. Chương 445, Hà cùng quân vương phân trọng, 3. Từ Phúc Ninh cung đi ra, đường vân chỗ mi tâm Hàn Cương càng sâu thêm 3 phần. Quay đầu nhìn lại cung điện đèn đuốc mờ tối, cửa điện mở rộng ra một mảnh mờ tối, phản phất như động vật của cự thú. Mà hoàng đế bên trong chính là cự thú làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù hắn không thể đứng lên đi lên hai bước, nhưng quyền sinh sát trong tay vẫn là hắn tự tay giao cho hoàng hậu. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền có thể thu hồi. Kết quả như vậy, là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Sau khi sùng chính điện cáo lui, Hàn Cương lại theo thường lệ đi bái kiến thiên tử. Nói thẳng với Tống Dụng Thần dẫn đường, trước mặt Triệu Tuân, Hàn Cương cũng không lộ ra sơ hở gì ở trước mặt hoàng đế, chiến tranh Tống Liêu vừa mới chấm dứt không tồn tại. Mà Hàn Cương chỉ phụng chỉ tọa trấn Bắc Điện. Cho nên đối thoại giữa Triệu Cắt và Hàn Cương có vẻ bình thường không có gì lạ, chỉ là thăm hỏi và trấn an bình thường. Ngồi ở mép giường, cùng Triệu Tuân tán gẫu cục diện phương Bắc, mặc dù đã được cải biên, nhưng Triệu Tuân vẫn nghe say sưa. Ít nhất mặt ngoài là như thế. Nội thị và cung nữ Phúc Ninh cung đều đã được thái y cục huấn luyện chăm sóc bệnh nhân là công việc của bọn họ. Có lẽ là bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Triệu Trinh sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí sắc thậm chí so với lúc Hàn Cương rời đi còn tốt hơn. Chỉ là khuôn mặt vốn tương đối gầy, nằm trên giường hơn nửa năm, trở nên tròn lên. Cổ tay lộ ra bên ngoài cũng hơi mập mạp. Không phải là kỳ tích phát sinh chứ? Hàn Cương nói xong trong lòng cũng không khỏi có thêm một tầng lo lắng, mà càng nhiều lo lắng hơn là bởi vì phản ứng của Triệu Tuân. Vị hoàng đế bị lần này, dù vẫn chỉ có thể dùng một ngón tay hỏi trên sa bàn, nhưng Hàn Cương vẫn không thể không cân nhắc một câu, chỉ sợ nói sai một câu. Chỉ là theo đối thoại tiến hành, Hàn Cương càng ngày càng lo lắng. Trong lúc nói chuyện Triệu Tuân luôn tránh đi vấn đề mang tính then chốt, ví dụ như năng lực quân bị, quan viên của Đại Châu. Có lẽ dùng ngón tay vạch chữ rất phiền phức, nhưng với tính cách của Triệu Tuân trước kia, sẽ không sợ phiền phức như vậy. Đây luôn luôn là trọng điểm hắn quan tâm. Nhưng Triệu Tuân lại không hỏi, cũng không nói, hình như đã biết tất cả. Ít nhất ở điểm này, hắn không hề giống một hoàng đế mỗi ngày đều chú ý tấu chương. Nhưng đây chỉ là suy đoán. Nếu tùy tiện báo cho hoàng hậu biết, nói không chừng sẽ gây ra hoảng loạn trong cung, ngược lại bất lợi cho thế cục ổn định. Hắn liếc qua Thạch Đắc Nhất đã đưa hắn ra khỏi cung, cảm thấy vẫn nên chờ một chút, lại nhìn một cái. Dù sao còn có thời gian đến thăm dò, không cần thiết khiến cho lòng người trong cung bàng hoàng. Sau khi màn đêm buông xuống, trên phố xa không hiểu sao lại nóng lên. Không khí cũng trở nên ướt sũng, giống như khăn tay không vắt khô, cảm giác lại như sắp mưa. Kéo kéo cổ áo khiến người ta khó chịu, Hàn Cương bắt đầu lo lắng tình hình kinh thành năm nay. Năm nay tình hình Hoàng Hà vẫn ổn, thế nước ở Khai Phong không lớn, giúp hắn qua sông thuận lợi quan trung cần lo lắng hạn hán, lượng nước sông Hoàng Hà không đủ, nguyên nhân chỉ vì nước mưa ở thượng du ít ỏi. Nhưng kinh kỳ liên tục mưa xuống, lại khiến người ta không khỏi phải quan tâm. Lúc trước hắn nói với hoàng hậu bởi vì mưa làm hư đường mới đi đường vòng, kỳ thật cũng không tính là nói dối. Liên thông quan đạo Khai Phong và Lạc Dương, có mấy chỗ đều biến thành mương nước nhỏ, xe ngựa đi qua, bánh xe đều không nhìn thấy. Vùng kinh kỳ, sông Hoàng Hà cao hơn đất bằng mấy trượng, không khác gì đường ranh giới. Mưa rơi ở Khai Phong cho dù mưa to đến đâu, ngoại trừ bản thân rơi trên mặt sông, nước mưa còn lại cuối cùng cũng sẽ không chảy vào sông Hoàng Hà. Nhưng trong phủ giới Khai Phong, ngoại trừ đê Hoàng Hà vàng, đê đập của các đường sông khác cũng không rắn chắc như trong tưởng tượng. Lúc Hàn Cương được Thạch Đắc Nhất đưa ra từ trong hoàng thành, vừa vặn nghe được một tên tiểu hoàng môn vội vàng báo cáo với Thạch Đắc, Kim Thủy Hà đã tràn tới. Sông Kim Thủy vốn là nguồn nước uống của hoàng thành. Xuyên qua kinh thành, hai bên bờ sông đều xây tường thấp. Cho dù giếng sâu bắt đầu phổ cập ở kinh kỳ, nước giếng mát lạnh ngọt ngào dưới lớp đá trở thành nước uống của một nhà hoàng đế, cùng với một ít nhân vật thai to mặt lớn, nhưng phần lớn người và súc vật trong hoàng thành ăn uống hàng ngày còn phải dựa vào sông Kim Thủy. Sông Kim Thủy tràn lan, ngay cả hoàng đế cũng phải đau đầu. Hy vọng không nên náo thành cục diện như 3 năm, trị bình năm thứ 2. Hàn Cương nghĩ, bất luận là quan xấu tư xá mấy vạn, từ đàn xã tắc bị tổn hại, hay là nhà cũ quan xấu, phiêu nhân dân gia súc sản bất khả thắng số, đều là những gì các hộ gia đình trong thành thị này không muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này chắc Vương An Thạch sẽ không hồ đồ, một người giang tây không thể không biết mưa thành bão sẽ thảm trạng thế nào. Thật đúng là chỉ có thể dựa vào chính sự đường, Hàn Cương có chút không cam lòng, hắn không muốn giao an toàn của mình cho người khác, chỉ là phạm vi chức quyền không phải dễ dàng thay đổi như vậy. Dinh thự Hàn Cương Tân gần đây ban thượng, vốn cách hoàng thành không xa, không đợi hắn suy nghĩ nhiều phương án giải quyết tình hình nước, đã đến đường cái nối liền trước cửa nhà. Bởi vì Hàn Cương đi đường vòng vào thành, dân chúng thất vọng trở về không ít, vừa rồi một đường đi tới, hắn liền thấy được mấy nhóm người từ hướng tây thập tự đại nhai đi tới, mà trước mắt đầu phố càng nhiều người, may mắn có không ít người từ trong đám người chen ra nhanh chóng rời đi. Dù sao trời sập xuống có cao nhân chống đỡ, Hàn Cương lúc này lại khôi phục tâm tình thoải mái, làm hỏng hứng thú quân dân kinh thành, lần này tội lỗi sẽ lớn lắm. Đều tìm tới cửa rồi. Su Mật không biết, bọn họ vừa rồi đều vọt tới đầu hẻm. Gia đình được vương cùng phái tới nên đón ở bên cạnh nói với giọng khoa trường, con hẻm rộng hơn 3 trượng đều bị ngăn trở, ngay cả quan nhân đưa bái thiếp tới cũng không có chỗ đứng. May là sắc trời đã tối, mới bị tuần binh bản xương đuổi đi. Trong thành Đông Kinh, tuyệt đại đa số xương phường đều bị bỏ lệnh giới nghiêm, tuy nhiên ở trong thành, nhất là trong phường nơi tể phụ và ban thưởng dinh thự của Tôn thất quốc thích, quản cũng rất nghiêm khắc. Binh lính tuần tra ban đêm một đội tiếp một đội, mò của phu canh cũng vòng quanh đại viện vang lên một vòng lại một vòng. Quan viên đến cầu kiến ngược lại cũng thôi, dân chúng còn lại đều là xem náo nhiệt chiếm đa số. Quan binh tuần tra ban đêm đổi tới, đều tự tản đi. Khi nhóm người Hàn Cương trở về, đường phố đã trở nên trống trải hơn rất nhiều so với trước đó. Phần lớn quan chức đều thức thời, chen chúc trước cửa nhà Hàn gia, muốn làm chỉ là đưa bái thiếp chứ không phải muốn nói chuyện với hắn ngay ngày đầu tiên Hàn Cương trở về. Ngoài ra tuy còn có chút quân dân vây xem, cũng có mấy quan viên ôm tâm tư may mắn, nhưng lá cờ quát lên phía trước, thanh la tán giơ lên phía sau, khi Hàn Cương ngự mã đi về phía cửa nhà, ở dưới uy nghi của tể chấp trấn nhiếp, trong ngõ đã trở nên lặng ngắt như tờ. Thường ngày cửa chính đóng chặt, mở ra, quản gia Hàn gia dẫn hai người hầu đứng dưới bậc thềm, hô lớn, Su Mật trở về. Ở trước cửa vung bàn đạp xuống ngựa, Hàn Cương lập tức bước nhanh vào cửa nhà, người nhà đã lâu không gặp, để cho hắn dứt bỏ cái gọi là ổn trọng của tể phụ. Vương Tiễn dẫn đầu, thê thiếp con cái của Hàn Cương, còn có nô tỳ trong nhà đều ở trong viện sau bức tường, vừa thấy Hàn Cương liền cùng nhau bái lạy. Tất cả đứng lên đi. Hàn Cương tiến lên nâng Vương Tuyền Cơ lên, vừa đánh giá thê tử, vừa cười nói, nửa năm nay, thê tử đã vất vả rồi. Trong lời nói của Hàn Cương, mùi vị trêu chọc chiếm đa số, Vương Ngao liếc hắn một cái, không có hình dạng. Trở lại chính đường ngồi xuống, Hàn Cương gọi các con tới trước mặt. Nửa năm trôi qua, con cái của Hàn Cương vẫn còn tốt, phần lớn đều khỏe mạnh, cao hơn nửa tấc. Hơn nữa trong nửa năm Hàn Cương đi Hà Đông, trước sau lại có thêm hai người, vẫn là con trai. Quách Tử Nghi 9 con 8 con, số lượng con trai xem như ngang nhau, hơn nữa còn có khả năng tiếp tục vượt qua, nếu theo cách nói 8 con 7 con trên quyển sách đường cũ, càng là đã vượt qua, nhưng số lượng con rể thì kém xa. Hàn Tranh, Hàn Trung và Kim Nương được gọi tới bái kiến Hàn Cương. Học xong, sáng tỏ lễ phép, lễ tiết khiến người ta không tìm ra được. Mà Hàn gia nhỏ nhất cũng không biết nói chuyện, ở trong ngực nhũ ngô y nha làm ra vẻ. Nghiêm Tố Tâm sinh ra tiểu cửu mới chỉ 3 tháng tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp nhắm mắt lại ngủ. Nhưng khi Hàn Cương ôm lấy thì đã bị đánh thức, lập tức khóc lớn. Thân thể nho nhỏ lại lớn tiếng, khóc đến tê tâm liệt phế trong tay Hàn Cương, vội vàng được nhũ ngô đón lấy, ôm đến bên cạnh dỗ dành. Chu Nam ôm Kim Nương, nhìn thấy Hàn Cương bị ổn đến xấu hổ, cười nói, đều là quan nhân không ở nhà, nếu trễ chút nữa mới trở về, đại ca, nhị ca cũng không nhận thức một nữa. Hàn Cương lắc đầu, hỏi Nghiêm Tố Tâm, cựu ca có phải đều như vậy không? Hay là chỉ nhìn thấy ta mới khóc? Nghiêm Tố Tâm thở dài nói, cựu ca không để người ta bất lo nhất, bất luận ban ngày ban đêm, cách một canh giờ nhất định sẽ náo loạn, đều không có lúc ngủ ngon. Ca ca khác lớn như vậy cũng chỉ có hai nhũ mẫu, cố tình chỉ có hắn còn thêm một người mới hầu hạ được. Chu Nam cười nói, theo nô gia thấy, cựu ca tinh thần hơn các ca ca hắn nhiều, ngày sau khẳng định văn võ song toàn giống như con nhân. Nghiêm Tố Tâm lắc đầu nói, văn võ song toàn là chuyện sau này, bây giờ lại cãi nhau tới mức khiến người ta ngủ không ngon. Bát ca còn yên tĩnh hơn hắn ta nhiều. Cứ nói như vậy, tiểu cửu ồn ào cũng không thấy dừng lại, hai tiểu tử còn trong tã lót ngược lại bị mang theo khóc lên, trên công đường lập tức cầm ý Vương Tuyển Cơ thấy Hàn Cương cao mày, vội vàng nói với hai đứa con trai con gái dài nhất của Hàn gia, Nhai ca, Kim Lương, cha hai đứa cũng mệt mỏi rồi, trước tiên dẫn các đệ đệ đi xuống, đợi lát nữa lúc ăn cơm sẽ gọi các ngươi. Kim Nương từ trong ngực Chu Nam chui ra, ngoan ngoãn nghe lời hướng Hàn Cương cùng Vương Tuyển Cơ hành lễ, cùng Hàn Tuyển mang theo các đệ đệ đi ra ngoài. Bên hai xem như đã thanh tĩnh lại, Hàn Cương lắc đầu cười khổ. Lúc đầu nhi nữ vờn quanh còn rất vui vẻ, nhưng đảo mắt đã cảm thấy buồn bực, ồn ào đến hoảng. Hắn thật lòng bội phục Chu Văn Vương, sinh ra nhiều như vậy, cũng khó trách Chu Võ Vương muốn phạt trụ, hoàn toàn là bị ép buộc. Không nói đến nhiều huynh đệ không cho bọn họ chiếm một miếng đất an trí, sẽ cắt thịt của mình. Dù là tất cả đều nuôi dưỡng, cũng sẽ huyên náo đến mức người một khắc cũng không được an bình. Vương cùng lại nói với Hàn Cương, con nhiều cũng náo nhiệt, quan nhân không ở nhà, chỉ dựa vào bọn nhỏ giải buồn. Ngày hôm trước nô gia đi vào cung một chuyến, vắng ngắt, nhìn nhiều người, nhưng độ nổi tiếng lại rất ít. Nói cũng đúng. Số lần Hàn Cương ra vào hoàng thành cũng không ít, loại cảm giác gấm lánh không hiểu này đã thể nghiệm qua không ít lần. Vương Ngao nói hai câu nhàn thoại, lại hỏi Hàn Cương, quan nhân mấy ngày kế tiếp an bài như thế nào? Bắt đầu thượng triều khi nào? Quay đầu lại đường. Ngày mai vi phu lên điện, ngày sau vô sự liền đi nhạc phụ nơi đó chào hỏi đi. Sắc mặt Vương Thao lập tức trắng bệnh, hậu thiên. A ra khỏi nhà xa trở về, chẳng lẽ không nên đi thăm nhà họ Hàn sao? Hàn Cương cười nói. Trước đó Hàn Cương không để ý đến chính phủ, lựa chọn cưỡng ép hồi kinh, nhưng sự việc cũng không được giải quyết. Vấn đề giữa hắn và Vương An Thạch không tính kéo dài thêm, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Lo âu trên mặt thê tử, Hàn Cương cũng nhìn thấy. Thiếu chút nữa dẫn đến vấn đề Vương Anh từ chối hôn sự, vẫn quấn lấy đôi vợ chồng vốn nên là châu liên bích này của bọn họ. Hàn Cương đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của thê tử, yên tâm, trước đây vi phu không phải cãi nhau với nhạc phụ. Chương 446. Hà cùng quân vương phân trọng, 4. Chương 446. Hà cùng quân vương phân trọng, bố. Chân Thái Kinh đau nhức. Quan Đủng mới làm đẹp thì đẹp, đáng tiếc không phải mãi bằng giày cũ. Thị ngự sử trong điện có chức trách duy trì triều cương, đáng tiếc cũng không có chỗ tốt như ngự sử trung thừa có thể một mình ngồi trên triều đình đứng ở góc điện nửa ngày, triều hội so với bình thường dài hơn không ít, làm cho Thái Kinh nhịn không được mong ngóng có thể kết thúc sớm một chút đương nhiên, cũng không chỉ là bởi vì vấn đề dài. Tuy nói chỉ là nghi thức nộp chỉ qua loa, Thái Kinh vẫn luôn mong mỏi có thể có chút vui mừng ngoài ý muốn, đa số người trong điện Văn Đức đều mang theo ác ý, chờ mong Vương An Thạch và Hàn Cương có thể liều mạng. Dù sao ân oán giữa Vương An Thạch và Hàn Cương là con rể, so với cuộc phân tranh giữa Yến Thủ và Phú Bật năm đó còn kịch liệt hơn nhiều. Huống chi hai cha vợ Yến Thủ, Phú Bật đối chọi gay gắt, quyền hành và danh vọng của bọn họ đều kém xa Vương An Thạch và Hàn Cương hiện tại. Vương An Thạch quá mức cường thế, một tay chủ đạo biến pháp của Hy Phong Niên. Khi thiên tử bệnh nặng không thể xử lý công việc, y đã đảm nhiệm trọng sự ổn định triều cương của Bình Chương quân quốc. Dưới sự chủ trì của y, lại thuận lợi đánh bại người Liêu. Bất luận tướng soái phía trước biểu hiện xuất sắc như thế nào, công lao chủ tính của Vương An Thạch cũng sẽ không dưới bọn họ. Lực ảnh hưởng của y đối với triều đình cũng tuyệt đối không thua Hàn Kỳ Hàn Chí Khuê của phụ Bật Anh Tông năm đó, hơn xa so với Yến Thủ chỉ biết làm tể tướng Thái Bình. Nhưng Hàn Cương hiện tại cũng không phải là Phú Bật năm đó vừa mới bộc lộ tài năng có thể so sánh, khả năng ngày sau cũng so với Phú Bật từ đầu đến cuối đều bị Hàn Kỳ cưỡng chế một đầu còn rộng lớn hơn nhiều. Tính tình và bản tính của hai người Vương, Hàn đều là người thế nhân biết rõ, đều là thần tử quật cường kiên cường chứ danh, hai người bọn họ trở mặt cùng tranh đấu, là tiết mục rất nhiều người chờ mong đã lâu. Bất luận cuối cùng thắng bại thuộc về ai, bên thắng lợi cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thường, đối với rất nhiều người mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng hiện thực làm người ta vô cùng tiếc nuối, triều hội bình bình tĩnh tĩnh kết thúc, chưa xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn. Hàn Cương không đứng ra khiêu khích đảng mới, mà Vương An Thạch và các tướng tài đắc lực dưới trướng ý cũng không nhảy ra quá yêu nhiều triều hội. Xem ra chỉ có thể trở về chờ tin tức của Sùng Chính Điện. Thái Kinh nghĩ, thuận tiện đổi đôi giày. Thật đúng là khiến người ta tiếc nuối. Thật ra từ sáng sớm trước khi triều hội bắt đầu, Thái Kinh vẫn rất chờ mong. Nói chính xác, là vô cùng chờ mong triều hội đến. Ngày hôm qua Hàn Cương ở trên Sùng Chính Điện, từng đề nghị với hoàng hậu muốn lệnh cấm sử dụng giảm giá tiền lớn, người vi phạm phải luận về pháp. Hoàng hậu bảo Hàn Lâm viện thảo chiếu, nhưng chính sự đường đương nhiên liền từ chối. Việc này đảo mắt đã truyền khắp trong ngoài hoàng thành mấy trăm mấy ngàn cái lỗ thai dựng thẳng lên đề nghị của Hàn Cương bất luận là chính xác hay không, chỉ riêng việc vượt qua chức quyền này đã không phải là chuyện mà chính sự đường có thể dễ dàng tha thứ. Kèm xe nhân ôn, đỗ tế chủ thính. Đây không phải là lý do để cự tuyệt, mà là phản kích đối với ý đồ vượt quyền của Hàn Cương. Năm đó Tân Đảng đắc thế, nắm giữ môn hạ trung thư, lại bắt đầu vươn tay về phía Xu Mật Viện. Trong Xu Mật Viện một quan viên thành cửa đột phá, bị các ngự sử truy đuổi đến cùng, hy vọng bởi vậy mà mở đầu, lật tung Xu Mật Viện. Lúc ấy trên triều đình liền truyền ra lời đồn đãi, Vương An Thạch ý muốn thống lĩnh hai phủ Đông Tây, mấy vị Xu Mật mật sứ của Tây phủ dưới sự dẫn dắt của Xu Mật sứ Ngô Sùng tập thể giao ấn, bức Vương An Thạch không thể không thỏa hiệp được bộ. Nếu hoàng hậu dám kiên trì đến cùng, toàn bộ chính sự đường cũng có thể trở mặt cho nàng xem. Hết thảy thuận lý thành chương, nhìn như đương nhiên. Nhưng với trí tuệ của Hàn Cương, tại sao lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này? Rất nhiều người nhanh chóng hiểu rõ, bao gồm cả Thái Kinh. Chính sự đường đã phủ quyết đề nghị của Hàn Cương, tỷ giá dân gian giảm 5 tiền đương nhiên sẽ hạ xuống. Cho dù chính sự đường và tam ti bên kia đều sẽ nghĩ cách duy trì uy tín của đồng tiền lớn, nhưng nếu người khác nói đồng dạng, phân lượng lại không giống nhau, đến lúc đó hoàng hậu có đầy đủ lý do đổi trợ thủ đắc lực của Vương An Thạch về tài kế của triều đình xuống đài đúng vậy, đi ra ngoài không phải là chính sự đường, mà là đương sự trực tiếp nhất, tam ti nha môn xui xẻo. Chiếc ngũ tiền phát hành thất bại, có nghĩa là Vương An Thạch rất có thể mất đi lữ gia vấn phụ tá đắc lực này. Trong chính sự đường, Vương An Thạch có thể áp chế hai tướng hai tham, đồng thời có thể khiến Xu Mật Viện tuân theo tâm ý của y, nhưng sở dĩ Vương An Thạch có thể làm được, không phải là vì các tể phụ phối hợp, mà là quan viên ở vị trí mấu chốt phía dưới, có rất nhiều người được đề bạt lên khi Vương An Thạch đảm nhiệm tể tướng. Ngoài ra thế lực của Tương Vương Anh, trong nửa năm nay gần như bị chạm thảo trừ căn, thay thế bổ sung lên cũng phần nhiều là thành viên cốt cán trong đảng mới. So với Lã Huệ Khanh, Trương Dục, người dần dần lục đục nội bộ, cùng với Thái Sắc Hữu danh vô thực, những quan viên thông qua hơn 10 năm mới dần dần đi lên vị trí trung kiên trong triều đình, mới là dòng chính chính thức mà Vương An Thạch hiện tại có thể dựa vào. Lã Gia Vấn đảm nhiệm Tam Ti sứ chính là nhân vật đầu não trong đó. Nếu như hắn đi ra ngoài, đối với Vương An Thạch mà nói, tổn thất khó có thể đánh giá. Thái Kinh không biết vì Hàn Cương Việt quyền hay vì muốn chém căn cơ của Vương An Thạch nên mới từ chối. Nhưng hành động trên triều đình, mọi việc đều dựa vào lòng người hiểm ác để suy nghĩ, sẽ không có sai lầm lớn. Trong lúc Hàn Cương và Vương An Thạch ông cháu rể giao phong, chính sự đường trên dưới đổ thêm dầu vào lửa là rõ ràng. Mà đề nghị của Hàn Cương cũng rất rõ ràng, chính là bức bách hoặc là dụ dỗ đám tể chấp Đông phủ làm như vậy. Thái Kinh cảm thấy không thể đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Cương. Hắn lập tức nhìn phía trước nhất của triều ban. Hôm nay Vương An Thạch tham gia triều hội, mà Hàn Giáng hôm nay lại cáo bệnh. Tuổi còn lớn hơn Vương An Thạch, trên triều đình lại khó nắm giữ thực quyền, vị tướng công Hàn Tam này đã bắt đầu lười biếng chính sự rất rõ ràng, qua vài ngày nữa, nói không chừng sẽ dâng biểu thỉnh chỉ sĩ. Bác bỏ đề nghị của Hàn Cương, hắn giao thiệp hẳn là cũng không sâu. Nhưng ba người Thái Sắc, Trương Quân, Tàng Bố, tất nhiên là sốt ruột không chờ nổi nhảy lên con đường Hàn Cương trải sẵn. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Mà Hàn Cương đã đạt được mục đích đầu tiên, hôm nay nhất định sẽ ra tay. Hàn Cương không trở mặt trên triều hội, cũng nhất định sẽ ở trên sùng chính điện. Hắn liều mạng từ Hà Đông trở lại kinh thành, sẽ không phải là vì cười ha hả đứng ở trong tể chấp ban. Thái Kinh có thể xác định, ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt bóng lưng rất quen thuộc trong lớp Tây phủ, chỉ là muốn chờ một chút. Triều hội kết thúc. Hàn Cương biết rất rõ mình đã khiến rất nhiều người thất vọng trong buổi chiều, thậm chí còn rất cả mắt kính. Nhưng hắn cũng không phải lên điện đùa giỡn khỉ, không cần phải để ý người khác thất vọng, bọn họ cũng sẽ không ném một đồng tiền. Ra khỏi văn đức điện, Lữ Gia Hỏi vội vàng rời đi trước. Thân là kế tương, lại làm cho người ta cảm giác là trốn nợ. Hàn Cương và Lữ Gia vẫn cũng không có ân oán gì, đề nghị hôm qua trên điện cũng chỉ là giữ công tâm, muốn nói thì nói, về phần kết quả sẽ như thế nào, cũng không phải là hắn muốn quản. Hắn chỉ ném đá vào trong hồ nước, nước bắn tung tóe cũng được, đập chết cá ba ba cũng được, Hàn Cương cũng không quan tâm. Dù sao Vương An Thạch mới thật sự là cái đích cho mọi người chỉ trích. Quyền hành quá nặng, hy vọng quá cao, đã là tối kỵ của nhân thần. Mà Vương An Thạch lại còn muốn duy trì sự ổn định của tân học, để ngày sau thần tử trên triều đình đều bái nhận học vấn của y, chỉ cần mình muốn thực hiện mục tiêu của mình, tự nhiên sẽ phát sinh xung đột với Vương An Thạch. Mà đại đa số tể phụ đều sẽ không đứng về phía y, thì thậm chí thiên tử sau lưng hoàng hậu cho dù có thể đứng lên nói chuyện một lần nữa, cũng chỉ biết thêm dầu vào lửa. Vì sao pháp bảo gia truyền của Triệu Quan gia lại gọi là dị luận quá nhiều? Đó là bởi vì sau khi thần tử chia làm hai phái, hoàng đế liền ở vào vị trí siêu nhiên của phán quyết giả, một lời có thể khiến người ta lên trời, một lời có thể khiến người ta rơi xuống đất, khiến thần tử không thể không nơm nớp lo sợ, túi đầu nghe theo. Đổi lại là các triều thần vận thành một đoàn, hoàng đế nói chuyện cũng mạnh hơn đánh giám chút ít. Hiện tại đừng nhìn thế lực Hàn Cương yếu kém, nhưng căn cơ của hắn thâm hậu, đảng mới muốn lật tung hắn căn bản là nằm mơ. Bản thân Hàn Cương đã có được năng lực đặt chân vào triều đình, lại thêm sự ủng hộ của hoàng hậu, Vương An Thạch rất khó ngăn chặn được hắn. Hiện tại vây cánh bên ngoài của Hàn Cương bị công kích, thật ra là bởi vì mất đi lòng tin trực tiếp đánh bại Hàn Cương, đồng thời coi hắn là kẻ thù chính trị thế lực ngang nhau mà không còn là căn cơ nông cạn nữa. Cùng các đồng liêu đi tới sùng chính điện, Hàn Cương đương nhiên đứng ở vị trí của mình, có thể thấy rõ biểu tình trên mặt mỗi một trọng thần đối diện. Trong này rốt cuộc có mấy người một lòng với Vương An Thạch? Vương An Thạch là quân tử, thao hành, tài học, năng lực đều là nhất đẳng, các tể phụ trong nhóm căn bản không cùng đẳng cấp với y, thậm chí bản thân Hàn Cương, y có thể thi triển tài hoa, trong thời gian ngắn đi tới vị trí hiện tại, cũng nhờ phúc của biến pháp Vương An Thạch. Nhưng đã đến vị trí hiện tại, thì đã có thiên địa thuộc về mình, không có khả năng đồng tâm đồng đức với Vương An Thạch. Vương An Thạch rơi vào vị trí người cô đơn, trong mắt nhiều người chỉ cần một người nhảy ra hạ thủ trước là có thể khiến Vương An Thạch rời khỏi triều đình. Trong mắt mọi người, Hàn Cương chính là người đó. Chỉ là rốt cuộc trong lòng mình đang theo đuổi cái gì? Hàn Cương chưa từng quên. Khi hoàng hậu đến trong điện, quần thần hành lễ, Hàn Cương rút tấu chương trong tay áo ra, dưới ánh mắt chờ mong của rất nhiều người, bắt đầu cất bước về phía trước. Lại để cho bọn họ hiểu lầm một lần nữa đi. Mấy ngày nữa sẽ để cho rất nhiều người rất mắt kính, Hàn Cương xin từ quan. Sùng chính điện ngồi lại mới vừa kết thúc, tin tức mới nhất liền truyền vào trong ngự sử đài. Quả nhiên là xin từ quan. Bộ dáng này của Hàn Cương không có tính sáng tạo độc đáo gì. Ngày hôm qua tất cả triều thần đều dự đoán qua Hàn Cương có thể sẽ lựa chọn thủ đoạn. Trong dự tính của Thái Kinh, Hàn Cương có thể sẽ tự biện, có thể sẽ phản kích, nhưng cũng có thể sẽ dứt khoát dâng biểu xin từ trước, ép hoàng hậu không thể không làm một lựa chọn. Đây là thủ đoạn rất phổ biến khi triều đình tranh chấp. Tuy nói đến bước này chẳng khác nào cá chết lưới rách, bình thường sẽ là lựa chọn cuối cùng, nhưng lấy Hàn Cương chi được thanh quyến, cũng có khả năng thắng không nhỏ. Nhưng Lữ Cát Phủ thì sao? Hắn sẽ làm thế nào? Có người đột nhiên hỏi. Lữ Mệ Khanh còn ở Thiểm Tây, nhưng Hàn Cương xuôi nam nhất định là đã nhận được tin tức. Cũng không biết hắn có dám mượn gió đông của Hàn Cương, trực tiếp khởi hành hồi kinh hay không. Đến lúc đó, không biết là hai người Vương, Lữ hợp lực tiêu diệt Hàn Cương, hay là Lữ Huệ Khanh một lòng muốn vào chính sự đường, buông xuống ân oán với Hàn Cương. Thái Kinh cười nói, Lữ Cát Phủ ở Trường An ăn trà lạnh cũng đủ rồi, không muốn uống ngụm nóng à? Đồng liêu trong sảnh đều nở nụ cười. Kỹ nữ Trường An bước chân nhỏ, đi lại chậm chạp, mời rượu mời, luôn chậm chạp mới tới, có câu uống trà lạnh. Nhưng chuyện này không phải vào Phong Nguyệt trà nhiều hơn cũng không có khả năng biết, ngoại trừ Thái Kinh ra, thật đúng là không có người nào, đại bộ phận là không hiểu giả bộ hiểu. Nhưng mà, Thái Kinh không cười, rốt cuộc Hàn Cương dùng danh nghĩa gì từ quan? Trong sảnh thoáng cái tĩnh lặng lại, rất nhiều người bắt đầu buồn rầu. Phình một tiếng, đúng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cửa Nguyên Minh không coi ai ra gì hô to xông vào sảnh. Khi vượt qua ngưỡng cửa thì bị vấp một cái, lảo đảo, thiếu chút nữa thì té lăn ra đất. Nhưng được người đỡ, hắn vẫn là lớn tiếng hô to, xảy ra chuyện lớn rồi. Mạnh Ba, ngươi còn ra thể thống gì nữa? không chỉ một người lên tiếng quát lớn. Ngự sử đài trọng nhất là ngôn hành, hai chữ ổn trọng tuyệt đối không thể rời khỏi người. Chính là chúc mừng trung thừa và thị ngự sử trong buổi sáng, cũng chỉ vái lạy, không nói tiếng nào, không giống với các nha môn khác còn phải dạ vâng, người ta xưng là vái chào, ngự sử ở trong đài chạy như điên, chuyến ra ngoài cũng sẽ thành trò cười. Thái Kinh cũng không khỏi thở dài, làm sao đến mức này, ẩn quý, chuyện Hàn Ngọc Côn đệ đơn biểu diễn chúng ta đã sớm biết. Cường Nguyên Minh đứng thẳng, hai mắt đảo qua đồng liêu trong tiểu sảnh, ồ, chuyện Vương Bình Chương xin từ trước, các ngươi cũng biết rồi. Chương 447. Hà cùng quân vương phân trọng, nam. Chương 447. Hà cùng quân vương phân trọng, nam. Giới phủ Bình Chương làm rất chuẩn. Hàn Cương chân trước vừa đưa đơn từ chức ở Sùng Chính Điện, chân sau Vương Bình Chương cũng đưa đơn từ chức ở Phúc Ninh Điện. Hoàng Tống khai quốc trăm năm, chuyện như vậy cũng không nhiều. Dưới ánh trăng, trong đình, thái vị cầm ly bạc trong tay, đang tấm tắc khen ngợi. Một vầng trăng khuyết phản chiếu trong chén, hình thứ nâng chén mời, ai bảo hắn có một con rể tốt. Nếu không hạ độc thủ, người phía dưới liền cho con rể hắn một người thanh quang. Chiếc năm tiền đêm nay sẽ giảm xuống, trong cửa hàng vàng bạc chỉ có thể tương đương 2 văn tiền dùng. Tin tức của bọn họ linh thông chút, nhưng công hội khác cũng không kém, ngày mai đều sẽ biết Hàn Cương từ quan. Tam ti sứ Lữ Gia vẫn không làm được. Hai người đối ở mà cạn, nhìn nhau cười to. Không phải là phái Vương An Thạch, lại không dính dáng gì đến Hàn Cương, bọn họ đương nhiên có quyền cười trên nỗi đau của người khác. Hàn Cương, Vương An Thạch liên tiếp từ quan, đã hoàn toàn vật lên. Từ quan đối với tể phụ trọng thần mà nói, cũng không phải ý tứ trên mặt chữ. Thường thường chỉ là một lần nữa xác lập địa vị của mình, hóa giải thế công của kẻ thù chính trị. Hàn Cương sớm đã xin từ trước, là phản ứng khi không chiếu nó vào kinh, đồng thời sau khi vây cánh ở địa phương bị công kích, ở trong dự liệu của rất nhiều người. Muốn cho thấy mình không phải là vì quyền vị mà vào kinh, làm bộ dáng là tránh không khỏi. Nhưng lời chào của Vương An Thạch lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không phải ở trước mặt Sùng Chính Điện, hoàng hậu, mà là ở trong Phúc Ninh Điện, lúc dẫn quần thần nhất kiến thiên tử. Tuy rằng không phải là từ chức ở Sùng Chính Điện, không trực tiếp đối đầu với Hàn Cương, nhưng tâm ý đối chọi gay gắt rõ rành rành. Một ngày cũng không kéo dài, cùng ngày còn lấy sắc mặt, thuận tay còn thỉnh cầu triệu các triệu hồi Lữ Huệ Khanh về kinh. Nếu như Hàn Cương lấy lui làm tiến, lần này chịu thiệt là chắc. Nếu Vương An Thạch lui, Hàn Cương ắt không thể giữ lại một mình, sau đó còn có Lã Huệ Khanh hồi triều để ép y, mà nếu Vương An Thạch được can đuổi, Bình Chương quân quốc một lần nữa củng cố địa vị cũng có thể khiến Hàn Cương khó có thể động tay động chân ở Tây phủ. Nhưng cuối cùng còn phải xem hoàng hậu. Hoàng hậu coi trọng Hàn Cương, ai ai cũng biết. Ân đức Đông Chí Dạ để lại ít nhất cũng có thể phúc trạch cho Hàn gia đời thứ ba. Vương An Thạch kéo con rể y xuống ngựa, hoàn toàn đắc tội hoàng hậu. Y liền đề cử Lã Huệ Khanh trở về, thiên tử có thể gật đầu, nhưng sau khi trở về, hoàng hậu có thể trọng dụng y sao? Đắc lợi không thể thiếu một mình thái sắc, điều này làm cho con trai và môn khách thái sắc như thế nào không vui mừng nữa mày, Lữ Huệ Khanh sắp trở về rồi. Cùng ở dưới ánh trăng, bữa tiệc giữa Tằng Bố và em vợ Ngụy Thái liền nặng nề hơn rất nhiều. Rượu và thức ăn bày trên bàn đá trong viện hồi lâu, nhưng đũa của Tằng Bố không hề động đậy một chút nào. Trong tể phụ, người không muốn nhìn thấy Lữ Huệ Khanh vào triều nhất là ông ta Tằng Bố, mà không phải thái sắc. Dù sao Lữ Huệ Khanh trở về, cho dù thăng chức tể tướng, vị trí cũng sẽ ở dưới thái sắc. Nhưng bất luận thăng chức tể tướng hay là ở lại Tây phủ, thủy chung vẫn ở trên Tằng Bố hắn. Thiên tử còn chưa đồng ý nhỉ? Vương Bình Chương cũng không thật lòng muốn từ quan. Vương Giới phủ thật sự từ quan, Lữ Huệ Khanh cũng nhất định có thể trở về. Cho dù Tằng Bố và Vương An Thạch đã sớm mỗi người đi một ngả, nhưng hiểu biết của hắn đối với Vương An Thạch vẫn sâu sắc tận xương. Vương An Thạch có lỗi với Lã Huệ Khanh, với tính cách của Vương An Thạch, nhất định phải đền bù. Hôm nay ông ta từ chức và đề cử, chính là đang đền bù. Trước đó vì ngăn cản Hàn Cương, Vương An Thạch không tiếc hy sinh Lữ Huệ Khanh cũng bị phái ra ngoài. Hiện tại Hàn Cương trở về, Lữ Huệ Khanh hoàn toàn có thể viện dẫn Hàn Cương trực tiếp lên đường hồi kinh. Chỉ có điều bắt trước giang người, làm theo dấu vết của con người, không khỏi thanh danh bị tổn hại. Lữ Huệ Khanh cho dù muốn hồi kinh, chỉ sợ cũng sẽ do dự mãi. Mà Vương An Thạch từ chức Bình Chương, trở tay đẩy Lữ Huệ Khanh lên đài, không chỉ cam đoan lực khống chế của tân đảng trên triều đình, đồng thời cũng là bồi thường cho Lữ Huệ Khanh, để ông ta được sự cho phép của thiên tử trở về kinh, trái lại càng làm nổi bật lên sự ngạ lớn hành sự của Hàn Cương. Hàn Cương đánh mất tình thế khinh suất, luôn dùng giáo kế khinh người. Chẳng lẽ không biết Vương Giới phủ tuy giả, nhưng cũng không phải hậu sinh vãn học có thể khinh nhục. Vương An Thạch lựa chọn ở Phúc Ninh Điện mà không phải ở trên Sùng Chính Điện xin từ quan, mục đích là muốn ngả bài với hoàng hậu sau lưng Hàn Cương. Triệu Trinh có lẽ vẫn không biết trận đại chiến vừa rồi giữa Tống Liêu, tin tức y lấy được từ bên ngoài lần này chỉ là chống lại sự lừa bịp tống tiền của người Liêu, so với Hy Ninh 8 năm thì tốt hơn một chút, nhưng chúng quy là y có bản đồ biến pháp mạnh mẽ cùng với công lao tuyển chọn một đám hiền thần. Nhưng bất luận là chiến tranh hay là đe dọa, nếu triều đình dưới tình huống hoàng hậu chủ chính thuận lợi vượt qua nguy cơ Liêu quốc mang đến, vậy cũng không cần một việc nặng của Bình Chương quân quốc để phụ tá hoàng hậu ổn định triều cương. Vương An Thạch xin từ trước, đúng ý Triệu Tuân. Nhưng khi Vương An Thạch từ quan thuận tiện đề cử Lã Huệ Khanh, Triệu Tuân lại không thể không đồng ý, đây là trao đổi, cũng là tôn trọng đối với Nguyễn lão. Vương Giới phủ xin từ chức trước mặt thiên tử, lại tiến cử Lữ Cát phủ. Sợ rằng trong lòng hoàng hậu đều toát mồ hôi. Tăng Bố nhẹ giọng nói, một đoạn thời gian trước, chuyện lừa gạt quá nhiều. Cho dù là hảo tâm, thiên tử không thông cảm thì không có cách nào. Ngoại thần nói dối khi quân còn tốt, thân là hoàng hậu lại cấu kết với ngoại thần cùng nhau lừa gạt. Tam tổng tứ đức đều không tuân thủ, một khi chuyện bị phá, thiên tử hận nhất chính là hoàng hậu kết tóc vợ chồng. Có Vương An Thạch ở đây, thiên tử muốn phế hậu cũng không phải không có khả năng. Trong cung còn có Chu Hiền Phi, sinh ra thái tử Chu Hiền Phi, đồ ăn tối nay, Trương Hàm không cam lòng. Cục diện loạn thành một đoàn, chớ nói thu thập, chính là ở trong đó tìm kiếm dấu vết, cũng là một nan để làm cho người ta đau đầu không thôi. Su Mật, Lộ Minh đã trở về. Sau khi Lộ Minh nhận được triệu hoán, xuất hiện ở bên cạnh Trương Hàm. Lộ Minh là môn hạ của Trương Hàm, buôn tẩu nhiều năm, đồng thời cũng có 3 phần giao tình với Hàn Cương, cũng thường được phái đi liên lạc với Hàn Cương. Hàn Ngọc Côn nói thế nào? Trương Hàm có vài phần vội vàng sao động hỏi. Hắn đã đứng về phía Hàn Cương rồi, tuy chưa thể mỗi người đi một ngả với Tân Đảng nhưng thực tế đã bị gạt ra khỏi vòng tròn của Tân Đảng. Trong tình huống như vậy, đương nhiên hắn quan tâm bước tiếp theo Hàn Cương định làm thế nào. Hiểu rõ mục đích thực sự của Hàn Cương, hắn bên này liền thuận tiện phối hợp. Hàn Su Mật muốn tiểu nhân thay hắn tạ lỗi với Su Mật, ngày mai hắn phải đi bái kiến nhạc phụ, không khác phân thân. Ồ. Trương Hàm kinh ngạc thất thanh, Hàn Cương đang đảo thẳng long đàm. Có thể tưởng tượng được dũng khí của hắn, nhưng con đường ngày mai cũng không dễ đi. Người muốn xem trò hay giữa Vương An Thạch, Hàn Cương và ông con rể, ở kinh thành không biết có bao nhiêu người, người được phái tới thám thính tin tức khẳng định nhiều không kể xiết. Một nửa ở đầu hẻm Hàn gia, một nửa ở ngoài cửa vương phủ. Hàn Cương vừa đi ra, lập tức có thể dẫn phát một trận xôn xao. Nhưng Hàn Cương hẳn là nghĩ đến điểm này, hơn phân nửa là đã sớm có chuẩn bị. Lo lắng cho hắn, thuần túy là lãng phí thời gian. Trương Hàm càng quan tâm cũng không phải chuyện này. Ngoại trừ chuyện này, Hàn Ngọc Côn còn nói gì nữa? Lộ Minh gật đầu, Hàn Su Mật chỉ nói một câu, tam ti cần có người. Có người? Chân mày Trương Hàm không tự chủ được nhíu lại. Nói thì nhẹ nhàng, chỉ hai chữ người là có thể làm ra một thiên văn chương lớn, các đời có thể làm được hai chữ, đắc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên đời này, nhân đinh lấy ngàn vạn, nhưng nói đến nhân tài lại có bao nhiêu? Hàn Cương từ quan, đầu tiên là nhằm vào tài kế triều đình. Điểm này Hàn Cương chưa từng giấu giếm được ai. Nam Văn Tiền vừa mới khôi phục giá gốc, lần này nhất định sẽ lại rơi xuống đáy vực. Chuyện này, Lữ Gia Vấn nếu không thể bình an giải quyết, dẫn tội ra ngoài là tất nhiên. Nhưng muốn tiếp nhận Lữ Gia Vấn đảm nhiệm chức tam thi sứ, cần phải tinh thông tài kế, đồng thời còn phải có đủ tư lịch, đương nhiên, vẫn chưa thể là kẻ thù chính trị của Hàn Cương và Trương Hàm hắn. Tiết hướng là không có khả năng trở về làm tam thi sứ, qua vài ngày nữa, đợi cho Quý đạo Túc Châu đến kinh thành trải ra, hắn nói không chừng sẽ phải ăn hối lộ hải cốt. Người như vậy, Trương Hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người. Tô Tụng, Thần Quát. Tư cách vào đồng phủ của Tô Tụng dư giả, cộng thêm phó sứ khu mật, tham chi chính sự vị trí cũng thôi đi, một tấm dù mát mẹ thậm chí có thể che chở tôn bối, mà tam thi sứ, công việc tốn sức không có kết quả này chỉ sợ là sẽ không nguyện ý đi làm. Về phần Thẩm Quát, nhớ tới người này, trước mặt Trương Hàm tựa như xuất hiện một đống tức chó thối. Nhân phẩm của Thẩm Tôn Trung, thật sự là làm cho người ta không lời nào để nói. Hàn Cương tín nhiệm hắn, Trương Hàm cũng không dám tín nhiệm. Vương An Thạch tin hắn dùng hắn, nhưng một khi Vương An Thạch đi làm, hắn sẽ lập tức thay đổi địa vị, thậm chí nuốt lại lời nói trước đó. Tô Lam và y có văn chương qua lại, nhưng y lại đưa văn chương của Tô Lam vào tay Ô Đài Lý Định. Nếu y một lần nữa trở lại vị trí ba thi sứ, nhìn thấy Hàn Cương thế yếu, nói không chừng sẽ trở tay một đao. Coi như Thẩm Quát có thể đảm nhiệm tam thi sứ, hơn nữa đối với vấn đề trước đó cũng có thể chính diện đáp lại, nhưng một vấn đề khác lại khó có thể giải quyết. Hoàng hậu có thể chịu đựng được hay không? Thiên tử không phải kẻ ngu dốt, ngược lại, hoàng đế Triệu gia đều có thể coi là thông minh. Hoàng hậu nể trọng Hàn Cương, thiên tử không thể không nhìn thấy. Hơn nữa chỉ nhìn thái tử tuổi còn nhỏ, cũng nên rõ ràng trừ phi là đại sự lửa cháy gấp 10 vạn, lửa cháy đến nơi, nếu không hoàng hậu quyết không có khả năng đồng ý để Hàn Cương rời kinh đi Hà Đông. So với những tấu chương nhẹ nhàng bâng quơ đưa đến Phúc Ninh điện, trên lệch trong đó cho dù nhất thời không phản ứng lại, cho tới hôm nay, sớm nên ôm thật sâu nghi vấn, thậm chí rất có thể đã biết được chân tướng. Vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ này. Thiên tử ẩn nhẫn hồi lâu, chẳng lẽ không có ý nghĩ đoạt lại quyền hành, tìm một tân hoàng hậu mới thông hiểu văn chương, có thể đọc chiếu nghe chiếu. Hiện tại ẩn nhẫn có lẽ chính là vì ngày sau bộc phát, có lẽ là ngày mai, có lẽ là mười mấy năm sau. Chuyện lớn như vậy, hoàng đế luôn nghi hoặc. Hơn nữa, thần tử có thể trợ giúp hoàng đế thực hiện mục đích, cũng chỉ có mấy người. Trương Hàm cảm thấy, có lẽ đến lúc đó thật không ai nguyện ý trợ giúp một hoàng đế sắp chết. Nhưng nếu chuyện có khả năng phát sinh, chuẩn bị thì không thể không làm, dù sao cũng phải đè xuống tâm tư nhỏ của hoàng đế. Thật sự khó khăn. Trương Hàm nhẹ giọng than thở. Có một số việc làm khó hơn nhiều so với nói xuông. Xem ra phải xem ngày mai Hàn Cương sẽ nói với cha vợ hắn như thế nào. Trương Hàm rất chờ mong. Chương 448. Hà cùng quân vương phân trọng, 6. Chương 448. Hà cùng quân vương phân trọng, 6. Đã lâu không tới. Phủ Bình Chương vẫn như ngày xưa, nhưng Hàn Cương từ sau khi rời kinh đã có nửa năm không tới nơi này. Sau khi vào phủ, nhìn quanh trái phải, tràn đầy phấn khởi đang ngắm phong cảnh. Ừm. Vương Bàng rất bình tĩnh ở bên cạnh lên tiếng, miệng lưỡi cũng không mở ra. Vẫn thanh tĩnh như vậy. Vương gia ít người, sân lớn, không nhìn thấy mấy người hầu bước đầu. Hoàn toàn không có uy phong của Trâm Anh thế gia. Ừm. Bên ngoài ngược lại là náo nhiệt, thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút, không có phái người đổi tới. Ừm. Vương Bàng vẫn chỉ trả lời một chữ, giống như không nghe thấy gì. Hàn Cương nghiêng đầu nhìn cậu hai của mình, lại nói, Tê Vũ Tịnh Châu chính là nhất tuyệt, phùng đương thời năm đó Phùng Kinh từng tán thưởng gấp bội. Lần này tiểu đệ trở về, có người đưa một đôi tới đây. Sáng mai đưa tới để giải trí hai mắt như thế nào? Ân. Trong giây lát phản ứng lại, Vương Bàng kinh hãi biến sắc, Ngọc Côn. Hàn Cương cười bất cận, nói đùa thôi, tiểu đệ cũng không muốn mọi người quay đầu lại hòa ta. Vương Bàng cau mày, Ngọc Côn, chẳng lẽ hôm qua trở về nhị tỷ sẽ không đoán ngươi? Xuất giá toàn phu, may mà có nhạc phụ nhạc mẫu dạy nữ có phương pháp. Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, thấy Vương Bàng nghiêm mặt, liền thu liếm lại, nghiêm mặt nói, ta biết tâm tư nhạc phụ bên kia cũng nên biết tâm ý của ta. Thế nhân đều cho rằng nhạc phụ lấy lui làm tiến, bất quá tiểu đệ hiểu rõ, nhạc phụ thật sự muốn lui. Nếu như đều chỉ vì công danh lợi lộc, làm sao có nhiều chuyện như vậy? Cho dù bây giờ triều đình đã bác bỏ lời từ chức của hắn và Vương An Thạch, nhưng Hàn Cương biết rõ Vương An Thạch thật lòng muốn từ quan, mà chính hắn cũng không muốn bị người khác dùng chức su mật phó sứ làm vũ khí công kích mình. Quyền vị vốn là công cụ, lúc không hợp tay thì phải vứt bỏ đại đạo chi tranh đến một bước này, đã không có đường lui. Chức quan có thể nhường, nhưng đạo thống làm sao có thể nhường? Vì thanh danh, vì có thể tranh một đạo thống tốt hơn, Hàn Cương hiện tại nên từ bỏ quyền lực trong tay. Nếu không có Liêu Quốc nhập khẩu, Hàn Cương cũng sẽ không tiếp nhận bổ nhiệm Su Mật phó sứ, hiện tại từ chức chỉ là trở về chính đồ. Hàn Cương bí mật chuẩn bị tiến cử Tô Tụng thay mình, đồng thời đẩy Thẩm Quát lên vị trí Tam Ti sứ. Chỉ cần trong đó có một người có thể thành công thượng vị, coi như là đạt được mục đích. Đương nhiên, Hàn Cương càng tín nhiệm Tô Tụng hơn một chút. Dù sao Thẩm Quát cũng là cỏ đầu tường nổi danh, trước sau gì cũng xương eo mềm. Vương Bàng có chút không quen nhìn thái độ của Hàn Cương, lần này Lữ Cát Phủ phải trở về rồi. Ngọc Côn, tiểu đệ có thể trở về, Lữ Cát Phủ đương nhiên cũng có thể trở về. Hàn Cương hồn không thèm để ý, hắn lấy lui làm tiến, so với mọi người suy đoán lui càng nhiều hơn, càng xa, nhạc phụ muốn hắn trở về thì trở về đi. Nếu thật sự lấy từ quan làm áp chế, Vương An Thạch tiến cử Lão Huệ Khanh làm gì? Hàn Cương cũng chuẩn bị đề cử người, đây là cách làm thật sự muốn từ quan. Ngọc Côn ngươi ngược lại là nhìn thoáng. Chẳng lẽ Trọng Nguyên còn tưởng rằng tiểu đệ từ quan là giả vờ giả vịt, trong lòng còn luyến tiếc quyền vị ván này hay sao? Hàn Cương không quan tâm đến một chiếc dù mát lạnh, Vương An Thạch lại càng không quan tâm. Nhưng y không tin Lữ Huệ Khanh có thể có suy nghĩ giống y gì Hàn Cương vốn muốn nói chuyện công bằng với Vương An Thạch. Với cục diện trước mắt, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Trong thư phòng, Vương An Thạch đang ngồi trước bàn, lật xem sách mới vừa tới tay. Cái bàn lớn kia cũng hoàn toàn bị sách và giấy che đậy, thậm chí có nhiều sách rơi xuống đất. Vương Bàng thấy thế vội vàng đi qua, hỗ trợ thu dọn. Nhạc phụ thật hào hứng a, Hàn Cương thì cười khanh khách tiến lên hành lễ. Vương An Thạch cũng lên biểu cáo quan nhưng không có ý căm thù Hàn Cương, xoay người đối diện với Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi đến rồi hả?" "Đúng vậy, Hàn Cương tới." Hàn Cương lại không người. Vương An Thạch già rồi, nếp nhăn và vết bớt trên người ông ta càng lúc càng rõ ràng, nhìn bên ngoài, ông ta già hơn nửa năm trước ít nhất 5-6 tuổi. Có thể thấy được Vương An Thạch hơn nửa năm qua đã trả giá bao nhiêu vì triều chính. Tư Mã Thanh Sam Giang Châu ước, đệ tử Lê Viên tóc trắng đi. Hàn Cương đi đến bên bàn, túi đầu nhìn văn tự Vương An Thạch bày trên bàn, nhạc phụ lại đang tập trung câu chữ. Vương An Thạch thích tập câu, cũng chính là làm thơ của người khác, đông kéo một câu, tây xả một câu, ghép ra một thiên thi văn, hoặc là góp một bộ câu đối, xem như trò chơi văn tự. Nhưng trình độ của Vương An Thạch cao, cộng lại thi tử, có nhiều tình huống vượt qua nguyên bản. Chỉ có điều Vương An Thạch là tủ sách hai chân nổi danh, lúc sáng tác thi văn, điển cố, vận chân gì đó, căn bản đều không cần lật sách, toàn bộ dựa vào tích lũy của bản thân. Trả sách đầy bàn, 10 phần hiếm thấy. Từng câu đi lên, thái độ than khổ, càng có vài phần hương vị của giả đạo, đây là chuẩn bị muốn du lâm sao? Thật sự giao hết chuyện này cho Lữ Huệ Khanh sao? Hàn Cương thầm đủ. Vương An Thạch buồn bã thở dài, hôm trước làm câu đối, câu này không khớp, may mà có Thái Thiên Khải tới. Nhờ có ông ấy chỉ điểm. Thái Thiên Khải? Hàn Cương chưa từng nghe qua cái tên này. Con trai của Thái Tử Ung, tên Triệu. Trong một môn đỗ tiến sĩ. 2 năm nay ở Quốc Tử Giám. Hàn Cương kinh ngạc, con trai Thái Huyên đã trúng tiến sĩ. Thái Tử Ung, Hàn Cương biết. Tên của hắn là Huyên, cùng ở trong Hy Ninh năm thứ 6 tiến sĩ, tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng đã 40. Có một đứa con trung tiến sĩ năm Nguyên Phong thứ 2, bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ. Thái Huyên là người Lan Dương, từng nghe giảng ở dưới cửa Vương An Thạch, cũng khó trách Thái Thiên Khải có thể tùy ý ra vào Hàn gia. Mỹ mắt Vương An Thạch cụt xuống, nhìn không có tinh thần gì, chỉ có tiếng thở dài vang dội, người già rồi, trí nhớ cũng kém. Thập câu càng ngày càng khó. Nhạc phụ bây giờ làm sao lại xưng lão? Phong Định Hoa view lạc một câu này, không phải nhạc phụ người khác cũng không đối xứng, há lại là hôm nay có thể so sánh. Phong Định Hoa view lạc là tính mà động, thế nhân quá khứ cho rằng là tuyệt đối, rất khó ở trong thơ văn quá khứ tìm được về dưới dùng được. Nhưng Vương An Thạch lại dễ dàng tìm được, hơn nữa là một bài chuyển sướng cực lớn. Điều Minh Sơn càng u là động mà tĩnh. Hai câu song liệt so với Thiền Lan Lâm Du tĩnh, Điều Minh Sơn càng u, đối chiến càng tinh tế. Nói đến đối trận tinh tế, nhớ rõ trước kia cũng từng có một tuyệt đối, cuối cùng là Thạch Mạn Khanh Thạch Duyên Niên cho ra. Là cái này. Vương An Thạch lật một lúc, lật ra một trang giấy, trên đó viết đầy câu thơ, đại khái là tập thơ góp một câu. Trong đó chỉ cho y một câu làm cho Hàn Cương rất quen thuộc. Trời nếu có tình trời cũng giả. Đúng vậy. Vương Khuê lên tiếng, nhớ Thạch Mạn Khanh nói đúng một câu, nguyệt như vô hận nguyệt viên. Vương An Thạch lắc đầu, nghĩa luận quá cạn, thương đi không thể tính toán. Quay lại, y nói với Hàn Cương, tịch bản phần nhiều là bách thiền ý liễu, du văn hí tự mà thôi. Dù làm tốt đến đâu cũng có chút đột ngột. Nói cũng đúng. Hàn Cương không biết tại sao lại phản ứng chậm một bước, nhưng mà lúc trước nhạc phụ gửi tới Hồ Trần Thập Bát Phách, lại hồn nhiên như trời trồng. Ngọc Côn ngươi lúc nào sẽ bình luận thơ? Vương Bàng ở bên cười hỏi. Quân tử xa nhà bếp, tiểu đệ còn biết rượu thịt ngon khó ăn đấy. Hàn Cương cười một tiếng, nhìn Vương An Thạch, ý cười lại nổi lên, nhạc phụ thì lại ngoại lệ. Vương An Thạch trước giờ đều nhìn chằm chằm vào một mâm thức ăn trước mặt, việc này thân bằng hảo hữu không ai không biết. Từng có một lần Vương An Thạch dự tiệc, chỉ nhìn chằm chằm thịt hiệu ăn, có người cho rằng y thích thịt hiệu. Nhưng nhạc mẫu của Hàn Cương bảo người ta rời thịt hiệu ra xa, đổi thành một mâm đồ ăn khác ở trước mặt, Vương An Thạch lại chỉ nhìn chằm chằm mâm thức ăn kia mà ăn. Còn có làm ngự chế thơ trước mặt Nhân Tông, trong lúc than khổ vô tình ăn hết cá. Y ăn cơm bất luận tốt xấu, ví dụ này, một ngày cũng không thể nói xong. Lão phu ngoại lệ không được. Ngọc Côn, ngươi mới là ngoại lệ. Hàn Cương không biết thơ ca, hắn vẫn luôn tuyên truyền với bên ngoài như vậy. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn không muốn vì thơ ca mà làm loạn chính đạo, cho nên hắn cố ý che giấu trình độ chân chính, bản thân vẫn rất có tài hoa. Vương An Thạch lại không xem như vậy. Dù sao gặp phải đề tài về thơ văn, Hàn Cương thường thường đều tránh đi. Chẳng những không làm thơ làm thơ, ngay cả bình luận thơ từ cũng chưa từng có. Từ trong văn chương và tấu biểu bình thường của y, cũng có thể nhìn ra được Hàn Cương thiếu thốn tài hoa văn học. Triệt đầu triệt đuôi không làm thơ văn, là dị loại trong dị loại. Thi ngôn trí, ca vĩnh ngôn. Thi từ chiêu nhân tâm. Hàn Cương chỉ cần nhìn chí hướng trong thi tử, không cần phải có tài hoa. Chí hướng của Trình Kiệt, Ngọc Côn ngươi có biết hay không? Bá Thuần tiên sinh ở kinh thành đã nửa năm, nhạc phụ cũng không ngại. Hàn Cương muốn trở về lại không khách khí chút nào. Hàn Cương hạ mặt xuống hỏi, hắn rất muốn biết Vương An Thạch rốt cuộc vì sao cực lực ngăn cản mình vào kinh, vì sao bên nặng bên này nhẹ bên kia như thế. Thế hệ này không đáng để lo. Hàn Cương chắp tay, đa tạ nhạc phụ coi trọng. Hàn Cương và Vương An Thạch vừa gặp mặt đã cãi nhau ầm ĩ, ngươi tới ta đi, để người ngoài xem đã nghiền. Chỉ là Vương An Thạch trở nên không kiên nhẫn, Càn sư phụ, Khôn sư mẫu. Cái gì gọi là trời, cái gì gọi là đất? Càn sư phụ, Khôn sư mẫu, xuất tử, Tây Minh, của, Chắc Đoan, là tổng cương khí học do Trương Thân biên soạn. Nhưng một thiên văn tự này lại không cách nào dung hợp với đạo cách vật chủ trương của Hàn Cương. Từ trong lý luận của Hàn Cương, hoàn toàn suy luận không ra quân thần cương thượng, thiên tử là con trai trưởng của trời đất, đại thần là gia tướng của thiên tử, đại quân giả, cha mẹ tông tử của ta, đại thần, gia tướng tông tử cũng kém quá xa. Khe hở giữa thiên nhân chi luận và cách vật trí chi biết lớn đến mức không cách nào bù lại. Thế giới xem mỗi người đi một ngả, đây là lỗ hổng lớn nhất của khí học. Người trong thiên địa, tự nhiên cũng vậy. Người tồn tại giữa thiên địa chính là sống ở trong tự nhiên. Về phần ngẩng đầu nhìn lên trời, gần chính là mây trôi ngoài đất, xa thì là tinh tú hư không. Không thấy thánh nhân nói gì. Hàn Cương chưa từng cho rằng có phương pháp vạn thế bất dịch. Cho dù tiên thánh luận, hợp đạo, thì thừa tập chi, trái với đạo, thì vứt bỏ chi. Sao chắc ngàn, ai biết bên trong có bao nhiêu chỗ trái ngược với nguyên văn. Ngọc Côn, ngươi cứ nói với thái tử như vậy sao? Vương An Thạch khẩu khí nhẹ nhõm, thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Sao lại không thể? Ông ngoại, cha, sắp ăn cơm rồi. Giọng nói mềm mại của nàng đã cắt ngang cuộc tranh luận giữa Hàn Cương và Vương An Thạch. Nữ nhi nhà mình đúng lúc xuất hiện ở cửa thư phòng. Hàn Cương không khỏi mỉm cười. Con gái nhà mình luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất. Thần sắc Vương An Thạch cũng hòa hoãn xuống. Mỗi lần Hàn Cương tới nhà bái phỏng, vào thư phòng của Vương An Thạch, cuối cùng người được phái tới tìm ông con rể ăn cơm đều là tiểu nha đầu rụt rè đứng ở cửa. Con gái duy nhất trong đời Vương An Thạch không chỉ ở nhà mà còn được vợ chồng Vương An Thạch sủng ái nhất. Vương An Thạch và Hàn Cương gặp nhau riêng tư, không thiếu chuyện tranh cãi vài câu. Không khí Dương cung bạt kiếm hòa hoãn xuống, cũng chỉ có đại tỷ nhi Hàn gia. Biết rồi. Hàn Cương lập tức vứt hết tranh luận với Vương An Thạch sang một bên, đi tới bế con gái lên. Vương An Thạch cũng sửa sang lại bàn, không định tranh giành với Hàn Cương. Trên triều đình có Lữ Huệ Khanh, Tư Thiện Đường và Chính Ý Điệp, luôn có biện pháp ngăn chặn Hàn Cương. Đúng rồi, nhạc phụ. Trước khi ra cửa Hàn Cương lại quay đầu lại. Cái gì? Thạch Mạn Khanh đối được về kia, kỳ thật tiểu tế cũng có một câu về dưới. Ồ, vậy thì phải rửa tai lắng nghe. Trời nếu có tình trời cũng giả, chính đạo nhân gian là tăng thương. Hàn Cương rời đi theo tiếng nói, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhân gian chính đạo. Hàn Cương và Vương An Thạch tranh chính là vì chuyện này đến cuối cùng hắn cũng không chịu nhường nửa bước. Vương Bàng cười gượng nói, câu này của Ngọc Côn đúng một chút cũng không tinh tế a. Thuần chỉnh. Vương An Thạch hừ hừ đứng lên, tay vị lưng ghế, đem lưng còng thẳng tắp, khớp xương cứng ngắc vài tiếng trầm đủ, cả người chợt tinh thần tỏa sáng hẳn lên. Hắn đang nói chờ xem. Giọng thái tử thái phó vang dội trước nay chưa từng có, hướng về phía nhi tử ồn ào, chờ xem a. Chương 449. Hà cùng quân vương phân trọng, 7. Chương 449. Hà cùng quân vương phân trọng, 7. Trên bàn cơm, Vương An Thạch có tinh thần 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 kỳ lạ. Mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào một mâm đồ ăn trước mặt như thường ngày, lại thường xuyên lâm vào trầm tư. Nhưng nhìn xem liền so với trước đó có tinh thần hơn nhiều, nói chuyện cùng ánh mắt đều có được uy hiếp kiếp người, điều này làm cho con cái của Ngô thị và Vương gia đều kinh ngạc, thỉnh thoảng lại nhìn Hàn Cương, không biết hắn kích thích Vương An Thạch như thế nào. Nhưng Vương An Thạch cũng không hỏi Hàn Cương một câu kia là nguồn gốc của câu nào, chỉ có Vương Bàng thỉnh thoảng liếc mắt qua, thậm chí không nói gì. Nếu ý hỏi, không thiếu được sẽ phí một phen miệng lưỡi đổ lên người vô danh thị. Nhưng khi đưa Hàn Cương, Vương An Thạch mới ném ra một câu cho Hàn Cương, "Ngọc Côn, lão phu nhớ kỹ câu Thương Hải Tang Điển của ngươi." "Cái gì Thương Hải Tang Điển?" Lúc Hàn Cương về nhà, Vương Thao không nhịn được hỏi. Hàn Cương cũng không giấu giếm, nói với Vương Ngọc về chuyện trong thư phòng, xem như đã giải đáp được nghi hoặc của nàng. Chỉ là nàng lại kinh ngạc nhìn Hàn Cương hồi lâu, trong mắt lộ vẻ kinh dị. "Sao vậy?" Hàn Cương không hiểu. "Không có việc gì, không có việc gì." Vương Thao vội vàng lắc đầu, hỏi Hàn Cương, "Toàn bộ đâu?" "Toàn bộ gì?" "Vậy rõ ràng không phải là câu đối, chỉ có thể là kết câu." "Cứ coi như vậy đi." Hàn Cương thờ ơ đáp. Vương cùng hào hứng hẳn lên, đối câu đối được, kết câu thật khó được. Một câu kia của quan nhân vừa ra, khi không còn ai dám mượn, "Trời nếu có tình" của Lý Trường Cát. Khí tượng bất động. Một câu thơ hay xấu chỉ có đặt ở trong toàn thiên mới có thể đạt được đánh giá chính xác. Một chút nét mực, chỉ có chính trực điểm ở trong hốc mắt mới có hiệu quả vẽ rồng điểm mắt. Đổi lại là điểm đen trên vách tường bột vôi qua, đó là lúc cầm bút hắt xì, không cẩn thận đem ngòi bút ấn ở trên tường, trên vách tường thư phòng trong nhà cho con học tập, đều là đen như cục bột phấn. Nhưng mà một câu của Hàn Cương, không phải vế giới của câu đối, cũng không phải cần câu đối đối ngay ngắn, câu đối, nhìn giống như là một câu đối của một bài luật thơ. Tốt xấu không nói, ngược lại là mạnh mẽ nâng cao một tầng ý cảnh, thiên nhược hữu tình thiên dịch lão. Chính như Vương Cương nói, khí tượng bất đồng. Nguyên thơ cùng một đám mượn đều là cảm khái làm trọng, mà hiện tại một câu lại là dày mà lớn. Bài thơ chí, đến mức này, không có chuyện gì nữa rồi. Nương tử quá để cao vi phu rồi. Hàn Cương lắc đầu, kém quá xa, hơn nữa là toàn phương vị, không toàn bộ câu này, hợp thời hợp cảnh. Nghe trọng nguyên nhắc tới, đột nhiên nhớ ra. Vương cùng lại nhìn chằm chằm Hàn Cương hồi lâu, phát giác hắn thật lòng không muốn nói, liền thở dài một tiếng, trở lại vấn đề chính, tính tình phụ thân rất bướng bỉnh. Nếu quan nhân không nói câu kia, nói không chừng tất cả đều buông xuống. A, xem ra vi phu cũng làm được một chuyện tốt. Hàn Cương cười nói, nhạc phụ giống vi phu là số khổ, không rảnh rỗi được. Vương Cùng trở nên mất hứng, nếu quan nhân tự xưng là lao lực, không biết là vì sao lao lực. Giáo hóa vạn dân a nguyện vọng lớn nhất của vi phu chính là người người đọc sách biết chữ. Trong 100 người không xuất hiện được một nhân tài, vậy thì 1000 người, trong 1000 người không ra một người, vậy thì 1 vạn người. Người học càng nhiều, nhân tài càng nhiều, mà có thể khiến đệ tử xuất phát từ lam giả, mới có thể xưng là lương sư. Như phu tử, càng có thể nói chí thánh tiên sư. Nô, nữ nhữ phân như. Nhưng nhan tử chỉ có một. Vương Cùng lập tức nắm được vấn đề. Luận ngữ, Khổng Tử tự nhận không bằng Nhan Hồi, nhưng phục thánh cũng chỉ có một. Huống chi không phải thánh nhân khiêm tốn, chỉ có một đệ tử vượt qua mình, theo cách nói của Hà Cương, sao có thể làm chí thánh tiên sư? Nương tử ra học sâu xa, luận ngữ còn chưa học qua, sao có thể tính là đã từng học? Vậy thì, ba người đi, tất có sư phụ của ta. Phu tử có 3000 môn đồ, trong đó có 1000 người có thể làm sư phụ, đây có tính là trò đùa hao huyền không? Hàn Cương nửa đùa nửa thật, tổ tiên chẳng qua chỉ là một bậc thang đi thông đại đạo, để hậu nhân mượn lực đi lên, có thể gần đại đạo hơn. Hắn so với Hàn Dũ càng tiến thêm một bước. Sư không cần hiện tại đệ tử, Hàn Cương thì dứt khoát nói sư trưởng là đá kê chân của đệ tử, có thể để cho hậu nhân càng gần sát đại đạo. Vương Tuyển Cơ lắc đầu, nàng thật sự rất khó lý giải ý nghĩ của Hàn Cương, cũng không nên nói cái gì cho phải. Hàn Cương cũng không muốn nói thêm nữa. Hắn thậm chí ngay cả Lữ Huệ Khanh cũng không để ở trong lòng. Trên triều đình, tự có thái sắc cùng tăng tử tuyên cùng hắn đánh lôi đài, không cần nghĩ có thời điểm thanh tĩnh. Mà thái độ của bản thân hắn, su mật phó sứ này không làm cũng được, đem bia ngắm treo ở trên người ném qua một bên hấp dẫn mũi tên, mình cũng có thể nhẹ nhõm ra trận. Tranh đoạt chân chính là ở bên thái tử. Ai cũng muốn một học trò hoàng đế truyền tập đại đạo. Nhưng ở Tư Thiện Đường, còn có Trình Lam những ngày này cơ hồ bị người quên mất. Nửa sư phụ của Hàn Cương, hiện tại tựa hồ còn hơn Vương An Thạch. Vương An Thạch còn phải phân tâm chính sự, mà tâm lực của Trình Kiệt đều đặt hết vào việc dạy học. Bài giảng như gió xuân, không chỉ có sĩ lâm trong kinh dần dần được tôn kính, cũng làm cho thái tử Triệu Dung và bạn học Vương Lịch con trai độc nhất của Vương Tế và công chúa thuộc quốc đều vui vẻ với khóa học của Trình Kiệt, đây mới là vấn đề lớn. Hàn Cương, Vương Tiễn mang theo con về nhà không lâu, Phùng Tòng Nghĩa đã chạy tới. Hôm qua Hàn Cương mới đến kinh thành, chưa kịp nói chuyện sâu với Phùng Tòng Nghĩa. Trong khoảng thời gian này, tiền tệ kinh thành dao động rất lớn, Phùng Tòng Nghĩa chủ trì ngân hiệu, tránh không được bị liên lụy vào. Cho đến khi Hàn Cương gửi một bài báo từ Hà Đông, đăng lên trên. Phùng Tòng Nghĩa nhìn qua một lần lại một lần tiền nguyên của Hàn Cương, quả thực là sắt đất. Theo cách nói của Hàn Cương, tiền tệ chỉ cần duy trì tín dụng là có thể đi lại trong thành. Nhưng hiện tại dân chúng kinh thành tin tưởng tiền lớn xuống dốc không phanh, trừ phi Hàn Cương có thể tiếp tục được trọng dụng, nếu không giảm 5 đồng tiền lớn sẽ rất khó tiếp tục phát hành. Hiện tại gấp 5 đồng tiền lớn cũng sắp bằng giao tử 5 thiểm Tây phát rồi. Ở trước mặt Hàn Cương, Phùng Tòng Nghĩa thở dài, tiền tệ bị giảm giá trị ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn của hắn, ngẫm lại cũng không khỏi oán giận. Vốn tưởng rằng Hàn Cương sau khi trở về sẽ có thay đổi, ai ngờ, biến hóa trên triều đình trực tiếp làm cho hy vọng của hắn thất bại. Bây giờ không thể phát giao tử. Thiệp Tây, thuộc trung thì cũng thôi đi, đều là có nguyên nhân. Nhưng kinh sư tâm địa, nơi nào tùy tiện phát tiền giấy? Đáng tiếc không phải Thiệp Tây, thuộc trung. Nếu không sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Bởi vì uy tín của triều đình không chịu được. Hàn Cương hiểu rất rõ, chấp chính kiêng kỵ nhất chính là khiêu chiến giới hạn dân chúng. Từ trước đến nay, dân chúng vẫn luôn không đủ lòng tin với triều đình, ít nhất bây giờ còn chưa phải là lúc sử dụng tiền giấy, phải là đồng tiền mạnh mới được. Sở dĩ Hàn Cương không có ý định giao quân, chỉ sợ khi triều đình hứng khởi, ở Trung Nguyên, Giang Nam bắt đầu phát hành tiền giấy. Dù sao thuộc trung, quan tây là khu tiền tệ đặc thù, sớm đã thành thói quen, nhưng nội địa Trung Nguyên không thể chơi như vậy, ít nhất hiện tại không được. Cầm giấy ra, uy tín vô luận như thế nào cũng rất khó duy trì, một khi giảm giá trị sẽ không có giới hạn cuối cùng. Thật ra thời đại này đã có chế độ tín dụng rất rõ ràng. Ví dụ điển hình nhất chính là giao tử. Trong những năm qua, để ứng phó với nhu cầu hậu cần ngày càng bành trướng ở biên giới Tây Bắc, triều đình bị vây trong việc vận chuyển lương thảo, đã mở rộng chế độ nhập trung. Cũng vì thế mà phát 60 vạn quan tiền tử, đưa lương thực đến tiền tuyến, liền có thể thu được giao tử làm bằng chứng. Mà tiền tài giao thế hệ thì là để cho chuyển vận sứ quản lý các châu phát trả lại. Tuy nói theo yêu cầu của triều đình là ngăn tại tất cả số tiền hiện có của quan viên, có chuẩn bị thì in bao nhiêu giao tử, chỉ khởi đầu là đổi lấy công dụng, miễn đi hao phí vận chuyển tiền tệ đến tiền tuyến. Nhưng trên thực tế, số lượng ấn chế giao tử đều ở trên chuẩn bị tiền vàng. Sau đó Tây Bắc chiến loạn không ngừng, chính sách vào trung nạp túc không thể không tiếp tục phổ biến, Thiểm Tây giao tử cũng phát hành theo, đến nay đã phát hành hơn 20 giới thông giới. Giao tử Thiểm Tây lấy 2 năm làm một giới, mỗi giới đến hạ, liền để dân chúng đem giao tử cũ trong tay đổi thành giao tử mới, bởi vì đổi thủ tục phí có tên là tiền sâu đầu, còn có giao tử bởi vì không cách nào đến đổi bị cưỡng ép làm thế, triều đình hàng năm đều có thể có thu nhập thêm 20-30 vạn quan, cái này còn chưa tính là bộ phận siêu phát. Mà giao tử luôn luôn phát hành từ quy mô thời gian tới, đều lớn hơn Thiểm Tây, cho nên triều đình từ đó kiếm được chỗ tốt càng lớn hơn. Triều đình ở trong quá trình giao con phát hành, lợi ích đạt được khiến mấy đời thiên tử cũng khó có thể dứt bỏ, đối với tài kế triều đình có bổ ích thật lớn. Cho nên tương đối cũng sẽ duy trì tín dự giao con. Khi giao con biếm giá, nha môn địa phương đều sẽ bỏ tiền mua về một bộ phận giao con tiêu hủy, cho dù không biết bản chất tín dụng tiền tệ, nhưng hành động lại là hợp đạo lý. Ngoài giao tử ra, còn có tiền muối. Đồng thời cũng có thể xem như tiền. Tiền tiền mặt là tiền dự trữ, mà tiền muối là tiền dự trữ để phát hành muối, thương nhân cầm tiền muối có thể đi đổi lấy muối tương ứng số lượng. Có tiền công chứng nhận, tương tự tiền muối, bất quá là đổi thành tiền đổi ở kinh sư. Tương tự chi phiếu của hậu thị, triều đình trực tiếp lấy ra mua lương thảo ở Thiểm Tây. Nhưng những tờ giấy này đều có thuộc tính tiền tệ, cũng không thể đạt được sự tín nhiệm của mọi người. Thương nhân Thiểm Tây vừa cầm tới tay, thường thường bán đi ở địa phương, đổi thành tiền rơi túi yên ổn. Mà thu mua những hóa đơn này, lại là tông thất cùng tích lý, trở lại kinh sư giao dẫn mang đủ hạn để đổi. Nếu uy tín của triều đình có thể duy trì thì tốt rồi. Mang theo một chồng tiền giấy, so với mang theo bên người hai cỗ xe ngựa chất đầy tiền còn an tâm hơn. Trong thương mại viễn trình, thương nhân thông minh đều áp dụng hình thức buôn bán qua lại, cũng không trực tiếp vận chuyển tiền tệ về, mà là ở địa phương mua sắm đặc sản, xưng là hồi hàng. Ở quá khứ lá trà không do còn bán, xuyên diêm thiệm trà thường trả hàng lẫn nhau. Lại ví dụ như phủ lộ thành đô vận chuyển thục cẩm đến Trung Nguyên, đổi thành bạch ngân hồi xuyên. Thiệp Tây tứ xuyên tuy rằng tiền sắt có thể thông dụng, nhưng vận chuyển tương đối khó khăn, cho nên thường xuyên mượn dùng lụa bạc. Thuế thái trưng thu ở thục trung nửa là bạc lụa, có quy định nửa thua bạc lụa, dâng lên cũng chiếm đa số là tơ lụa. Bạch ngân và lụa có giá trị tương tự nhẹ hơn nhiều so với tiền đồng sắt, dễ dàng vận chuyển, điều này bù đắp cho khuyết điểm giá trị của tiền tàu điện ngầm thục quá nhỏ, vận chuyển bất tiện. Tình huống Thiệp Tây hiện giờ cũng tương tự. Nhất là đường vận chuyển của Tân Vương, thuế phú giao nộp là vải bông thay thế lụa, một nửa là tiền mặt, một nửa còn lại là bạc trắng và vải vóc. Chương 450, Hà cùng quân vương phân trọng, 8. Thương nhân thích ngân lụa và tiền giấy, quan phủ thu thuế cũng thích bạch ngân và vải vóc tơ lụa. Bất luận là thương mại hay là thu thuế, vật phẩm nhẹ mà giá trị quý trọng luôn được hoan nghênh hơn. Chủ yếu là giá trị của đồng tiền quá nhỏ, dù là tiền sắt hay đồng tiền đều vừa nặng vừa rẻ, nếu vận chuyển đường dài tiêu tốn tiền vận chuyển, thường có giá trị cao hơn bản thân nó đối với tiền tệ hoặc vật thay thế nhẹ nhàng dễ mang theo, thương nhân và triều đình đều có nhu cầu rất lớn. Hàn Cương phát biểu văn chương trên báo, lại đề nghị tiếp tục đúc tiền lớn với hoàng hậu, chính là dự định thỏa mãn nhu cầu này, nhưng tâm ý của Phùng Tổng Nghĩa thì sao? Phùng đại quan nhân giá trị con người hàng tỷ, cũng sẽ không có thời gian nhàm chán nói chuyện phiếm. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Hàn Cương nói. Phùng Tổng Nghĩa cười gượng hai tiếng, ca ca biết ta, kỳ thật tiểu đệ cũng không có ý định làm cái gì, an an ổn ổn kiếm tiền là tốt nhất. Chỉ là phi tiền của phi thuyền bình an chỉ là làm, thật sự là quá lãng phí. Cho nên tiểu đệ có ý tưởng, không biết có nên nói hay không. Đã bảo ngươi nói thẳng rồi. Hàn Cương lắc đầu, huynh đệ nhà mình còn đi vòng quanh nói chuyện. Tiền giấy của triều đình có thể tập trung ở Trường An đổi hay không? Như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút cho triều đình. Hàn Cương lắc đầu, cười hỏi, khách nhân nhiều không nhất định là chuyện tốt chứ? Phùng Tòng Nghĩa không giữ được nụ cười, Hàn Cương liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng tâm của hắn, hưởng công hắn còn chuẩn bị tốt đi thuyết phục Hàn Cương như thế nào. Đúng là như thế. Hắn bất đắc dĩ gật đầu. Tiền giấy dẫn mà triều đình ban phát, giá trị thực tế của nó thường cao hơn nhiều so với giá lương thực ở đất Cam Thiểm, đây là để thu hút thương nhân vận chuyển lương thực đến quân trại ở biên cảnh. Dù sao phí vận chuyển quá đắt, mà nếu như triều đình vận chuyển lương thực thì lại có quá nhiều chuột tư nhân tổn hại công phí. Giao cho thương nhân, miễn vận chuyển và hao tổn, lợi ích nhận được nhiều hơn gấp mấy lần so với tiền giấy của triều đình. Nhưng mà những thương nhân lấy được tiền dẫn kia cũng không phải tự mình tổ chức nhân viên đi vận lương, mà là gần mua lương thực, thậm chí không mua, mà là động viên dân vùng biên giới vận chuyển lương thảo. Sau khi trao đổi từ quân trại biên cảnh đến tiền dẫn, những thương nhân kia mới đi ra thu mua. Giá giá đương nhiên không cao, nhưng dân vùng biên giới không có khả năng đi kinh thành đổi tiền, bán cho thương nhân cũng không lỗ vốn, còn có thể có chút thu hoạch. Mà những thương nhân kia vào Nam ra Bắc, thường thường ở kinh thành cũng có bối cảnh cùng thế lực, cầm tiền giấy đi đổi, không cần lo lắng bị cắt xén cùng kéo dài. Đây chính là chỗ kiếm tiền của các thương nhân. Nhưng vào trung thương nhân cũng có một vấn đề, bọn họ muốn làm ăn lâu dài, nhất định phải đem muối hoặc tiền hoặc vật dụng thực tế bọn họ đạt được ở kinh thành, toàn bộ đổi thành tiền, sau đó vận chuyển đi quan Tây mỗi năm, nếu không trên tay không có tiền, làm sao có thể sai sử được những dân vùng biên giới kia. Đối với rất nhiều thương nhân mà nói, lỗ vốn nhất chính là một đoạn vận chuyển này, ảnh hưởng thật lớn đến thu hoạch của bọn họ. Mà bây giờ đã có số bình an. Nghiệp vụ chủ yếu của phi thuyền bình an là phi tiền giữa kinh thành và quan Tây. Sau khi thương nhân gửi tiền vào tài khoản của mình trong kinh thành, liền có được một tấm bằng chứng. Cầm tấm bằng chứng này có thể thoải mái trở lại quan Tây, ở Trương An, Tần Châu hoặc Củng Châu lấy tiền ra, chẳng qua còn phải tốn chút thủ tục phí là được cầm tiền, thương nhân có thể mua đặc sản địa phương, sau đó lại vận chuyển đến kinh thành buôn bán. Tiếp theo chính là một vòng tuần hoàn mới. Trong đó, chỉ cần có quan hệ tín nhiệm lẫn nhau thì không cần đổi tiền trong phân hiệu quan Tây nữa, trực tiếp tiến hành giao dịch trong tài khoản của Bình An Hảo. Lúc mua vải bông làm chủ, trực tiếp chuyển khoản là được, sau đó đi lấy hàng. Dù sao cổ đông của Bình An Hảo đều là thành viên của Ung Tần Thương hội, trên tay bọn họ có rất nhiều cửa hàng ở trong tay kinh doanh đặc sản. Nếu nghiệp vụ phi tiền chỉ vẹn vẹn như thế, chính là chuyện tốt cả hai cùng có lợi. Nhưng hiện tại trong số hiệu Bình An dần dần xuất hiện bóng dáng thương nhân nhập chung. Bọn họ đều là ở kinh thành gửi tiền, sau đó ở quan Tây lấy về, cuối cùng mang theo tiền đi biên địa, mua tiền giấy trong tay dân chúng. Nói cách khác, phân hiệu kinh sư là đồng tiền mạnh chảy vào, mà mấy phân hiệu quan Tây thì là tịnh lưu chảy ra. Muốn thay đổi tất cả những thứ này, nhất định phải từ kinh sư vận chuyển tiền đến quan Tây. Nhưng đây hết lần này tới lần khác là vụ làm ăn chết vốn triều đình cũng không muốn làm. Phùng Tòng Nghĩa mở miệng, Hàn Cương ngăn cản hắn, lắc đầu nói, không phải vi huynh không ủng hộ ngươi, tiền giấy rất có ích đối với tài kế của triều đình. Nhưng tư gia chỉ cần dính tay, tất sẽ bị mọi người chỉ trích. Giống như chuyện ngươi từng nói với ta đem một thể tiền tổn thất nộp lên, đều là không có khả năng hiện tại đáp ứng. Có câu này của Kaka, tiểu đệ trở về thì dễ báo cáo kết quả công tác hơn. Dù sao không phải là một mình tiểu đệ nói là được. Phùng Tòng Nghĩa vừa cười vừa nói, ông ta cũng chỉ nói một câu mà thôi, nhưng thuế ma quý nhất, đối với quốc gia, đối với dân chúng đều có chỗ tốt. Cũng không phải là tiểu đệ dây dưa không rõ, đi hà khắc thuế má, đem thuế phú quy về là một, triều đình và dân chúng đều có thể bởi vậy mà được lợi. Thu thuế là mạch máu của quốc gia, ảnh hưởng đến diện tích vạn dặm, ước vạn con dân, không thể không cẩn thận. Còn nhớ rõ cách miễn dịch không? Hàn Cương lắc đầu thở dài, lấy thuế phú là một, chỗ tốt đối với triều đình không cần nói cũng biết. Nhưng đối với dân chúng thì sao? Hàn Cương nhớ Trương Cư Chính từng thi hành cải cách tương tự. Chi tiết cụ thể hắn không nhớ rõ lắm, nhưng trong trí nhớ của hắn đích xác cũng có một cái tên là Thiên Pháp. Từ tên mà nói, hẳn là đề nghị không kém Phùng Tòng Nghĩa là bao. Đối mặt với khốn cảnh như vậy, thủ đoạn có thể lựa chọn chung quy sẽ không kém quá nhiều. Cải cách chế độ thuế này cũng không phải là sáng tạo độc đáo, đột nhiên từ trong đầu người nào đó nhảy ra, mà là cùng các lần cải cách chế độ thuế trước đó truyền thừa nhất mạch, đều là chế độ thuế đơn giản hóa trở nên phức tạp cùng hỗn loạn, đồng thời để cho triều đình có thể từ trong đó đạt được chỗ tốt. Chẳng qua là người có kiến thức hơi giống nhau mà thôi. Nhưng làm như vậy cũng có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Hàn Cương đã tìm hiểu một chút, lúc Đường Đức Tông, Tể tướng Dương Viêm từ thuế dung điều chỉnh hai thuế pháp, thuế hộ, thuế đinh đều đổi tiền trưng thu. Vì nộp thuế, nông dân phải bán rẻ lúa lụa, ngũ cốc hoặc sản phẩm khác để nộp thuế. Đó là do trên thị trường không đủ tiền, chỉ cần có đủ tiền lưu thông hậu thế, tất nhiên sẽ không có kết quả như vậy. Phùng Tòng Nghĩa lập tức phản bác, có thể thấy được y đã bỏ ra không ít công phu. Nhưng mùa phong niên thì sao? Phong niên cốc tất tiện, nếu chỉ giao lương thực, tiện một chút cũng không bán mà thôi, nhưng phải chiết khấu nộp tiền thì sao? Đến lúc đó cho dù thu thêm 3 năm đấu, ở dân chúng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nhưng chiết biến thì sao? Lương chiết tiền, tiền chiết vật, chiết đến cuối cùng, thuế má phải giao nộp liền tăng mấy lần. Chiết biến là chính sách lác độc hiện giờ. Chính là quan phủ trưng dụng vật thật để đổi lấy vật khác, vì nhu cầu nhất thời thì biến đổi mà lấy, khiến cho nó thẳng thắn nặng nhẹ tương đương, gọi là chiết biến. Nhưng trên thực tế, đối với dân chúng mà nói lại là nạp thuế số tới hoặc số vốn gấp bội, lần ngược. Nó cũng là buộc dân chúng đổi lương thực trên tay thành tiền, thậm chí những quan phủ khác cần vật thật, so với một roi pháp còn ác liệt hơn. Nhưng Hàn Cương lại không cho là đúng, biến hóa cấm chiết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không thể bởi vì mọc mụn mà cắt hết thịt ngon được. Nhất tuyến pháp của Phùng Tòng Nghĩa không phải thứ bây giờ có thể phổ biến, càng không nên do chính mình đưa ra. Cho dù Hàn Cương có một ngày có thể chủ trì triều chính, phương châm chấp chính của hắn cũng sẽ là khai nguyên, mà không phải tiết lưu, càng không phải là thay đổi phương thức phân phối. Đây chung quy là tối kỵ, tạm thời không nên nghĩ cho thỏa đáng. Vi huynh bây giờ còn chưa có ý định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phùng Tòng Nghĩa cao mày, tuy rằng hắn chỉ là thương nhân, nhưng trong lồng ngực người trẻ tuổi vẫn có một trái tim không cam lòng bình thản. Hàn Cương đang muốn nói thêm vài câu, hạ nhân đột nhiên báo lại, nói là Trương Xu Mật tới chơi. Phùng Tòng Nghĩa thở dài, không tranh luận nữa, đứng dậy đi vào trước. Vừa rời khỏi, Trương Hàm đã đến giao tình giữa Trương Hàm và Hàn Cương rất tốt, có quan hệ tốt với nhau, hắn đến Hàn Cương bên này đều trực tiếp vào cửa thư phòng. Trương Hàm tới nhanh nhưng chỉ thấy được bóng lưng của Phùng Tòng Nghĩa. Liếc nhìn chén trà còn chưa kịp thu hồi trên bàn, hăng hái hỏi, "Nhưng mà em họ, Phùng tứ quan nhân nổi danh quan Tây, đang nói cái gì vậy? Coi như không phải chuyện thường ngày đi. Đang nói làm sao để phú quốc phú dân đây?" Hàn Cương nửa đùa nửa thật tỉnh. "Phú quốc phú dân?" Trương Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười, "Không cần như thế, chỉ cần có thể khiến bốn dân ăn cư lạc nghiệp, bên trong không khốn ở bệnh, bên ngoài không hại tặc gấu. Sau đó thì già có chỗ dùng, khỏe mạnh có chỗ dùng, trẻ có chỗ trưởng, góa, cô đơn, phế thật, nam có phân, nữ có vẻ." Hàn Cương cười tiếp tục, "Được rồi, không cần con nữa." Trương Hàm lắc đầu, "Đợi thiên hạ đại đồng nhật, có lẽ sẽ có lúc. Hiện giờ chỉ là lời nói suông, không đi làm đương nhiên là không nôn, nhưng đi làm thì sao? Trung quy có thể tiến thêm một chút." Trương Hàm không đồng ý, "Làm thế nào? Nói nghe cũng dễ. Theo như lời của phu tử, chẳng qua là ba chữ nhân, lễ, trung. Lấy ra giáo hóa dân chúng, khiến cho người người có thể đọc sách minh lý. Không phải nhân hòa lễ sao? Khắc kỷ phục lễ vi nhân. Một ngày khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên." Khổng Tử tức bút xuân thu, chữ ngụ ý khen chê, mục đích cũng bất quá coi đây là thủ đoạn, tiến hành phê bình đối với hành vi chư hầu, bởi vậy truyền đạt quan điểm của hắn. Cả đời Khổng Tử suy nghĩ, chính là thiên hạ quy nhân, thông qua khắc kỷ phục lễ để đạt tới mục đích. Đây là ở trong luận ngữ trình bày các khớp nối. Mà Hàn Cương thì thêm cái, trung, trung dung chi đạo. Năm đó mới vào kinh thành, Hàn Cương đã phát ngôn bừa bãi trước mặt Trình Kiệt. Lúc đó, lý giải của hắn đối với nho học đích thật là quá thô thiển, sai sót nông cạn. Hiện tại mặc dù vẫn kém Trình Lam, Trình Di cùng Vương An Thạch đại nho như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng đều đọc thông ngũ kinh, cùng với gấp 10 lần chuyển chú, có thể dùng nho học để bao bọc học vấn đến từ hậu thế, ở chỗ các đại nho kết giao, có thể không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu vì giáo hóa và dân, tinh thông ngược lại vô dụng. Sách dễ giải, thơ lễ khó rõ, đạo khổng thánh cũng không phải dễ dàng học được thông thấu như vậy. Hàn Cương cũng không tự coi nhẹ mình, luận tài trí kém cỏi nhất cũng là trung thượng trở lên, lại có ưu thế người khác khó có thể giao lưu trong sách vở. Hắn đều dùng 10 năm mới có thể lừa gạt người, người bình thường nếu muốn học thông nho học, kết quả nghèo 10 năm kết quả cũng chỉ là tiểu thành mà thôi. Thời đại này, sách vở chính là một vấn đề lớn, mà lao sư xuất sắc càng là phượng mao lân giác, bằng không chứng tái, Trình Lam, Trình Di cũng không thể tụ tập nhiều học sinh như vậy. Mà Hàn Cương xem những việc này thuần túy là lãng phí thời gian. Có thời gian và tinh lực, tốt xấu gì cũng có thể tinh thông một môn học vấn thực dụng. Tỷ như thủy lợi, tài kế, quân sự, tỷ như hình danh, đều là học vấn kinh tế tế dụng. Ý nghĩ của Hàn Cương chính là đơn giản quy nạp nho học làm nhân vi bản, lễ vi dụng, trung vi hành. Làm người làm việc lấy nhân làm bản tâm, mà lễ thì là quy tắc, pháp luật, đạo đức, thậm chí tam cương ngũ thưởng các loại đều có thể coi như khuôn sáo. Mà trung chính là làm người làm việc phải tuân thủ đạo trung dung. Biết những thứ này là đủ rồi. Giáo sư càng đơn giản càng tốt. Thời gian còn lại có thể học những thực học kinh tế tế dụng kia. Như vậy cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người đến học, đối với mở rộng giáo dục có chỗ tốt thật lớn. Trương Hàm đã sớm biết suy nghĩ của Hàn Cương, nhưng hắn vẫn không cho là đúng, hiện tại cũng chỉ lặp lại cuộc đối thoại trước đây. Phu đồ có đại thừa, tiểu thừa có khác. Tiểu thừa giả, trọng tự độ. Đại thừa giả, ngoài độ ra, còn phải độ vô lượng chúng sinh. Độ tự đã khó khăn, huống chi độ người. Huống chi độ hàng tỷ chúng sinh. Trương Hàm thở dài, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ngọc Côn, mục tiêu của ngươi là trên thiên hạ. Đường ở dưới chân, lại biết rõ đi tiếp có thể đạt tới, vậy vì sao không đi? Chỉ là khó một chút mà thôi. Không chỉ là khó một chút chứ.
Chương 451. Hà cùng quân vương phân trọng, 8. Chương 451. Hà cùng quân vương phân trọng, 9. Thế sự luôn biết dễ đi khó, bất luận là khó tới trình độ nào, đều chẳng qua là cần người đi làm mà thôi. Hàn Cương có một mục tiêu to lớn mà khó khăn, hắn chuẩn bị dùng thời gian cả đời đi thực hiện. Hàn Cương nói, còn nhớ bài thơ của Gia Nhạc, Thiên hộ vạn hộ đồng đồng nhật, luôn đổi đảo mới thành vừa cũ. Trương Hàm hơi nheo mắt lại, đây không phải tính cách của Hàn Cương. Cựu phu đã cháy, tân đảo cũng cũ rồi, nên thay mới rồi. Hắn hỏi, cũng có câu tục ngữ gọi là ba năm mới, ba năm cũ, khâu khâu vá lại ba năm. Vậy không phải chỉ có thể chờ xem thôi sao? Thái độ Hàn Cương thẳng thắn thành khẩn, Trương Hàm nở nụ cười. Hôm nay đến thăm cũng là để xác nhận ý nghĩ của Hàn Cương, hiện tại xem như đã xác định. Hàn Cương nói, đúng là vẫn phải ổn định một chút. Còn nhiều thời gian, đến địa vị và danh vọng hiện giờ, Hàn Cương vẫn có thể nhẫn lại được. Không thể không nói, hắn bình tĩnh như vậy, nói một câu khí độ tể tướng cũng không tính là quá khen. Quan trọng hơn đây cũng không phải là không màng danh lợi, mà là không coi quyền hành tham gia quốc chính là mục tiêu ưu tiên tất cả, chỉ là công cụ đạt được mục đích mà thôi, tùy thời có thể vì thực hiện mục tiêu mà bỏ qua. Đương nhiên Hàn Cương cũng không khinh thường công cụ tên tệ chất này, trong lòng hắn, quá nửa là cảm thấy vứt bỏ cũng có thể lấy về bất cứ lúc nào. Cho tới bây giờ Trương Hàm chưa từng hoài nghi khả năng mình sẽ lên làm tể tướng, đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu nói đến cách nhìn của vị trí tể chấp, rõ ràng không thoải mái bằng Hàn Cương. Đúng rồi, Tử Hậu huynh hôm nay đến thăm, không sợ bị người ta hiểu lầm sao? Hàn Cương vừa bái kiến nhạc phụ, Trương Hàm đã chạy tới, ở bên ngoài xem ra nhất định là tới cùng nhu đối sách. Hơn nữa Su mật sứ đang môn bái phòng Su mật phó sứ, mất trật tự trên dưới, cũng sẽ làm cho thiên tử hoặc hoàng hậu sinh lòng nghi ngờ. Trương Hàm hừ một tiếng, thật ở nơi hiểm nghi là không giả, chẳng lẽ phải bó tay bó chân hay sao? Để ý bọn họ làm gì? Hắn không sợ phiền phức, có tính cách tương tự với Hàn Cương. Lần đầu gặp mặt, Trương Hàm nhìn Hàn Cương thuận mắt. Đây mới là nguyên nhân chính khiến quan điểm chính trị của hai người không khác nhau là mấy, có cùng lợi ích, còn cùng chủ trì Nam Trinh, có tình đồng chí, những chuyện này đều là chuyện sau này. Có vài người lông mày không phải lông mày, mũi không phải mũi, nhìn trái nhìn phải liền thấy được bốn chữ mặt mũi đáng ghét. Người như vậy, Trương Hàm đương nhiên sẽ không đi tiếp cận, không thể ủy khuất chính mình. Nhưng nhìn thuận mắt, ví dụ như Tô Thức, tuy nói chính kiến hoàn toàn đối lập, nhưng vẫn tình nghĩa thâm hậu như cũ. Chính là năm đó hắn từ Vương An Thạch phổ biến tân pháp, Tô Lam bên kia cũng vẫn thường xuyên lui tới hơn nhiều so với Tăng Bố cũng giúp Vương An Thạch. Hơn nữa ta cũng có chính sự mà. Chính sự? Phụng khẩu dụ của hoàng hậu, khuyên Ngọc Côn ngươi thu hồi từ trường. Trương Hàm nhìn Hàn Cương, cười nói vậy Ngọc Côn ngươi sẽ không đáp ứng, ta cũng không phí nhiều miệng lưỡi, dù sao cũng chỉ trong một ý niệm của ngươi. Nhưng ta vừa nghe được một câu chuyện cười, ngươi lại muốn nói với Ngọc Côn. Có biết thiên hỏa lò hay không? Su mật sứ đại tống rảnh đến mức này sao? Đến bái phòng Su mật phó sứ, chính sự thuận miệng mang qua, chỉ vì nói chuyện cười. Thật sự là không biết. Hàn Cương lắc đầu. Hắn có thể khẳng định, Trương Hàm cũng không phải muốn nói đùa. Ngọc Côn ngươi nên biết, bên Lạc Dương cũng có người mở xưởng thủy tinh, lại không biết từ nơi nào học được tính bạc. Nói đến đây, khoe miệng Trương Hàm nhếch lên một chút, vốn chỉ là tồn tại ở Tương Tắc Giám, kỹ thuật của Ung Tần Thương Hội và Trương Gia Phúc Kiến không biết làm sao lại bị tiết lộ ra bên ngoài, trong lòng trung quy là khó chịu, nhưng chế tạo ra phế phẩm kính bạc không ít, Lục Nha của Văn Gia dùng mảnh gương bạc làm thành một cái gương tròn lớn hình bát. Đi được khoảng 2 thước, có thể tụ quang. Dùng mấy trăm mảnh kính vỡ, tụ quang thành hình, đây là mặt kính lõm. Không thể tưởng được Văn Cập Phủ lại là nguyên mẫu cho mặt trời, không biết Văn Ngạn Bác thấy được là nghĩ như thế nào. Hàn Cương lắc đầu, khẳng định sẽ rất thú vị. Nó dẫn ánh nắng thành lửa, nên có tên là Thiên Hỏa Táo. Tính dương của nó là cao nhất, có thể đi hết thể âm tà. Nghe nói bây giờ ở trong thành Lạc Dương, mấy vị quốc công đều đang cầm thuốc đi nấu. Bếp Thái Dương đã ra rồi sao? Còn hoàn toàn thực dụng hóa rồi. Kính bạc cũng không rẻ. Hàn Cương bây giờ là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, quyền tài chính đều cho Vương Ngưởng nắm giữ, nhưng sản nghiệp nhà mình ít nhiều vẫn là hiểu rõ một chút, cho dù là mảnh vỡ cũng quý giá vô cùng, mấy trăm mảnh kính vỡ khảm lên, sợ không cần trên trăm quan. Nghe nói Văn Lục Nha nội tuyên bố có thể coi đây là nguyên bản, làm thành binh khí thủ thành. Chỉ cần có lò lửa lớn hơn đặt ở trên tường thành, là có thể cách không đốt cháy xe tổ, phích lịch pháo, thậm chí nướng cả binh địch. Nghe nói lúc thực nghiệm, từng nướng cháy một con thỏ. Lúc không có mặt trời thì làm sao bây giờ? Trời mưa thì sao? Trời đầy mây. Tất nhiên chỉ có thể để đó. Trương Hàm nói xong liền cất tiếng cười ha hả, đây thật sự là một chuyện cười, làm cho người ta nhịn không được muốn lấy ra chia sẻ với người khác. Hàn Cương cũng không tin Văn Lục sẽ hồ đồ đến nước này, cho dù hắn có phạm phải tội ngu xuẩn thì Văn Ngạn Bắc cũng sẽ ngăn cản hắn. Hơn phân nửa là đoạn ngắn được người ta bịa đặt trong quá trình truyền lưu. Thật ra cũng có tác dụng. Mặt trời. Ách, bếp lửa, càng chứng minh mặt trời mang đến nhiệt độ tồn tại trong ánh sáng, không giống với bếp lò, ánh lửa bị che khuất cũng có thể cảm thấy nóng. Cái này có ích lợi gì? Từ Hậu. Hàn Cương nhíu mày, muốn nói chuyện. Được rồi, được rồi. Trương Hàm khoát tay áo. Hàn Cương ở mặt cố chấp bướng bỉnh này làm người ta bất đắc dĩ, gần đại đạo hơn mà. Thêm đá thông lên đỉnh núi, không có bậc một là vô dụng. Có phải hay không? Hàn Cương cũng bất đắc dĩ. Mục tiêu mà Trương Hàm muốn đạt được như vậy, có thể nói là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Dùng phỏng đoán đại đạo làm tên, đi phát hiện quy luật quy nạp tự nhiên, rốt cuộc có thể hấp dẫn bao nhiêu người, hắn thật sự không chắc chắn. Nhưng Trương Hàm tới đây cố ý nhắc tới chuyện này, đương nhiên không phải để nói đùa, muốn biết cái gì, Hàn Cương cũng hiểu. Bên Tây Kinh đích xác có mấy vị trí sĩ lao thần rất có hứng thú với cách vật trí thức, không chỉ có một mình Văn Lục. Tuy rằng dùng tên giả, nhưng kỳ trước có một bài luận văn do cháu trai của Sở Kiến Trung viết. Hắn lấy than đá trong nhà ra nghiên cứu một phen. Ở bên trong tìm được đường vân gỗ, còn có lá cây, nhánh cây. Cho nên hắn phỏng đoán than đá chính là cây cối, nhưng chôn ở dưới đất lâu, hóa thành than đá. Tựa như long cốt đào ra từ trong đất,
có rất nhiều đều là xương cốt cổ thú biến thành. Việc này lần trước gặp Tô Tử Dung hắn đều không nhắc tới. Trương Hàm đoán giận một câu, Ngọc Côn ngươi cũng biết, xem ra cũng không phải là không có lý do.
Đúng vậy.
Hàn Cương gật gật đầu. Dù nói thế nào, làm thí nghiệm cũng hấp dẫn người ta gấp trăm lần so với đọc kinh thư, hình thành phong trào trong môn Việt cũng không khó lý giải. Hơn nữa trong nhà bọn họ cũng có nhiều ủng hộ, tuy nói đều là có tiền có nhàn rỗi, nhưng đem nhàn hạ và gia tài đều lãng phí ở trên thanh sắc và học vấn nghiên cứu hữu dụng, trưởng bối trong nhà sẽ tán thưởng phương nào, là không cần nhiều lời. Theo sự đăng bài tự nhiên, ngày càng nhiều sĩ nhân hứng thú với khí học. Vẹn vẹn ba kỳ, vẹn vẹn hơn nửa năm, Tô Tụng bên kia đã bắt đầu nhận được bản thảo của sĩ nhân từ bên ngoài đến. Nếu như hiện tại Đại Tống có hệ thống bưu chính hoàn thiện, tin tưởng sẽ có càng nhiều bản thảo gửi vào tay Tô Tụng. Nhưng bây giờ cũng không kém. Khởi đầu như vậy, với hắn mà nói đã rất hài lòng. Chỉ cần có nhiều người nghiên cứu, sẽ hình thành từng vòng tròn nhỏ để trao đổi lẫn nhau, tiến bộ cũng sẽ theo đó mà đến. Trương Hàm cũng rất hài lòng, muốn biết đều biết, xem ra hoàn toàn không cần phải lo lắng gì, Trương Tử Hậu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Nói thì nói như vậy, nhưng Thái Sắc nghe Hàn Cương đăng môn tham Vương An Thạch thì sắc mặt không tốt. Hiện tại nghe nói Trương Hàm lại đi bái kiến Hàn Cương, sắc mặt càng kém hơn. Trước đó hoàng hậu từng để Trương Hàm ở lại sau khi Sùng Chính điện nghị sự một lát, có lẽ là để Trương Hàm đi khuyên Hàn Cương. Nhưng Trương Hàm đồng ý, khẳng định là muốn nhân cơ hội này cấu kết với Hàn Cương. Về phần Hàn Cương, hắn công tư rõ ràng khiến Thái Sắc cảm thấy quỷ dị. Bất luận là tình huống gì, Hàn Cương đi bái phỏng Vương An Thạch đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường làm sao có thể phân biệt rõ ràng như vậy? Trừ phi là Hàn Cương quá tự tin, không để Vương An Thạch ở trong lòng, mới có thể mang theo cảm giác người thắng ưu việt, đi bái phỏng tử địch trên chính trị. Không ai tin Hàn Cương chỉ là con rể đi bái phỏng nhạc phụ, trong lòng đều cho rằng Hàn Cương ở nhà Vương An Thạch tất nhiên sẽ có một phen tranh chấp, hoặc là đàm phán tranh quyền đoạt lợi. Trương Hàm tiếp nhận khẩu dụ của hoàng hậu, vội vàng tới cửa, theo Thái Sắc thấy đương nhiên cũng là vì chuyện này. Chính là hắn và Hàn Ngọc Côn liên thủ, cũng không ngăn được Lã Cắt Phủ hồi triều. Ánh mắt Thái Sắc càng ngày càng âm trầm, khiến thái vị đứng bên nghe huấn luyện cũng không rét mà run. Thái Sắc và Tăng Bố đều có cùng tâm tư, Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài càng lâu càng tốt, Vương An Thạch và Hàn Cương càng đánh nhau lợi hại càng tốt. Nếu Hàn Cương thắng, Vương An Thạch vẫn xuống đài như cũ, Lữ Huệ Khanh bị ngăn trở ở ngoài kinh sư. Đây là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó, Trương Hàm, Hàn Cương đều ở xu mật viện, Vương An Thạch, Hàn Giáng tựa hồ lại muốn đi, chính sự Đường Thiếu tảng đá đè trên đỉnh đầu, càng thiếu cản tay bên người, thái chỉ chính hắn có thể là xoay người ở trên. Nhưng hoàng hậu rất coi trọng Hàn Cương. Thái vị nhỏ giọng nhắc nhở, có thánh tiên tử ở đây. Thái Sắc nói, thiên tử thông minh chính là thiên bẩm, cho dù có thể giấu giếm được nhất thời, còn có thể giấu được một đời sao? Trong lòng mang theo phẫn nộ bị lừa gạt, hắn còn có thể trầm ổn ủng hộ hoàng hậu nắm giữ đại chính. Thái Sắc không tin. Tân nhiệm chi châu đại châu là ai? Trên tấu chương đều có. Còn có mấy chi huyện Hàn Ngọc Côn đề cử cũng báo lên. Thiên tử thông minh hơn người, há có thể bị người giấu giếm? Cương thổ mới tương đương với một nửa Tây Hạ, trong đó châu huyện đã sớm phân chia tốt. Quan viên đóng giữ địa phương cũng phái qua, mảnh đất bị dị tộc xâm chiếm này sau khi thay đổi chủ nhân, sinh hoạt sản xuất cũng dần dần lên quỹ đạo. Nhưng Triệu Tuân đến bây giờ cũng không biết Hưng Linh Đô cầm về. Hắn cũng không biết Hà Đông còn có thêm một thần vũ quân. Nếu như từ trên tấu chương, hắn nhiều nhất chỉ có thể biết, Đại Châu là biên quân châu của Hà Đông này, từ chi châu đến chi huyện phía dưới, tuyệt đại đa số đều đã đổi người. Mấu chốt của vấn đề chính là sắp xếp nhân sự này ở trên điều động nhân sự bình thường, như châu huyện cùng đại bộ phận lộ phân giám thi, ở trên tấu chương trình cho Triệu Tuân, đều là chưa từng bóp méo, nếu không nói dối sẽ càng biên càng loạn. Lời nói dối tốt nhất chính là lời nói thật, chỉ là thêm chút kỹ xảo để làm người ta lạc lối. Kém một tầng là chín thật một giả, ngu xuẩn nhất chính là một dối trá tiếp một dối trá. Chỗ hư giả nhiều, dối trá liền không tròn được, trước sau còn dễ dàng tự mâu thuẫn, tự vạch trần chính mình. Nhưng cho dù hoàng hậu và chính sự đường làm như vậy, rất có thể vẫn là vô dụng. Thiên tử dù nằm trên giường không dậy nổi, lại không thể mở miệng nói chuyện, nhưng thông minh như trước, hắn không có khả năng không phát hiện được vấn đề trong đó. Nếu như chỉ là tên, thật ra không quan trọng. Nhưng nếu như không phát sinh chiến tranh, chỉ là một thiết chế sứ cũng rất khó có tư cách đề cử nhiều quan viên như vậy, Đại Châu cũng sẽ không đổi nhiều quan viên như vậy. Triệu Tuân làm hoàng đế nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ biết trong đó có bao nhiêu vấn đề, kéo tơ kéo kén, luôn có thể đạt được đáp án. Chương 452. Hà cùng quân vương phân trọng, 9. Chương 452. Hà cùng quân vương phân trọng, 10. Dương Tiễn cứng đờ người, túi đầu nhìn mũi chân. Giống như tất cả nội thị, cung nữ trong tẩm điện Phúc Ninh, đều hận không thể biến thành chân đến bên giường, để cho người ta bỏ qua. Một đôi phu thê địa vị cao nhất trên đời này vừa mới cãi nhau, có lẽ không thể nói là cãi nhau, hai người cũng chỉ có cái miệng có thể nói chuyện, nhưng tranh chấp giữa hoàng đế và hoàng hậu là rõ ràng. Thánh nhân ngồi ở bên giường hờn dỗi, ngón tay quan gia ấn trên sa bàn, lại run rẩy không vẽ được chữ, cũng là tức giận đủ sặc. Tiêu điểm tranh chấp của đôi vợ chồng này chính là xử trí đối với Hàn Cương. Thiên tử dự định phê chuẩn đơn từ chức của Vương An Thạch và Hàn Cương, bắt bỏ hai ba lần, nể mặt mũi, để bọn họ đều xuống đài cúi đầu. Hoàng đế kiêng kỵ Vương An Thạch và Hàn Cương không phải bí mật, thuộc hạ có năng lực quá mạnh phải chèn ép khí thế biến mất mới có thể dùng tiếp, thủ đoạn này ở trong cung càng nhiều. Một người nho nhỏ như Dương Tiễn cũng biết những chuyện này, nhưng hoàng hậu không muốn. Hàn Cương nhận nhiệm vụ lâm nguy, mang theo kinh doanh không nên thân và một đám tàn binh bại tướng Hà Đông, hung hăng đánh cho Bắc Lỗ khí thế hung hăng đánh trở về khai phòng, không chỉ vãn hồi chiến cuộc Hà Đông, thậm chí còn lấy về nhiều hơn một khối thần vũ quân. Không có Hà Đông ngăn cơn sóng dữ, thế cục Hà Bắc, Thiệp Tây sẽ hỏng đến mức nào, kinh thành lại sẽ loạn đến mức nào, tướng hoàng hậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng công lao lớn như vậy của Hàn Cương, lại không có một chút chỗ tốt nào, còn bởi vì bị quan viên từng tiến cử liên lụy, không thể không trình lên từ trước. Càng không cần nói đến tầm quan trọng của hắn đối với hoàng tử. Hoàng hậu đương nhiên không thể đồng ý cho dù nàng hiểu được trượng phu của mình chỉ biết là Hàn Cương đi Hà Đông, chấn nhiếp người Liêu Dục Dịch, nhưng nàng vẫn không cách nào cùng trượng phu tính toán. Chấp trưởng triều cương hơn nửa năm, lại vừa mới đánh thắng chiến tranh với Liêu quốc, cho dù còn có vài phần cẩn thận từng ly từng tí, nhưng hoàng hậu cũng tránh không được sẽ có vài phần tự phụ. Để quốc gia chuyển uy thành an, phần công lao này có kiêu ngạo thế nào cũng không quá đáng. Giống như năm đó chân tông hoàng đế đều lên phía bắc thân trình, nhưng vẫn phải ký kết đồng minh giới thành cho người Liêu, công lao lớn nhỏ không phải của tể tướng thì là của thái úy, nhưng khi quay đầu lại vẫn dương dương đắc ý một đoạn thời gian rất dài, cho đến khi Vương Khâm Nhược tướng công chỉ ra mới tỉnh ngộ lại. Không có liên minh giới thành, ngược lại còn có trọng đoạt mất đất, để cường địch cắt đất cầu hòa, tướng hoàng hậu có đầy đủ lý do đi nhìn xuống các hoàng đế bao gồm trượng phu của nàng ở bên trong. Lúc này thiên tử không để ý nàng mãnh liệt phản đối mà ý định khư khư cố chấp, nàng nếu có thể thuận khí thì có quỷ. Nhưng hoàng đế cũng quật cường như vậy, thậm chí không chịu buông lỏng, giữ lại cho Hàn Cương một phần thể diện. Đương nhiên, cũng chính là không cho hoàng hậu mặt mũi đến lúc này, làm sao sẽ không nháo đến mức vợ chồng phản mục đích. Bầu không khí trong điện giống như là mưa gió sắp đến làm cho người ta hít thở không thông, cũng không phải là một mình Dương Tiễn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nhìn từ sau lưng, áo bào mỏng của Tống Dụng Thần đều ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng đặt băng, thật ra rất mát mẻ, muốn ra mồ hôi, cũng chỉ là mồ hôi lạnh. Nếu là trước kia, tranh chấp trên triều đình chắc chắn sẽ không đánh 50 trượng, luôn có thiên vị mới đúng. Đáng tiếc Hàn Cương và Vương An Thạch là con rể có hy vọng và tài cán, dưới tình huống bình thường rất khó xuống tay, cơ hội tốt như vậy, hoàng đế không buông tha cũng là bình thường. Nhưng Tống Dụng Thần thật sự sợ hãi, ông ta sợ hoàng hậu trong cơn tức giận sẽ đem chuyện lớn nhỏ trước đây giấu giếm thiên tử vạch trần ra. Ví dụ như Liêu tặc nhập khẩu, ví dụ như Tống Liêu chiến tranh, ví dụ như thu hoạch sau chiến tranh, thiên tử chợt nghe công lao Hàn Cương cao như thế, mình lại bị lừa bịp nhiều ngày, hoàng đế sẽ chỉ phẫn nộ càng lợi hại hơn. Thân là nội thị như ông ta, một khi không tốt, sẽ trở thành người chịu tội thay và mục tiêu giận chó đánh mèo. Túi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, dùng khóe mắt nhìn bên mặt hướng hoàng hậu, Tống Dụng Thần trong lòng bi thán nói, hoàng hậu, không thể mềm một chút sao? Tội gì phải để thiên tử không thoải mái như vậy? Hướng hoàng hậu cảm thấy mình đã không thể nhượng bộ nữa. Tại sao Hàn Cương phải đưa lên đơn từ trước? Bởi vì người hắn tiến cử đều bị buộc tội, tội danh phổ biến nhất chính là tham ô, nhưng hướng hoàng hậu biết, người làm việc lúc nào cũng sẽ bị công kích. Hướng hoàng hậu thống trị hậu cung hơn 10 năm, tuy nói trước đó đều là thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu trọng áp, nhưng cũng coi như trải qua chuyện. Làm việc cùng không làm việc, cái nào dễ bị công kích hơn, nàng cũng coi như rõ ràng. Về phần tham ô, ngoại trừ Bao thị chế, Vương tướng công và Hàn Xu Mật có thanh chính danh như vậy, lại hoàn toàn không cần danh thần tham ô, quan viên nào không lấy tiền. Chính là thiên tử an bài thần tử ngoài lĩnh quận nào đó, đều phải xem một chút giàu nghèo, vùng đất màu mỡ luôn cho những quan viên muốn thưởng đi trưởng quản. Đây chính là ban thưởng, để cho bọn họ có thể từ địa phương lấy được đồng lộc bên ngoài chỗ tốt. Những quan viên Hàn Cương tiến cử đều có công lao trong người, hơn nữa công lao còn không nhỏ, hiện tại cũng đều ở vị trí mấu chốt, bọn họ không thể không từ trong đó lấy được chút chỗ tốt. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xong, cái này so với những quan viên chỉ có miệng kia còn mạnh hơn nhiều. Thái độ của hoàng đế và hoàng hậu khác nhau, lại đều không chịu từ bỏ ý nghĩ của mình, may mắn có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này còn có một người. Sao lại không thấy đốt đèn? Thục quốc công chúa rốt cuộc đã tới trước cửa, chỉ là thấy được tình hình trong phòng, nhất thời không dám bước vào. Nghe được giọng nói của muội muội, tay Triệu Tuân rời khỏi xa bàn, chỉ là xoay mắt lại. Hướng hoàng hậu cũng không còn buồn bực, ngẩng đầu nói, "Thục quốc, ngươi từ thọ cung bên kia tới đây. Thái hậu vẫn ổn chứ? Lương lương tất cả đều tốt. Hôm nay đang niệm Kim Cương Kinh." Cao thái hậu hiện giờ đang niệm Phật ở trong từ thọ cung, hoàn toàn không để ý tới. Người bên cạnh cũng đều là hoàng hậu phái qua, hiện tại ngoại trừ công chúa Thục quốc và sứ giả của Tam đại vương gia, không có người nào đi thăm bà ta. Nhưng mà nhi tử của Thục quốc công chúa Vương Lịch là thư đồng của thái tử, suy nghĩ cho tương lai của nhi tử, nàng lại không dám quá mức thân cận từ thọ cung. Theo uy tín của hoàng hậu dần dần xác lập trong ngoài triều đình, từ thọ cung bên kia đã càng ngày càng khó tiến vào. Đợi đến khi thái tử kế vị, không cần cố kỵ Triệu Cát nữa, hoàng hậu càng sẽ không quên tình cũ của Cao gia. Thục quốc công chúa gây chuyện với gia đình, một bên là mẫu thân ruột, bên kia lại là huynh trưởng luôn yêu thương mình. Nghĩ tới nghĩ lui, đều là dã tâm của nhị ca ca. Mà hiện tại, là huynh trưởng đang phòng ngừa hai vị tể phụ dã tâm lên men, mặt lại xuất hiện một quyền thần. Công chúa Thục quốc dù sao cũng sinh trưởng ở thiên gia, hoàng huynh rốt cuộc đang tính toán cái gì, ít nhiều cũng có thể đoán được. Chỉ là như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa, cũng làm cho người ta rất khó nhìn thấy. Vương An Thạch là nguyên lão trọng thần, Hàn Cương cũng là trụ cột triều đình, hai người bọn họ tranh chấp, hẳn là điều giải, mà không phải hai người cùng nhau xử lý. Nhưng Thục quốc công chúa cho tới bây giờ cũng không dám ở chính sự đường chen vào một câu nửa câu, nàng có thể làm chính là ở bên nói chút lời hữu ích, rời đi lực chú ý ngồi nói chuyện phía một hồi. Thục quốc công chúa rốt cục được như ý nguyện làm cho huynh tẩu của nàng không còn tức giận, mà khi nàng đứng dậy cáo tử, hoàng hậu cũng nhân cơ hội từ Phúc Ninh điện đi ra. Tiết tiểu cô tử rõ ràng không muốn xen vào, hướng hoàng hậu rất nhanh đã trở lại sùng chính điện. Tống Dụng Thần và Thạch Đắc Nhất thành thành thật thật đứng trước ngự án, chờ đợi hoàng hậu xử lý. Thạch Đắc Nhất, ngươi xem Hàn Xu Mật bên tiên nên nói thế nào? Hoàng hậu tuy là lại làm trái với trợ phu, nhưng cũng không thể không đếm xỉa đến ý kiến của thiên tử. Người mẫu nghi thiên hạ, sao có thể không tuân thủ tam tòng tứ đức? Hiện tại có thể làm, chính là nghĩ cách bồi thường cho Hàn Cương. Thạch Đắc Nhất trong khoảng thời gian này hầu hạ hoàng hậu, lá gan cũng lớn hơn một chút, Hàn Xu Mật thoạt nhìn không giống người luyến điếm không đi. Đó là đương nhiên. Chỉ là Hàn Xu Mật dụng tâm cực sâu với khí học, mỗi lần hắn gây khó dễ với Vương Bình Trường, cũng đều là đang tranh cái gì đạo thống. Ừm. Hướng hoàng hậu sắc mặt khó coi, Thạch Đắc Nhất trông coi hoàng thành chuyên nói nhảm, đây chính là người làm việc. Đã như vậy, chiếu theo nô tỳ, không bằng sớm một chút để cho thái tử học, chắc hẳn Hàn Xu Mật có thể hiểu được một mảnh khổ tâm của thánh nhân. Chỉ có thế thôi sao? Hướng hoàng hậu đợi trong chốc lát, không thấy Thạch Đắc nói thêm gì nữa, nhưng nàng suy nghĩ một chút cũng buông tay, phân phó, vậy ngươi nhanh đi đến phủ Hàn Xu Mật, nói ta đã có lễ vật thúc dục, mời hắn hai ngày này đến giảng bài cho thái tử. Đây là lấy thân phận phụ huynh học sinh đi mời tiên sinh, trên nhân tình thân cận hơn một ít, cũng đỡ phải chuyện xấu bên chính sự đường. Thạch Đắc Nhất vâng dạ xoay người rời đi, giống như lửa thiêu lông mày. Hướng hoàng hậu âm thầm thở dài một tiếng, chung quy là không vặn lại được Triệu Quan gia. Thánh nhân, Thạch Đắc Nhất quay lại. Làm sao vậy? Quan gia muốn chiêu Hàn Xu Mật vào cung, đây là lần thứ hai Hàn Cương vào Phúc Ninh điện yết kiến thiên tử sau khi triều bái. Cũng không rõ ràng lắm về nguyên nhân hậu quả của khẩu dụ này, bất quá hắn ít nhiều cũng đoán được một ít. Dù sao mặc kệ tâm tư thiên tử thay đổi như thế nào, kết quả cuối cùng cũng không có biến hóa quá lớn. Hoàng đế Đại Tống Quốc vẫn nằm trên giường, ngay cả vị trí cũng không động. Hoàng hậu cũng ngồi ở giữa đông, cách rèm che có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng. Chỉ là thái tử Triệu Dung không có ở đây, xem thời gian hẳn là còn đang đi học. Hàn Cương đi tới trước giường ngự, ngồi xuống vững vàng trên chỗ ngồi mà Dương Tiễn mang đến, chờ Triệu Tuân lên tiếng. Triệu Tuân im lặng thật lâu, ngón tay dừng trên sa bàn một lúc lâu, mới bắt đầu hành động. Lợi dụng sa bàn, Triệu Tuân hỏi đánh giá của Hàn Cương về Trình Dục, ngươi thấy thế nào? Thuần Đức quân tử dã. Vấn đề nằm ngoài dự liệu, nhưng Hàn Cương trả lời rất nhanh, thậm chí không liếc mắt nhìn hoàng hậu nội nội một cái. Ngón tay Triệu Tuân lại động, vi sư như thế nào? Đương thời sư biểu. Hàn Cương ngừng một chút, lại bổ sung nói, thần năm đó cũng học theo nó. Hắn vẫn luôn rất kính trọng Trình Kiệt, cũng không tính toán giống như những quan viên khác, đối phó địch nhân liền lập tức quên tình cũ, hận không thể dồn người vào chỗ chết. Hàn Cương ăn ngay nói thật, thậm chí không thừa cơ công kích, thành thực chính trực đến mức làm cho người ta bội phục, rồi lại làm cho người ta buồn bực. Hướng hoàng hậu ở sau rèm thiếu chút nữa cắn nát răng ngà, ra sức nói lời hữu ích với Trình Kiệt, cái này bảo mình xử trí một lão sư khác của thái tử như thế nào? Vì thái tử sư như thế nào? Triệu Tuân không chối từ vất vả, hỏi ra câu hỏi thứ ba. Thần được học bà thuần, như tắm do xuân. Ngay thụ giáo dạy bảo, vì thuần đức quân tử không khó. Chương 453. Hà cùng quân vương phân trọng. Chương 453. Hà cùng quân vương phân trọng, 11. Hàn Cương vừa nói xong, Tống Dụng Thần liền nhíu mày. Hắn từng cùng thái tử đọc sách, chính hai nghe Trình Kiệt giảng bài đây là mệnh lệnh của hoàng đế và hoàng hậu, bảo hắn cùng vài tên nội thị khác xác nhận trình độ dạy học của Trình Kiệt, muốn trở về bẩm báo thuần đức quân tử, như một xuân phong, Hàn Cương có thể nói là giỏi đánh giá người khác. Nhưng câu nói sau có chút quá đáng, ai nghe không ra công kích ẩn hàm trong đó. Thuần đức quân tử. Sĩ nhân nếu có thể được người ta khen một câu quân tử, khẳng định là rất khen ngợi. Trong luận ngữ nói bao nhiêu điều khoản có liên quan quân tử. Theo như thánh nhân luận quân tử mà nói, dù sao không phải thánh nhân, cũng là thuần đức toàn đạo. Chí nhân của âm dương. Nhưng hoàng đế được khen một câu quân tử thuần đức, vậy không phải là lời tốt đẹp gì? Đạo đức làm thần tử và đạo đức làm thiên tử có giống nhau sao? Đế Liêu cũng chỉ là Khâm Minh Văn, Tư An An, cách trên dưới, có thể ước thúc theo điều mục trong luận ngữ. Thống Tương Công thì là quân tử đấy. Tư Mã Quang còn biết phải biên soạn, Tư Trị Thông giám, để cung cấp quân vương tham khảo, đây là muốn dạy hoàng đế làm quân tử sao? Chắc chắn không phải. Trên sách sử lục đục với nhau rất nhiều chuyện, đọc sử đọc thông, làm người làm việc đều sẽ không là có nề nếp, quân tử có thể bắt nạt. Tống Dụng Thần thậm chí thấy thiên tử nheo mắt một chút. Nếu như không có mặt liệt, hắn cảm thấy biểu tình của quan gia hiện tại nhất định sẽ là cười lạnh. Tống Dụng Thần cũng muốn cười lạnh. Tình nghĩa thầy trò cũng chỉ như vậy. Giống như quan hệ cha vợ của Vương An Thạch, Hàn Cương, một khi tranh giành đạo thống, liền không nể mặt mũi gì nữa. Hàn Cương biết lời của hắn sẽ khiến người ta nghĩ như thế nào, cho nên hắn tiếp tục nói, hữu đức phương có thể ngự tài. Có tài vô đức, gây ra hỗn loạn chi nguyên. Anh không có ý định hạ thấp Trình Kiệt và học phái của mình. Như vậy thật sự là mất thể diện, cũng khiến người ta cảm thấy giống như là tiểu nhân thích công kích sau lưng người khác. Năm xưa có ân trụ, tư cách phân biệt tật, nghe thấy rất nhẹ, tài lực hơn người, thủ cách manh thú, có thể nói văn võ song toàn, tiếp rằng dùng trí cự gián, lấy biện hộ giả, cho nên thân tử quốc diện, lưu lại ân khư sử nhân dựa vào. Lại có côn bằng, có thể làm thơ, có thể dùng binh, tiếc là không thương dân chúng, thân tử quốc diện. Gần có Lý Tôn Trận, thiện kỵ xạ, dũng mãnh hơn người, tập xuân sách, thông đại nghĩa, diệt lương lập đường, không phụ tiếng than, sinh tử, như Lý Á Tử, đáng tiếc có thủy vô trùng, hoàng đồ bá nghiệp cuối cùng cũng thành bánh vẽ. Không có đức hạnh ước thúc, mới cao sẽ trở thành tai họa. Hoặc đổi cách nói, tuyến đường sai, tri thức càng nhiều càng phản động. Nói chung chính là đạo lý này. Nếu học theo Chính Huy, cuối cùng có thể làm được chi hành hợp nhất, làm một thuần đức quân tử là không thành vấn đề. Kết quả có xấu, cũng sẽ không xấu đến mức như Trụ Vương, Đường Trang Tông và Trụ Hâm Tuyển. Cũng sẽ không giống hoàng đế Hoa Điểu, tài nghệ thi họa không thể xuất hiện hiện ở hiện tại, danh tiếng vang xa thiên cổ, nhưng quốc gia đang yên đang lành lại bị hắn nắm trong tay, đương nhiên rồi, chi hành hợp nhất là khó nhất. Luận ngữ của Khổng Tử, không đọc qua cũng không thể gọi là người đọc sách, nhưng có mấy người có thể dựa theo tiêu chuẩn bên trên mà làm. Nhưng Hàn Cương cũng sẽ không nói, tại tiệc trăm ngày, ngu xuẩn như vậy. Nghe được Hàn Cương nói tiếp, Tống Dụng Thần sử sốt, là mình suy nghĩ nhiều sao? Hay là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Triệu Tuân cũng giống như có chút ngây ngốc, sau một lúc lâu mới vẽ lên trên sa bàn, khí học như thế nào? Đức hạnh cũng tốt, tài năng cũng tốt, Triệu Tuân đối với thái tử yêu cầu bước đầu khẳng định chỉ là ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, về phần Minh Quân hôn quân liền xem biểu hiện ngày sau của hắn. Nhưng một hoàng đế sao có thể không hy vọng tài năng của hoàng thái tử càng xuất sắc một chút? Hàn Cương ngồi thẳng người, đoan đoan chính chính trả lời Triệu Tuân, chủ yếu của khí học là ở một chữ, thành. Người người nghe được hồ đồ, Triệu Tuân cũng truy vấn, giải thích thế nào? Trăng thường vẫn còn. Ngày dài ngày. Một cộng một sẽ không thành hai. Bạch Ngân có rèn luyện thế nào cũng sẽ không biến thành xích kim. Đạo lý trong thiên địa này, người người có thể thấy được, người người có thể tưởng tượng. Cần chỉ là thành tâm chính ý dù nhất thời sẽ có cỏ mục đom đóm sai lầm, nhưng cẩn thận đi quan sát, có thể phân biệt đúng sai chân tướng. Cho nên hành cử minh thành. Minh giả, minh vu đạo giả. Người thành, thành thật. Hành căn cứ xác thực, tâm thành thực thực. Triệu Tuân chớp mắt, thoạt nhìn giống như là nghe ra một chút hứng thú, gõ gõ sa bàn, ý bảo Hàn Cương nói tiếp. chỉ có cách nhìn mới có thể hiểu được. Hàn Cương tiếp tục nói, cho nên khí học phải dạy cách nhìn vật chứ không phải kết quả sau khi truyền thụ trí thức. Suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ ràng, không cần suy nghĩ, không phải là biết thật. Hàn Cương không cần công kích học phái khác, khí học hoặc là nói khoa học, nghiên cứu hiện thực, giải thích hiện thực. Đối với quy luật tự nhiên, không thể không thành, không thể không thành. Điểm này, chỉ cần bắt đầu học tập khí học sẽ bị liên quan đến. Đây là thành. Triệu Tuân hỏi lời ít mà ý nhiều. Có thể khinh người, có khả năng khinh thiên sao? Chỉ có thành. Lời này là có đạo lý, lúc trước nghe được mơ hồ hướng hoàng hậu gật đầu, nàng bây giờ là nghe hiểu. Trời không thể bắt nạt, cho nên phải thành. Hàn Cương thu lại dung nhan ngồi xuống, khí độ nghiêm nhiên. Trình Kiệt, Vương An Thạch, cần phải để ý bọn họ sao? Càng không cần phải đi hạ thấp, bởi vì khí học càng tốt hơn. Nôn tử không đả động được người, sự thật có thể. Hắn có thể ở tuổi này có được địa vị hôm nay, cũng là dựa vào tài cán cùng thành tích, mà không phải tài ăn nói. Cùng những quan viên đi tuyến đường làm luôn quan nhanh chóng tăng lên, hoàn toàn không phải người trên một con đường. Sự thật có thể nói, Hàn Cương cũng chỉ cần nói sự thật. Luận học trên điện, Hàn Cương nói đến miệng đều có chút khô, nhưng Triệu Tuân vẫn không đưa ra kết luận ngay tại chỗ, chỉ là cuối cùng nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Hàn Cương cũng không ngại. Hắn cũng không phải hạng người chỉ biết khua môi múa mép, bản lãnh tung hoành ra không có một phần rưỡi, nhưng hắn có thể giải quyết vấn đề. Mỗi một vấn đề tùy theo mà đến, cũng có thể làm cho người ta ở lần hành động tiếp theo càng thêm nhạy cảm, đây là khí học. Chỉ là khi Hàn Cương trở về nhà, vẫn còn nhớ lại động tác và thần thái của Triệu Tuân, trong đó nhất định có thể có chỗ đại biểu cho tâm tình thay đổi. Nhưng không đợi hắn có mặt mày, trong cung lại có người đến. Hai ngày sau, bắt đầu dạy học cho thái tử. Thật đúng là nhanh. Hàn Cương có vài phần kinh ngạc, nhưng đằng sau không có gì cả. Nguyên nhân và lý do đều không nói, chỉ để Hàn Cương đi học. Tuy vẫn không được như ý, nhưng cuối cùng Hàn Cương cũng đã nhận được thứ hắn muốn. Chính thức giảng bài cho thái tử. Vương An Thạch là luận ngữ trình triều là thiên tự văn và lễ nghi, Triệu Dung vẫn còn đang trong giai đoạn vỡ lòng, Hàn Cương không thể dạy môn học quá tinh hâm, chỉ có thể là toán học và tự nhiên. Cũng đủ rồi. Hàn Cương ngồi trước bàn sách suy nghĩ. Trước kia cũng không có môn học này, từ đó có thể nhìn thấy triều đình thỏa hiệp. Nhưng hắn không có thời gian vui mừng quá nhiều, từng phong thư đang chờ hắn hồi âm, trong đó một phòng vẫn là ông thông gia của Hàn Cương. Tô Tử Nguyên con gái thông gia của Hàn Cương, trước đó vài ngày thiên thượng kinh đến yết kiến thiên tử, cho dù chức vị chủ quan châu quận thiên hạ vẫn bất động, cách 2-3 năm cũng phải vào triều một lần. Nhưng trước khi Hàn Cương xuôi nam, hắn lại bị đuổi về Cù Châu. Tô Tử Nguyên trị vù vù có công, tứ thiện 27 luôn có mấy cái có thể chiếm được. Mấy năm nội khảo đánh giá đều trên dưới, năm ngoái thậm chí còn được thượng trung đánh giá cao nhất, tình huống bình thường đều là không lấy được, trong mấy chục châu quan hai đường Quảng Nam, có vẻ bắt mắt nhất. Truyền vận sứ đường Quảng Nam Tây tấu báo, mấy năm nay vận châu mở mương máng lớn nhỏ mấy trăm dặm, tới ruộng tốt và quanh. Tuy nói trong đó có nhiều khoa trương, nhưng năm trước từ Kinh Châu, Khâm Châu thuận tả giang vào biển, sau đó bắc lên Tuyển Châu bán lương thực, có hơn 70 vạn thạch, cái này cũng là thật. Tương đương với hơn phân nửa kênh trắng quan trung rót lượng vận chuyển đối ngoại, hơn nữa giao châu 5-60 vạn thạch, đối với việc lương thực không đủ, mà hiện tượng cưng non luôn cấm mà không dứt phúc kiến, có thể nói là cứu người vô số. Tô Tử Nguyên làm chi châu ở Kinh Châu, ở trong đó đương nhiên công không thể bỏ qua. Từ Quế Châu Quế Lâm đến Nam Ninh ở Thiện Châu, dọc đường Nam Hạ Liêu Châu, Tượng Châu, Tân Châu, hộ khẩu tụ tập, đều là thung lũng thích hợp sản xuất lương thực, ở đời sau cũng là căn cứ lương thực liên quan đến an nguy quốc gia. Ở thời đại này, nếu có thể khai thác đầy đủ cùng với bình nguyên phụ cận Quảng Châu, trong vòng mấy chục năm, đều không cần lo lắng vấn đề nhân khẩu quá dư thừa. Tô Tử Nguyên biết rõ Cù Châu mấy năm, hộ khẩu Cù Châu tăng lên hơn năm thành, dần dần khôi phục nguyên khí trước khi giao chỉ nhập khẩu, sản xuất lương thực tăng lên một phen, số lượng thuế phú dần dần tiếp cận Quế Châu. Đã thông thông đạo mậu dịch với đại lý, hàng năm thu mua hơn 3000 mã điển, y theo Thái Tông thì không ngừng ban bố, đương kim thiên tử mới bắt đầu biến pháp lại cường điệu cương lệnh, đây chính là quân công đáng tiếc lúc ấy chính sự đường đang nghĩ cách để Hàn Cương ở lại Hà Đông, Tô Tử Nguyên cũng thuận đường bị liên lụy. Cuối cùng chỉ lên điện trên triều, sau đó cũng không được hoàng hậu triệu kiến đám đại điêu đang biết thân phận của Tô Tử Nguyên như vương trung chính. Tống Dụng Thần cũng không dám nói chuyện, trong triều đình không có đồng minh hỗ trợ nói chuyện, chỗ dựa sau lưng lại không vững chắc, bọn họ chỉ có thể giữ im lặng. Trương Hàm cũng không muốn thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng chỉ âm thầm thiết tiến khoản đãi Tô Tử Nguyên với Tô Tụng. Quan viên ở hai đường Quảng Nam đã lâu, muốn nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, gần như là không thể nào. Sau khi Tô Trầm Đỗ tiến sĩ được phái đi lĩnh Nam nhậm chức, mấy chục năm đều đi loanh quanh ở lưỡng quảng, Tô Tử Nguyên kế thừa nghiệp phụ, đời này cũng không có hy vọng gì. Chỉ là Lao Quân Dung cũng dễ dàng, chỉ sợ lần gặp mặt tiếp theo chính là một đường sứ giả giám thi phó. Bất quá con cái hai nhà đã đính hôn đều còn bình an, bất luận là Lao Đại Hàn gia hay là trưởng nữ Tô gia, mấy năm nay đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại qua vài năm, đã đến tuổi có thể thành thân. Ngồi xuống suy nghĩ một chút, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, trong nháy mắt đã qua mấy năm. Lúc công lược giao chỉ, nói tình cảnh hàng đoạn quan vẫn còn ở trước mắt, chỉ trong nháy mắt, con cái đều đã trưởng thành. Nói là thời gian trôi qua nhanh, cũng thật sự là rất nhanh. Hàn Cương hồi kinh, ngày hôm sau từ quan với Vương An Thạch một trước một sau, tiếp đó triều đình kinh sư rối loạn. Hai ngày nay, gút mắt giữa Hàn Cương và Vương An Thạch vẫn không có một kết luận, đã đến ngày đầu tiên dạy cho thái tử. Hắn đi tới Đông Cung. Chương 454. Hà cùng quân vương phân trọng, 1. Chương 454. Hà cùng quân vương phân trọng, 12. Triệu Dung ngẩng đầu nhìn tiên sinh mới tới ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa cắt vào, bị bóng người cao lớn che hơn phân nửa. Là thái tử, Triệu Hầu và tể phụ Hàn Cương đã gặp qua rất nhiều lần. Trong đó ấn tượng sâu nhất đương nhiên là hơn nửa năm trước, một buổi tối của Đồng Chí Dạ. Giống như tất cả tướng công, đi tới trước giường bệnh của phụ hoàng, đều là bộ dáng hết sức nghiêm túc, nhưng trẻ tuổi độc nhất vô nhị. Thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng chẳng biết tại sao, tổ mẫu khiến Triệu Dung vẫn luôn rất sợ hãi lại vẫn trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng còn nổi trận lôi đình đêm hôm đó, Triệu Dung ngay từ đầu cũng không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng bắt đầu từ ngày đó, người gọi hắn là Lục Ca ít đi, cũng bắt đầu gọi hắn là thái tử. Cũng từ ngày đó, người bên cạnh đều bắt đầu nói, may mắn có Hàn Xu mật, đợi Hàn Xu trẻ tuổi hành lễ, Triệu Dung lập tức cung kính đáp lễ. Chữ quân cũng là quân, ngay cả Vương An Thạch là người cao quý của Bình Chương quân quốc cũng phải hành lễ trước. Nhưng Triệu Dung được ân cần dạy bảo, đối với tể phụ phải tôn kính, quyết không thể có chỗ thất lễ. Trong cung có người chuyên môn đến dạy tri thức lễ nghi. Triệu Dung làm rất hoàn mỹ ở phương diện này. Nhưng Vương Lịch bên cạnh hắn thì không được, hành lễ với Hàn Cương xong, liền đứng im không nhúc nhích. Triệu Dung nghiêng mặt muốn nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra, liền cảm giác Vương Lịch lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của mình. Ngón tay khẽ nhấc lên, chỉ vào một cái bàn ở một bên trong các. Triệu Dung nhìn sang, ở trên cái bàn kia, đang để một cây thước gỗ dài một thước, chỉ có non nửa tấc đặt ở mép cái bàn, thân thước cơ hồ đều treo ở không trung. Mà phía dưới cây thước, còn treo một cái búa, dùng một sợi dây nhỏ nối liền. Đầu búa là gang, thoạt nhìn cũng rất nặng, khiến cho chôi gỗ của thiết truy cao cao vể lên, chống đỡ thước gỗ. Đây là có chuyện gì? Triệu Dung trợn tròn mắt. Cây thước đặt bên cạnh bàn như vậy, chắc chắn phải rơi xuống. Tống Dụng Thần tới trước một bước đã sớm nhìn chằm chằm vào bên cạnh bàn rất lâu. Cây búa, thước đo, còn có dây thừng đều là hắn sai người lấy ra. Đem cây búa cột vào trên thước đo, lại đặt ở bên cạnh bàn, đều là động thủ theo tiểu hoàng môn của hắn. Hàn Cương chỉ giật giật môi mép, lại giống như ảo thuật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đây là quỷ pháp thuật gì. Tống Dụng Thần muốn hỏi lại không dám hỏi. Cũng giống như hắn, nội thị trong các, còn có Triệu Hầu, Vương Lịch cùng với nội thị, cung nữ cùng nhũ mẫu vừa mới đi theo bọn họ, một nhóm lớn người đều nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bọn họ đều nhìn vài lần, liền nghiêm chỉnh lại, chỉ dùng khóe mắt liếc qua, lại dùng ánh mắt trao đổi với mình. Nhất định là keo. Tây búa giả. Là Hàn Xu mật. Hàn Cương biết, nhất định sẽ có người không nghĩ ra. Ở hậu thế, có bao nhiêu người thông minh đã học qua vật lý, đang tốt nghiệp trung học đều một mực chắc chắn không thể nào. Ở thời đại hiện tại, có mấy người có thể nghĩ thông suốt được. Đây chính là mục đích của hắn, lên tiếng dọa người. Hàn Cương ho khan một tiếng, hai tiếng, đem lực chú ý của mọi người đều kéo qua. Hắn là lão sư, không thể tùy ý để học sinh của mình lâm vào trong mơ hồ. Hơn nữa, hắn cũng phải lên lớp. Hàn Cương đã xem qua bài tập Triệu Dung từng làm, kỳ thật bài toán và ghi chép sử dụng chính là con số hiện giờ thông hành trên thế gian. Thảo mã vốn là do thương nhân sử dụng, trực tiếp vẽ lên trên dương hàng hóa hoặc là bao tải, số lượng hàng hóa trong dương nhìn nhãn hiệu bên ngoài là biết. Có đôi khi, sổ sách đơn giản cũng dùng thảo mã. Nhưng hiện tại, mã số thông hành hậu thế đã được cải tiến. 123 của mã số cũ chính là đơn giản dựng thẳng văn tự, 123333 cải tiến. Không thể thông qua vẽ thêm, kết hợp một bộ phận số Ả Rập tiến hành cải tiến, khiến cho có người bóp méo số, cũng rất dễ dàng nhìn ra sơ hở. Đây là nguyên nhân Hàn Cương chủ đạo, cho nên trong rất nhiều trường học nhỏ ở quận Tây đều dùng sách đoán khoa vừa rẻ vừa có tác dụng này. Đương nhiên, trong sổ sách thật sự không thể nào là mã đơn thuần, còn phải có con số lớn viết ra. Bất luận là dân gian hay là triều đình, con số trên sổ sách làm tiêu chuẩn xác nhận đều là viết số lớn, thậm chí còn không cần mã số và viết nhỏ 123, chỉ dùng 123. Đây là thói quen từ thời Đường đã lưu truyền tới nay, hôm nay càng phổ cập đến các nơi trên cả nước. Đặc biệt là quan phủ văn thư phàm tính vô số, đều lấy tiếng đồng mà vẽ nhiều người dùng. Vì thế số 1, số 3, số 3 các loại vốn đều không phải số, chỉ là lấy chữ đồng thanh mượn để dùng, vẽ nhiều một chút thì không thể sửa thành thái gian. Thừa pháp và chữ pháp, chắc là Điện Hạ và Đoàn Luyện đã học qua. Hàn Cương hỏi hai học sinh thân phận tôn quý. "Cửu Cửu ca, ta sẽ có. Anh giúp còn sớm hơn hội học sinh." Vương Lịch rất tự hào nói. Tống Dụng Thần cũng bổ sung, "Thái tử thông minh trời sinh, hiện tại là cộng trừ nhân chia trong vòng trăm cũng không có vấn đề gì." Hàn Cương đã sớm nghe nói Triệu Dung sớm thông minh, tuổi còn nhỏ đã trầm ổn hơn người. Đối với việc này trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hội học bảng cửu chương thật ra không tính là gì. Vương Lịch còn chưa làm xong hơn phân nửa bài thi, chỉ có thêm giảm cũng sẽ học thuộc lòng, nhưng căn bản là không biết ứng dụng linh hoạt. Lão đại lão nhị trong nhà họ Hàn cũng đều là lúc 4-5 tuổi bị Vương Kha ép học thuộc lòng, chỉ là vận dụng suốt 2 năm đi luyện tập. Nhưng bây giờ Triệu Dung lại có thể tiến hành cộng trừ nhân chia trong vòng trăm. 6 tuổi a, Hàn Cương âm thầm sợ hãi than. Trẻ con bình thường ít nhất phải 9 tuổi mới có thể có được tài năng, Triệu Dung hiện tại đã có được. Cũng không khác gì mấy đứa trẻ 9 tuổi am hiểu toán học. Triệu Dung cũng có thể coi như là thiên tài, nhưng còn kém xa những quái vật trong lịch sử toán học, ví dụ như Cao Tư. Cũng không so được với Thẩm Quát tự xưng 8 tuổi có thể xem hiểu toán kinh trên đảo. Nhưng một năm sau, bốn phép tính toán khẳng định là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, trước tiên làm mấy đề này, nhìn một chút đến cùng học được bộ nào. Hàn Cương lần đầu tiên đi học, liền lấy ra một bài thi, đem điểm khó khăn dễ gặp được trong toán học đều biến thành nội dung thi. Chỉ cần học qua một trận toán học là có thể đáp được. Thời gian một chén trà, Triệu Hầu đã làm xong trước, mà Vương Lịch thì hì hục đổ mồ hôi đầy đầu, nhìn bài thi, nhưng viết được một nửa. Quả nhiên là thông minh hơn người. Hàn Cương thầm nghĩ. Tuy nhiên Triệu Dung tuy rằng thông minh, nhưng thể chất so với hài đồng bình thường gầy yếu hơn rất nhiều, mặt cũng tái nhợt. Cùng năm với Vương Lịch cũng thấp hơn nửa cái đầu. So sánh với nhau, hai má con gái Hàn Cương đều hồng nhuận có ánh sáng, sau khi vào hè, bởi vì học cưỡi ngựa ban cung, lão đại lão nhị thậm chí còn phơi đến mức biến thành màu đen. Trên lệch thể chất thật sự là quá lớn. Từ khi Triệu Dung sinh ra đã bị nhiều bệnh, hơn nửa năm Hàn Cương không ở kinh sư, may mà không có trở ngại. Nếu không hoàng hậu có thể lưu lại người đề nghị Hàn Cương rời kinh tới hải ngoại, cũng thật sự là may mắn. Hàn Cương cầm bài thi quét qua một cái, phát hiện hầu như đều làm đúng, chỉ có hai đề là sai. Ngẫm lại thật đúng là khó được. Nhìn từ bài thi, Triệu Dung ít nhất cũng là tiểu học cấp 3 ở hậu thế. Học xong tài liệu giảng dạy mà Hàn Cương biên soạn cho học vỡ lòng, cũng chỉ ở mức này. nhưng Triệu Dung mới có 6 tuổi, quả nhiên là thông minh. Sau khi làm xong đề, Triệu Dung buồn chán chờ Hàn Cương xử lý. Mà nhìn Vương Lịch còn một đoạn rất dài mới có thể viết xong, Hàn Cương liền nói với Triệu Dung, điện hạ nếu có thời gian rảnh, cứ làm tiếp đề. Triệu Dung gật đầu, nói một tiếng, được. Đề mục rất đơn giản, 1 cộng 2, lại thêm 3, lại thêm 4, cứ như vậy một mực thêm đến 100 là được. Cũng chính là 1 đến 100, 100 con số này là bao nhiêu? Triệu Dung lập tức cầm bút lên, tính toán trên giấy. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Vương Lịch rốt cục viết gần xong, Triệu Dung vẫn chưa tính tốt, thoạt nhìn vẫn kém một chút. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Hàn Cương ra hiệu Triệu Hầu dừng bút, hắn lại lựa chọn cách chết phiền toái nhất. Có thể nói cuối cùng vẫn kém một bậc, so ra kém những đại gia toán học chân chính kia. Thần nói một chuyện cũ đi, có liên quan đến phim ảnh, cũng có liên quan đến tính toán. Vương Lịch lập tức ném bút xuống, vểnh hai nghe chuyện xưa. Mà Triệu Dung vẫn đoan đoan chính chính ngồi bất động, chỉ là ánh mắt chớp chớp, vẫn là bộ dáng rất hứng thú. Không biết điện hạ, đoàn luyện có biết diễn cảnh không? Triệu Dung và Vương Lịch dùng sức gật đầu. Hiện giờ trên thế gian có rất nhiều loại phim voi, phim voi, phim voi nhỏ, phim voi bảy nước. Nhưng thịnh hành nhất vẫn là phim của Hàn Cương, sở hán tượng, quy tắc đơn giản, bố cục cũng đơn giản, hơn nữa danh tiếng của Hàn Cương cũng lớn, cho nên rất nhanh đã phổ biến ra. Trong cung cũng có nhiều người xuống, Triệu Dung và Vương Lịch ít nhất đều đã xem người chơi cờ. Năm đó thần đánh cược với Trương Hàm của Xu Mật Viện, nếu thần thua, sẽ phải bồi thường 100 sâu tiền, nếu như hắn thua, vậy hắn chỉ cần bồi thường lúa mạch là đủ rồi. Mạch 100 sâu? Hình như rất nhiều. Triệu Dung và Vương Lịch châu đầu ghé tai, Tống Dụng Thần cũng tính toán số lượng lúa mạch trong lòng, nhưng lời kế tiếp của Hàn Cương thật sự là ngoài ý liệu. Là tính theo hạt. Cái thứ nhất có 1 ô vuông, cái thứ hai có 2 ô vuông, cái thứ ba có 4 ô vuông, cái thứ tư có 8 ô vuông. Cứ như vậy một ô cộng thêm một lần, đem 64 ô vuông đều chứa đầy là được. Ít như vậy. Mỗi người trong các đều hiện lên ý niệm tương tự. Sau đó thì sao? Sau đó Trương Xu Mật nói, trừ phi trao đổi tiền đặt cược, nếu không hắn tuyệt đối không đánh cược. Cũng chính là ta bỏ lúa mạch, hắn bỏ tiền ra làm tiền đặt cược. Nhưng mà chuyện này đến phiên thần không làm. Hàn Cương cười cười, về sau thần lại dùng điều kiện tương tự, dự định đánh cờ với Thẩm Quát đã từng làm tam ti sứ. Nhưng hắn vừa nghe xong thì không làm nữa, nói táng ra bại sản cũng không cược được. Thiên sinh, chỉ là mấy hạt lúa mì thôi. Vương Lịch nhịn không được mở miệng. Sắc mặt Hàn Cương trở nên nghiêm túc, học vấn, chú ý thành thực. Thành thực thực. Điều không tốt nhất là chỉ nói xuông. Thật sự chỉ là mấy hạt lúa mì thôi sao? Rốt cuộc là bao nhiêu, vẫn là tính rồi nói sau. Hàn Cương trước đó đều cười, nhìn cũng hòa khí. Tuy rằng trước khi vào lớp đều được ân cần dạy bảo phải thành thật thật, nhưng Hàn Cương không có bày ra tư thế sư trưởng, lá gan Vương Lịch cũng lớn hơn. Tuy nhiên hiện tại Hàn Cương thoáng nghiêm mặt, hắn lập tức thành thật. Lần đầu tiên học toán, Hàn Cương chỉ bảo làm một bài thi, lại kể thêm một câu chuyện, cuối cùng lại chỉ ra chỗ sai của bài thi, giảng giải thêm từng cái một. Nhưng mà nội tình của hai học sinh xem như đã hiểu rõ, chủ yếu là tài năng về toán học, Vương Lịch kém hơn Triệu Dung một chút, mà Triệu Dung qua vài năm nữa sẽ trở nên càng xuất sắc hơn, dù sao người thông minh. Kết thúc một canh giờ giảng bài, Triệu Dịch và Vương Lịch cùng hành lễ với Hàn Cương, tỏ vẻ cảm tạ ý của mình. Hàn Cương đáp lễ, chỉ thức cùng Tiết Truy vẫn ổn định ở trên mép bàn, cái đó không muốn biết nguyên do. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Vương Lịch vội vàng nói. Mọi người trong các đều phấn chấn tinh thần, bọn họ đã buồn bực một canh giờ. Đây là bài tập sau giờ học. Hàn Cương không trực tiếp đưa ra đáp án, hôm nay chỉ có 3 câu, một là, từ 1 cộng đến 100 là bao nhiêu? Một là, Trương, hai người Thẩm đều không chịu đánh cược, trên bàn cờ phải bỏ bao nhiêu hạt lúa mì? Cuối cùng chính là, rốt cuộc vì sao thước đo không rơi xuống? Lần sau khi lên lớp, chuẩn bị đáp án cho tốt. Triệu Dung và Vương Lịch sửng sốt trở về, Tống Dụng Thần lập tức bổ sung vào, ông ta hỏi Hàn Cương, Hàn Xu Mật, đây có phải là ảo thuật không? Sắc mặt Hàn Cương thoáng cái trở nên âm trầm. Tống Dụng Thần giật mình một cái, lập tức phản ứng lại, Hàn Cương ghét nhất chính là quái lực loạn thần. Nhưng thái tử 16 tuổi, chắc chắn không biết phải làm sao. Có gì khó chứ? Không nghĩ ra thì không thể hỏi người ta sao? Chỉ cần viết xong đáp án là đủ rồi. Tống Dụng Thần hoảng sợ, có thể hỏi người? Có ai có thể mọi chuyện đều biết? Có chỗ không rõ đương nhiên phải hỏi người. Sợ nhất chính là tự cho là đúng. Không phải mỗi chuyện đều phải làm chuyên gia, mà là học được tìm kiếm chuyên gia đến trưng cầu ý kiến mới là chuyện người bề trên nên làm. Về phần chọn lựa như thế nào, tin tưởng ai, đây chính là mấu chốt. Tin tưởng Tống Dụng Thần sẽ hiểu, hai người sau lưng hắn cũng sẽ hiểu. Ba đề mục càng là đưa cho bọn họ xem. Hàn Cương muốn dạy cũng không giới hạn ở tri thức, càng quan trọng hơn là phương pháp học tập. Làm chuyện như thế nào, suy nghĩ như thế nào. Mục tiêu của hắn chính là tạo nên nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan và phương pháp luận cho Triệu Dung. Làm việc, trước tiên phải học cách làm người. Chính tâm, chính tam quan trước đây là ý nghĩ của Hàn Cương. Chương 455. Hà cùng quân vương phân trọng, 2. Chương 455. Hà cùng quân vương phân trọng, 13. Cho dù là ai cũng biết, tiết học đầu tiên của Hàn Cương không phải dạy thái tử đọc sách mà là dạy cho hoàng đế và hoàng hậu xem. Nhưng không ai ngờ Hàn Cương lại có thể học được một tiết học như vậy. Thái Biện cao mày, nhìn chằm chằm ghi chép dạy học trên bàn. Quốc Tử Giám và Tư Thiện Đường chặt chẽ tương liên, mấy vị quan giảng đọc đều kiêm một phần việc làm ở Tư Thiện Đường, Thái Biện cũng là một trong số đó. Mặc dù không giống như đồng liêu trực ban, chính hai nghe Hàn Cương giảng bài đầu tiên. Nhưng mới tan học không bao lâu, ba đề mục lưu lại, liền từ trong hoàng thành truyền đến tay Nam Vân Môn Thái Biện. Trong phòng học bên cạnh cũng như đặt tấm nước trên bếp lửa, náo nhiệt ồn ào. Một đám học sinh Quốc Tử Giám đang vì đề mục của Hàn Cương mà nhao nhao ồn ào. Cái này gọi là gì? Ra đến cùng gọi là đề gì? Trong Quốc Tử Giám có mấy người có thể làm ra? Cái khác không nói, thái tử mới 6 tuổi. Bạch Nhạc Tiên nửa tuổi có thể biết, không, nhưng hắn lúc 6 tuổi cũng không biết ra, thối hận này miên miên không tuyệt kỳ, đi. Không nghe thấy Hàn Xu Mật nói câu cuối cùng sao? có thể hỏi người. Quan gia, thánh nhân muốn không phải quân tử, là thái tử. Hàn Xu Mật cũng chính là muốn dạy thái tử nghe cả đáo minh đạo lý. Đây là thói quen bán rau bán đồ ăn. Khách nhân tới cửa muốn cái gì, hắn liền bán cái đó. Có mấy gia đình mời Tây Tịch tiên sinh, không phải định dạy tiến sĩ thi đậu xuất sắc sao? Có hoàng đế nào không muốn thái tử có hành động tốt kế thừa ngôi vị hoàng đế? Nhiều lắm. Muốn ta đếm cho người sao? Hán Vũ đế, Đường Thái Tông. Đừng tranh cãi. Hán Vũ có quắp. Mấy học sinh kia nói chuyện quả thực là không kiêng nể gì cả, cho dù nửa câu cuối cùng nuốt xuống, nhưng vẫn đủ nịnh. Nếu thật sự so đo, chính là chỉ trích thừa dư tội đại bất kính. Người nói mất đầu có phần, người nghe cũng không thiếu một lưu đày. Thái biện động thân thể, muốn đứng ra ngoài gian dạy, nhưng lại nhịn được, chỉ nhớ kỹ tên mấy người bên ngoài. Thái học tam xá, ngoại xá, nội xá, thượng xá. Bất thăng nội xá, thượng xá, cũng đừng hòng làm quan. Cứ để cho bọn họ ở bên ngoài cả đời là được. Ầm ĩ cái gì chứ, Tông Nhữ Lâm bên kia thật đúng là bày ra rồi. Ngay khi Thái biện nghe bên cạnh ồn ào, Tông Trạch từ chỗ thợ mộc đang trùng tu tư ma miếu, tìm được thức cùng truy, còn có một bản mực, loay hoay nửa ngày. Ngược lại tái hiện thí nghiệm trên lớp học. Nhưng thước đo không phải đặt ở mép bàn, mà đặt lên ngón tay Tông Trạch. Nhìn cây thước truy lung lay sắp đổ trên ngón tay Tông Trạch, trong phòng học lại yên tĩnh trở lại. Các học sinh quốc tử giám phía trước đều đang làm ồn dụng tâm của Hàn Cương, nhưng tận mắt thấy vật thật không thể tưởng tượng nổi, là ai cũng đều muốn biết đây rốt cuộc là vì sao. Hàn Xu Mật bày trận thế, nhất định là muốn thái tử đi tìm đáp án. Cũng không biết Vương Bình Chương và Bá Thuần Tiên Sinh có thể cho ra dạng thuyết pháp gì. Tông Trạch nói, giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng truyền ra. Tay Thái biện trầm xuống, đúng là chuyện hắn đang sầu lo. Hàn Cương dạy học rõ ràng là nhằm vào chương trình học của hai người Vương An Thạch và Trình Kiệt. Nếu như hai nhà tránh mà không nói, đến lúc đó hoàng đế nghĩ như thế nào? Hoàng hậu sẽ nghĩ như thế nào? Hướng hoàng hậu đang mờ mịt, cùng nàng nói chuyện thuộc quốc công chúa đồng dạng biểu tình đề mục Hàn Cương ra vào ngày đầu tiên đã khiến các nàng không hiểu ra sao đề mục mà Hàn Cương đưa ra, nhất định là có thâm ý bên trong, chỉ là làm cho người ta không nghĩ ra. Mà đáp án bên ngoài cũng đồng dạng làm cho người ta khó có thể tính toán. Đề từ 1 cộng đến 100 thì dễ nói, hẳn là vì mài giũa tính tình của Luca. Hướng hoàng hậu như là lẩm bẩm, lại như là đang nói chuyện với công chúa thuộc quốc, Luca từ nhỏ đã thông minh, sau khi học, cái gì cũng là học là biết, thông minh lộ ra ngoài không thấy là chuyện tốt, hiểu được thu liễm mới tốt. Nếu có thể mài một chút tính tình ngược lại cũng không xấu. Luca thông minh hơn đại ca nhà ta nhiều, nói không chừng thoáng cái đã đi ra rồi. Vậy cũng không dễ dàng. Từng bước một đi lên, dòng dã 100 bước, sai một chút thì sai hoàn toàn. Có khi Luca cũng sẽ mơ hồ, hôm qua đọc thuộc lòng, có liền nhảy một câu. Nói cũng đúng. Đề này không cần thông minh, chỉ cần cẩn thận. Hướng hoàng hậu gật đầu, lại nói, nhưng cây búa kia, tựa như ảo thuật, làm cho người ta hoàn toàn xem không hiểu. Thục quốc công chúa cũng không hiểu, không thêm búa, thước đo cũng nhất định sẽ rơi xuống, đem búa bốc lên, ngược lại không xong. Muốn nói là ảo thuật, bất luận là ai làm, đều là kết quả giống nhau. Hơn nữa Hàn Cương còn không ở đây, nhà ai ảo thuật có thể biến đổi như vậy? Tống Dụng Thần trở về nói, lại tự tay bày ra, ở trong cung hỏi ai cũng lắc đầu. Nhưng Hàn Xu Mật cố ý nói có thể hỏi người. Vương Bình Chương, Trình Tu Huy và Hàn Xu Mật cùng ở Tư Thiện Đường, nghe nói lại đang tranh cái gì đạo thống. Nói không chừng chính là Hàn Xu Mật hạ chiến thư cho Vương Bình Chương và Trình Tu Tu Tác. Vậy đề này không làm được. Địa vị vứt sang một bên, phẩm tính cũng không nói, chỉ nói học vấn, Vương An Thạch và Trình Kiệt đều là đại nho nổi tiếng thiên hạ. Hàn Cương lấy đề mục chiến thư ra, trong cung thật sự tìm không thấy người để làm. Cho dù là trong triều, cũng không nhất định có người có năng lực này. Hướng hoàng hậu không nghĩ nhiều, chỉ chờ kết quả, cũng chỉ hai ngày nữa mà thôi. Nếu có thể hỏi ngược lại Vương An Thạch và Trình Kiệt, vậy cũng không xấu. Cái này cũng có thể cho người biết ai mới thích hợp làm thái tử sứ nhất. Về phần đề bài đặt hạt lúa mạch trên bàn cờ cuối cùng, Hướng hoàng hậu ngược lại suy nghĩ nhiều một hồi. Cuối cùng số lượng hạt lúa mạch hẳn là rất nhiều, cho nên Trương Hàm, Thẩm Quát mới không cược. Hai người đều là tài cao bất học, sẽ không mắc lừa. Nói không chừng, có thể sẽ có mấy trăm thật đấy. Nhưng nàng luôn cảm thấy tựa hồ lại không đơn giản như vậy. Hướng hoàng hậu rất thích chơi cờ, chỉ là đại khái bởi vì rất ít thua, thật ra trình độ cũng không cao. Nàng cũng có tự giác, dù sao không có người nào dám thắng nàng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến đối tượng diễn của nàng hoặc là nói cờ tướng hứng thú. Kỹ nghệ của Hàn Cương cũng không cao. Nàng từng nghe qua vài câu từ chỗ Tằng Vương Huệ. Hàn Cương có thể khiến cho Trương Huệ, Thẩm Quát không dám đánh cược, kết quả thua trận khẳng định là không nên nổi, thậm chí có thể là bồi thường quá nhiều, không dám mạo hiểm. Cũng có thể là Hàn Xu Mật hư phô trương thanh thế, cố ý bê nghệ người. Thục quốc công chủ đoán, mạch tử làm tặng thưởng so với mấy trăm hơn 1000 quan thật sự là không đáng cái gì, ngược lại làm cho lòng người sinh nghi. Một hạt, hai hạt lúa mạch, cho dù mỗi một ô tăng gấp đôi, đến 64 ô, cũng khẳng định không nhiều lắm. So với Hàn Cương tặng thưởng cho, thật sự kém quá xa, để cho Trương Hàm, Thẩm Quát sinh nghi, không dám tùy tiện đi cược. Giống như trước khi mở chung. Hướng hoàng hậu hỏi, có chút giống. Thục quốc công chúa nói, ngày lễ ngày Tết, trong khuê các cược tặng thưởng, Hướng hoàng hậu và Thục quốc công chúa lúc còn tấm bé cũng chơi không ít. Cũng biết đã lên chiếu bạc, cho dù trong lòng không chắc, cũng phải giả ra một bộ dáng đã tính trước. Có đôi khi ồn ào nhất, ngược lại là trột dạ nhất. Nhưng Hướng hoàng hậu cảm thấy Hàn Cương sẽ không đơn giản như vậy. Thủ đoạn phô trương thanh thế dù sao cũng không phải là nơi thanh nhã, không nên lấy ra làm chương trình học của thái tử. Ta đã dặn Tống Dụng Thần đi tìm nhân số hạt lúa mạch, xem rốt cuộc có bao nhiêu. Có lẽ sắp rồi. Nàng nói. Tống Dụng Thần trở về muộn hơn tưởng tượng không ít. Hướng hoàng hậu đã chờ đến mức có chút không kiên nhẫn, cau mày hỏi, hợp lại đến cùng có bao nhiêu? Tống Dụng Thần không người, ống tay áo run lên, rũ ra chút hạt lúa mạch, bẩm thánh nhân, hợp lại đã có hơn 5 vạn hạt. Tống Dụng Thần quả thật làm cho người đi lấy một hộp tiểu mạch đếm. Còn không chỉ một cái, 7-8 người đều tự đếm. Đến cả một ngày. Số lượng báo lên lại rất loạn, từ hơn 1 vạn đến 10 vạn đều có, nhìn là biết có ít người căn bản không dụng tâm. Nhưng muốn điều tra lại một chút, thời gian lại không đủ. Bất quá hắn cũng không dám nói người mình tìm không đáng tin cậy, chuyển qua báo cáo 5 vạn. May mắn hướng hoàng hậu cùng thuộc quốc công chúa đều không hoài nghi. 10 hợp 1 đấu, 10 đấu 1 thạch. Một thạch lúa mạch không phải có 500 vạn sao? Thuộc quốc công chúa nhẹ nhàng thật lưỡi, cười nói với hướng hoàng hậu, xem ra Trương Xu Mật cùng Thẩm Quát thật sự là bị Hàn Xu Mật hù dọa rồi. Muốn một thạch lương thực có thể có 500 vạn hạt lúa mì, 64 ô vương mỗi ô đều có thể chia gần 10 vạn. Cho dù theo như lời Hàn Cương nói thả hạt lúa mạch, càng về sau thả càng nhiều, nhưng ngay từ đầu chỉ có 1 hạt, 2 hạt, 4 hạt, 8 hạt. Nhưng không biết tại sao, hướng hoàng hậu vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Chờ tin tức của Lưu Duy Giản. Tính toán trên bàn cờ có bao nhiêu việc của Tống Dụ Thần, hướng hoàng hậu bảo Lưu Duy Giản đi tính. Lưu Duy Giản hiện giờ đang quản tả tàng khố, tinh thông thuật tiền cốc. Có điều Lưu Duy Giản về còn muộn hơn Tống Dụ Thần. Sao lại trễ như vậy? Bẩm thánh nhân, trước kia nô tỳ đã tính qua một bên, cảm thấy kết quả không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ quá nửa là tính sai rồi. Phải đi Ti Thiên Giám, để Ti Thiên Giám hỗ trợ. Ai ngờ, Đông Quan Chính Trực Ti Thiên Giám tính toán một lần, lại giống nô tỳ như lúc. Tuy Ti Thiên Giám là người nổi trong sự việc, trình độ lại kém đến mức có thể, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có một chút. Bằng không Lưu Duy Giản cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Không thể tưởng tượng nổi. Hướng hoàng hậu nhìn bàn cờ bên kia, hỏi Lưu Duy Giản, đổ đầy bàn cờ rốt cuộc phải bỏ bao nhiêu hạt lúa mì? Lưu Duy Giản từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, mở ra đọc theo, khởi bẩm thánh nhân, đến 28 ô vương thì vượt qua 100 triệu, 134.021.728. Lại tiếp tục 27 ô vương. Đến 55 bậc, chính là 1.3441.728 1.441.7728 lần. Mà đến cuối cùng bậc thứ 64, càng là 512 lần của bậc thứ 55, 932.3372.3318.56.077.5808. Đây vẫn chỉ là một ô vương, nếu cộng tất cả 64 ô trên bàn cờ lại, gấp 2 lần đi một ô thứ 64. 1.844.6.777.777.50.750.50.1.115. Thuộc quốc công chúa hoàn toàn giật mình, Lưu Duy Giản nghe con số như khẩu lệnh nàng nghe liền hồ đồ, nhưng hồ đồ nữa, cũng biết đó là một con số không được. Hơn 1.3 ước vạn gấp 512 lần hơn 3.000 vạn. Còn phải nhân 2, giảm 1. Chỉ là 64 ô vương mà thôi. Làm sao lại trở nên nhiều như vậy? Hướng hoàng hậu cũng sửng sốt cả buổi, cuối cùng kinh ngạc thất thanh, nhiều như vậy. Chỉ một bàn cờ 64 ô, còn không tính hán giới sở hạ ở giữa. Triều đình hàng năm thu nhập mấy ngàn vạn quan thạch thất, nếu đều đổi thành tiền, hợp mấy trăm vạn tiền. Theo hướng hoàng hậu, đã là số tiền lớn khó lường. Nhưng con số này so với hạt lúa mạch trên bàn cờ, lại kém hơn một thước lần. Một thạch tiểu mạch 500 vạn hạt. Rốt cuộc có bao nhiêu thạch? Lưu Duy Giản thô tính một chút, 3 vạn ước thạch còn nhiều. Hướng hoàng hậu càng cảm thấy hoảng hốt, đủ ăn bao nhiêu năm? Dân số thiên hạ hơn một thước, một người một năm ăn 4 thạch, cũng không quá 4-5 ước thạch. Ít nhất cũng phải 6-7 ngàn năm, Lưu Duy Giản cũng không biết như vậy có đúng hay không, dù sao cũng không ít hơn 1 ngàn năm. Hướng hoàng hậu lại ngẩn ra hơn nửa ngày, mới phục hồi tinh thần cười khổ nói với thụ quốc công chúa, khó trách Trương Xu Mật cùng Thẩm Quát kia không chịu cùng Hàn Xu Mật đánh cược, chính là quan gia táng gia bại sản cũng đền không nổi. Thụ quốc công chúa cũng cười khổ nói, mấy trăm 1 ngàn quan đối với vạn ước thạch lương thực, Hàn Xu Mật chân thật sự là quá biết trêu đùa người ta rồi. Trương Hàm và Thẩm Quát có thể nhìn thấu ngay, luận tài trí, kỳ thật cũng không kém, khẳng định là làm cho người ta theo không kịp. Hướng hoàng hậu gật đầu nói, bất kể nói thế nào, đây là so với trực tiếp dâng biểu đề cử còn luyện chuyển hơn nhiều. Chương 456, Hà cùng quân vương phân trọng 3. Chương 456, Hà cùng quân vương phân trọng 14. Triệu Tuân ngồi dựa vào một cái ghế nằm để cho đại tượng phối hợp với thân hình chế tạo ghế nằm bằng gỗ. Triệu Tuân nằm ở phía trên tựa như khảm vào, khiến cho thân thể sủi lơ không đến mức trái phải siêu mẹo. Ít nhất có thể mặt đối mặt cùng con của hắn. Luca, 100, bao nhiêu? Triệu Tuân biết chữ trên xa bàn nước quãng, nhưng Triệu Hầu đứng trong điện Phúc Linh, chính là đang nói để Mục Hàn Cương đưa ra. Dương Tiễn cũng sẽ không hiểu lầm lời Triệu Tuân muốn nói. Hắn quay sang Triệu Dung thuật lại, điện hạ, quan gia là đang hỏi Hàn Xu Mật ra một đề cộng đến 100, cuối cùng tính ra là bao nhiêu? 5050. Lúc Triệu Dung nói chuyện có chút xấu hổ. Từ sau khi tan học, hắn đã dùng hơn một canh giờ để tính hai lần, nhưng đáp án lại không giống nhau. Triệu Dung vốn muốn tính thêm lần thứ ba, Tống Dụng Thần khuyên hắn, Hàn Xu Mật nói có thể hỏi người khác. Nhưng Triệu Dung chỉ nhớ rõ, Hàn tiên sinh chỉ là hai đề đặt hạt lúa mạch và cây búa có thể hỏi người, một cộng đến 100, là muốn để cho chính ông ta tính toán đề trước là hắn hỏi mẫu hậu, đề sau là hỏi phụ hoàng. Đề cuối cùng Triệu Dung vẫn kiên trì tự mình làm. Bởi vì mẫu hậu bảo hắn nghe lời Hàn tiên sinh, phụ hoàng cũng bảo hắn nghe lời Hàn tiên sinh. Nhưng vừa rồi trên đường, Lưu Duy Giản đuổi theo, nói cho hắn biết còn có biện pháp đơn giản, để hắn 1 thêm 100, 2 thêm 99, mãi cho đến 50 thêm 51. Triệu Dung nhanh chóng hiểu ra, tổng cộng là 50101, cầm bút tính toán một chút, vừa vặn là 5050. Kết quả giống với lần đầu tiên cộng lại. Lưu Duy Giản không nói cho hắn đáp án, nhưng nếu Lưu Duy Giản không nói, Triệu Dung căn bản không nghĩ ra còn có phương pháp tính toán đơn giản như vậy. Triệu Dung không biết nên tính như thế nào, tính cho mình hay là người khác giúp đỡ. Trong lòng tiểu hài tử có chút khó chịu. Đúng hay không? Triệu Tuân biết. Vừa rồi nô tỳ sai người đi thôi. Trong 6 người có 4 người báo 5055. Thái tử tính toán chắc không sai. Dương Tiễn hạ giọng đáp lời, thuận tay san bằng sa bàn. Triệu Tuân trừng mắt nhìn, lại giơ tay bắt đầu viết chữ. Lúc này, ngoài cửa cung nhân đi vào bẩm báo, quan gia, Tô học sĩ đến rồi. Tô Tụng là Hàn Lâm thị độc học sĩ, chính là quan phụ trách buổi tiệc, giảng tập kinh sử cho Triệu Tuân. Ông ta nổi danh bác học trong triều, qua lại lâu với Hàn Cương, cũng được coi là một mạch khí học. Tô Tụng bị chiêu mộ vào cùng, cụ thể là chuyện gì, hắn đã sớm biết. Lý do là ở trọng tâm. Tô Tụng trả lời câu hỏi của thiên tử. Hàn Cương từng nói vấn đề trọng tâm trong Quế Song Tùng Đàm. Đã từng lấy thước, ván gỗ, hộp và bộ túy tiên để chứng minh trọng tâm là gì, đường dây chùy dưới trọng tâm không di chuyển ra khỏi đáy, hộp sẽ không bị lật đổ. Nếu trọng tâm của tấm ván gỗ rơi xuống mặt bàn, sẽ rơi xuống đất. Ngồi trên ghế, tay không dùng sức, thân thể không nghiêng về phía trước thì không đứng lên được, muốn đứng dậy, trọng tâm nhất định phải rời đến trên chân. Tô Tụng tự tay làm thí nghiệm. Kết quả đích xác là như thế. Nguyên lý trọng tâm giải thích hoàn mỹ nguyên nhân đê lớn vì sao phải xuống rộng trên hẹp, mà xe không thuyền trống vì sao dễ dàng lật úp. Vuốt ve nhau thường thường là người thấp lùn là người thắng. Tô Tụng dùng nửa canh giờ, từ đầu tới đuôi, tường tận giải thích cho hai cha con Triệu Tuân, Triệu Dung. Hơn nữa còn vẽ tranh, làm mấy thí nghiệm nhỏ. Tô Tụng dạy bảo nông cạn dễ hiểu. Dương Tiễn dự tính cũng hiểu được đạo lý trong đó, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đạo lý chính là đơn giản như vậy. Sở dĩ sau khi cây thước treo búa không rớt xuống là vì cả bộ hệ thống này, đây là từ vựng sinh ra ở dưới bàn của Tô Tụng, trọng tâm nằm ở dưới hình chiếu trên bàn, từ này cũng lạ, nhưng giải thích thì rất dễ hiểu, thật ra chẳng khác nào đặt ở trên bàn. Một thước có thể rơi xuống là bởi vì trọng tâm ở ngoài mặt bàn, hơn nữa chịu lực không bằng. Trọng tâm. Dương Tiễn mặc niệm trong lòng, cũng nhìn thấy thiên tử viết trên sa bàn. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Xu Mật muốn nói chính là hai chữ này. Không thể tưởng được trong cây thước cùng cây búa nho nhỏ liền ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy. Nắm chắc được trọng tâm, chuyện nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực cũng rất bình thường. Mấu chốt chính là phải nắm bắt được đạo lý trong đó. Y Lệ Doan nói với Thương Thang, chị đại quốc như nấu món ngon. Mao truyền viết, nấu cá phiền thì vỡ, chị dân phiền thì giải, biết nấu cá thì biết chị dân, nấu cá nhỏ không đi ruột, không đi vậy, không dám cạo, sợ nó thối nát. Hoài Nam tử, Hàn Phi tử cũng đều có đề cập. Ngay cả Đường Minh Hoàng cũng từng giải thích, cái này cũng nói vậy. Tiểu Tiên, Tiểu Ngư, nói nấu tiểu tiên không thể cạo, cạo thì cá tan, dù lý người của đại quốc, không thể phiền, phiền thì người loạn, đều cần dùng đạo, cho nên thành công. Lấy việc nấu cá nhỏ để trị nước lớn, đây là Dương Tiễn học được khi còn ở trong cung. Mà bây giờ Hàn Cương chẳng phải là đang dùng trọng tâm để ví von trị sự. Tìm được trọng tâm, liền có thể cử trọng lực khinh. Dương Tiễn tự hỏi là đã hiểu rõ ý nghĩ của Hàn Cương. Hiền nhân thượng cổ đều thích làm ví dụ khuyên nhủ đế vương, đệ tử dược vương chẳng lẽ không phải giống như bọn họ? Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Từ trong mắt một hoạn quan nho nhỏ như hắn, hai vị vương, Trình, xem ra kém rất rất xa hậu bối vãn sinh của bọn họ. Trong mắt Dương Tiễn, quan gia cũng đang trầm tư, sau khi Tô Tụng đi hồi lâu, y mới bắt đầu viết chữ, bàn cờ. Dương Tiễn hiểu ý, để cho người đi tìm đáp án. Kết quả khiến Dương Tiễn nghẹn họng nhìn chân chối, thái tử thông minh nghiêng đầu mơ hồ, mà thiên tử thì lại bất động thật lâu. Con số vượt xa tưởng tượng cực hạn, lúc bắt đầu chỉ là một hai hạt lúa mạch, sau 64 lần. Ách, sau 64 lượt, đã trở nên khổng lồ khó có thể tin. Trong lòng Dương Tiễn hiểu ra đây cũng là khuyên nhủ. Trong vay nặng lãi ở nông thôn thường có lợi gấp bội, bức tử vô số mạng người. Dương Tiễn khi còn nhỏ còn chưa tiến cung gia cảnh bần hàn, đối với điều này thấm sâu trong người. Suy nghĩ một chút, chỉ cần mượn một văn tiền, 64 năm sau sẽ biến thành khoản nợ lớn mấy trăm mấy ngàn năm thuế nhập của đại tống cũng không bù nổi. Mà bình thường mượn mấy quan tiền cũng không cần 64 năm, 35 năm liền có thể bức tử nhân mệnh, đây cũng là đang châm chọc dụ thiên tử, nên áp chế thôn tính, giảm dân vay. Đây cũng là biện pháp duy nhất để cho thái tử lớn lên trong cung biết được dân gian khó khăn. Triều hữu hiền lương, gia quốc chi hạnh. Trong sùng kính và kích động, Dương Tiễn lại nhìn thấy Triệu Tuân vạch trong sa bàn. Ngày mai, chiêu hàn, kinh tiệc. Hàn Cương dạy tiếp theo, vốn là nên đặt ở hai ngày sau. Cũng không phải Triệu Dung sắp xếp chương trình học không hợp lý, mà là trọng thần như Vương An Thạch, Hàn Cương, để bọn họ mỗi ngày dạy học cho thái tử căn bản không thực tế. Về phần Trình Lam, bởi vì lập đạo thống khác, số lần hắn đến dạy học cũng bị Vương An Thạch đè ép, không có khả năng nhiều hơn, nghe nói trong đó còn có nguyên nhân không được hoàng hậu công nhận. Phần lớn thời gian, công việc dạy thái tử đều giao cho các giáo sư khác trong Tư Thiện Đường. Từ Vương An Thạch địa vị cao nhất đến tiểu hoàng môn phía dưới cùng, nhận chức ở trong Tư Thiện Đường nhiều đến gần trăm người. Lễ nghi, xạ thuật, thậm chí luận ngữ các kinh thư đều là những người khác chuyên phụ trách. Trước khi Hàn Cương trở về, môn toán học cũng là có người khác đến, Triệu Hầu mới chỉ lớn như vậy đã học được thêm giảm nhân lực trong vòng trăm dặm, hoạn quan lớn lên trong hoàng thành có rất nhiều võ giả đồng ý, cũng đủ thấy trình độ dạy học của hoàng gia. Nhưng Vương An Thạch, Hàn Cương và Trình Kiệt, cuối cùng vẫn là thái tử sư được thiên tử dùng chiếu thư mời tới. Mỗi ngày trong chương trình học của Triệu Dung đều có một môn học trọng điểm, không phải Vương An Thạch thì chính là Trình Kiệt, hiện tại lại có thêm Hàn Cương. Mà bây giờ Triệu Tuân nói tới kinh thiệp, cũng không phải là giảng bài cho Triệu Dung, lại là mở cho Triệu Tuân thân là thiên tử. Văn thần ở trên kinh thiết giảng đọc kinh sử, mượn cổ dụ kim. Dương Tiễn mặt hiện vẻ khó xử, nhẹ giọng khuyên nhủ, quan gia, nhưng thân thể của ngươi. Triệu Tuân nhắm mắt không nói, chỉ gõ gõ ngón tay. Dương Tiễn cúi đầu không người, nô tỳ biết rồi. Lúc này Hàn Cương đã sớm về tới nhà. Chu Nam giúp đỡ thay quần áo lau mặt, Vân Nương bưng trà lên, Tố Tâm cũng bưng điểm tâm tự tay làm. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều có kiểu thê mỹ thiếp hầu hạ, tự tại, thanh nhàn vô cùng. So với hơn 10 ngày trước, còn đang ở Hà Đông cực khổ, không khác gì một trời một vực đến trạm vào tối, Vương cũng được phu nhân của Vương An Lễ mời đi nói chuyện mới vội vàng trở về, nhìn thấy Hàn Cương đang tựa vào ghế xích đu đọc sách, không khỏi cười nói, quan nhân đi học cho thái tử thật vất vả. Sao lại như vậy? Hàn Cương cười ha hả, phải là học sinh vất vả mới đúng. Vương cũng nghe vậy biến sắc, luôn miệng hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ lại hỏi những vấn đề xảo trá cổ quái kia? Hay là để thái tử đi nuôi tầm nuôi nòng nọc ghi chép, không phải là tính chứ? Trong mắt Vương Tiễn, Hàn Cương là có tiền án đề mục, Hàn Cương đưa cho con gái thường còn xảo trá hơn gà thỏ cùng lồng, hai hòn đảo trong sông, sao không lập lại bảy cây cầu nối liền trên đảo và bờ, nếu không thể, lại là vì sao? Người lớn cũng không làm được, hắn làm cho trẻ con. Vì bồi dưỡng năng lực quan sát của con cái, để cho lão đại lão nhị đi nuôi tằm, từ xưa nam cày nữ dệt, bái mã đầu nương nên là nữ tử mới đúng. Con bắt nòng nọc đến, đặt ở trong bình thủy tinh giá trị mấy chục con nuôi, vốn tưởng rằng là hết, lại nuôi ra quốc, mang con gái tràn đầy chờ mong khóc lớn một trận. Lúc sáng sớm, vừa học thêm phép cộng trừ, liền bắt đầu yêu cầu tính nhẩm. Từ trên đến dưới 100 đề hàng ra, thời gian uống trà nhìn xem có thể làm bao nhiêu, làm xong mới có ban thưởng. Vì vấn đề giáo dục con cái, Vương Anh Tuyển đã cãi nhau với hắn nhiều lần, nhưng Hàn Cương luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cuối cùng khiến Vương Anh Tuyển không nói nên lời. Sao lại thế được? Hàn Cương lắc đầu phủ nhận, đây là lần đầu tiên đi học, là làm cho thiên tử xem. Làm sao có thể giống như con cái nhà mình? Hôm nay chính là thi thái tử học đến đâu, còn lại chính là ra ba đề. Đề gì? Hàn Cương dương mắt, còn nhớ rõ lúc trước đề 1 cộng đến 100. Vương Diệp đương nhiên nhớ rõ, con cái trong nhà đều là tính chết mới có được kết quả, ngay cả bản thân Vương Diệp cũng không nghĩ tới còn có biện pháp tính toán đơn giản như vậy, ngược lại Chu Nam rất nhanh đã tìm được bí quyết. Vậy hai đạo khác thì sao? Hai đề khác không phải để thái tử đi làm mà là để hắn đi hỏi. Nhưng so với đề thứ nhất thì thú vị hơn nhiều. Hàn Cương nói. Vương cùng đương định hỏi kỹ lại thì một gia đình vội vã đi đến. Xung mật. Trung sứ bên ngoài đến đây, nói là phụng khẩu dụ của thiên tử, muốn quan nhân ngày mai phải thượng triều. Chương 457. Hà cùng quân vương phân trọng, 4. Chương 457. Hà cùng quân vương phân trọng, 15. Tiện trung sứ đến truyền đạt khẩu dụ đi, Hàn gia lại bình tĩnh trở lại. Bất quá Vương Anh Hiện, trên mặt trượng phu trở lại thư phòng hậu viện cũng không vui mừng, chỗ mi tâm nhăn lại còn pha lẫn nghi hoặc. Vương Diễm rất ít khi thấy trượng phu lộ ra vẻ mặt như vậy, Hàn Cương luôn tràn đầy tự tin khó có lúc cau mày. Hàn Cương ngồi trở lại ghế tựa, Vương cùng ở phía sau bóp vai cho hắn, nhẹ giọng hỏi, "Quan nhân, làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?" "Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu." Hàn Cương qua loa một câu, xoay xoay bả vai, nói, "Vẫn là đấm đi, trên tay ngươi không có khí lực. Biết sai khiến người mà." Vương cùng vỗ mạnh một cái, cũng theo lời nện lên theo tiết tấu, lại hỏi, "Rốt cuộc là làm sao vậy?" "Không có việc gì." Hàn Cương nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ, hai đầu lông mày thoáng thả lỏng một chút. Hôm nay đến chỗ thẩm thẩm của ngươi, thật ra là nương tìm ta đi. Ở nhà không tiện nói, là vì chuyện của đại tẩu. Chuyện của đại tẩu? Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền đoán được. Nhạc phụ nhạc mẫu định để đại tẩu chấm tiếp. Chị dâu cả của Vương Cùng chính là góa phụ Tiêu thị của Vương Cùng. Sau khi Vương Cùng qua đời, 3 năm hết chịu tang, tâm tư vẫn kiên định muốn thủ tiết cho vương phu. Trong dư luận của Sĩ Lâm, phụ nhân chủ động thủ tiết đều được tôn trọng. Về mặt tình cảm, vợ chồng Vương An Thạch cũng cảm thấy rất vui mừng, hơn nữa bọn họ cũng không hy vọng trưởng tôn không có mẹ. Nhưng Vương An Thạch vẫn cảm thấy con dâu cả đang lúc tuổi trẻ xuân tươi đẹp cũng không thể làm lỡ nửa đời sau của người ta. Từ thời Hán tới nay, các triều đại đều có liệt phụ khen thưởng quyết trí thủ tiết, nhưng phụ nhân tài giá cũng sẽ không bị kỳ thị, coi như bình thường mà thôi. Lúc này cũng là như thế, thậm chí sĩ phu còn cổ vũ hoặc là vui vẻ tài giá. Tỷ như Phạm Trọng Yêm, quả mẫu chính là mang theo hắn tài giá Chu thị. Trước khi Phạm Trọng Yêm trúng tiến sĩ, lại vẫn luôn họ Chu, tên là Chu. Cho nên hắn ở trong nghĩa trang thiết lập cho gia tộc quy định, quả phụ tài giá, nghĩa trang là phải trả tiền làm đồ cưới, mà góa phu tài giá thì một phân tiền cũng không có. Nhưng chuyện tái giá của quả phụ thường do người nhà mẹ đẻ chủ trì, kéo con gái về nhà, sau đó lại tìm một mối hôn sự. Nhưng Vương An Thạch là bình trương cao quý, dưới thiên tử một người, địa vị Tiêu gia không biết kém bao xa, Vương An Thạch không nói, bọn họ nào dám tự chủ trương. Hiện tại Vương An Thạch nhìn thoáng, nô thị cũng tỏ vẻ ủng hộ, còn tránh xa Tiêu thị, kéo Vương cùng đến chỗ Vương An Lễ thương lượng, xem ý này là muốn cả nhà động viên thuyết phục Tiêu thị. Ý của cha và nương, Tiêu gia bên kia cách quá xa, vẫn là ở kinh thành thì tốt hơn. Coi như là gả con gái. Ừm, đây là chuyện tốt. Hàn Cương gật gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ. Những chuyện còn lại hắn cũng không tiện nhiều lời. Tay Vương cùng chậm lại, giọng nói châm xuống, cũng nhanh thật, nhoáng một cái đã 4-5 năm, anh Kiệt cũng đã 10 rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hàn Cương cũng cảm khái. Dung mạo Vương Cùng, Hàn Cương đã không nhớ rõ lắm, nhưng năm đó tranh chấp học thuật, nắm tay ở Tân Pháp, cùng ứng đối thiên thai nhân họa, từng màn kia đều ở ngay trước mắt. Khi đó, chính hắn còn chỉ là một tiểu quan mới vào triều, chức quan của Vương Cùng thấp hơn một chút, đều là thời điểm khí phách. Mình vừa mới thi đậu tiến sĩ, văn từ võ công đều có, đang muốn đại triển kỳ tài, mà Vương Cùng thì lại trở thành người 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 đều hâm mộ. Có thể lợi dụng cơ hội dạy học cho thiên tử để duy trì tân pháp. Lần này vi phu coi như làm được kinh thiết quan, nhưng cuối cùng so với Nguyên Trạch đã muộn nhiều năm. Kinh thiết. Lời Hàn Cương nhắc nhở Vương Cùng, làm cho nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, quan nhân, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có phải không muốn mở tiệc hay không? Không phải, là quá nhanh. Hàn Cương cũng không vòng vo nữa, tính cách quan gia là nhẹ táo, nhưng cũng không nên phản ứng nhanh như vậy mới đúng. Kinh thiết có thể dễ dàng mở như vậy sao? Mới cho thái tử lên lớp a. Tâm trạng đau buồn của Vương Cùng thoáng cái liền tiêu tán không ít, nhưng bây giờ không phải đã mở rồi sao? Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ai, chung quy là không bất lo. Hàn Cương vốn không định gặp lại hoàng đế nhanh như vậy. Trong kế hoạch của hắn, sau khi dạy cho thái tử 2-3 lần, liền có thể nhấc lên một cỗ khí học phong trào nghiên cứu trong kinh thành, bắt đầu chính diện giao thủ với hai nhà vương, Trình. Hàn Cương nói khí học là sự thật, chỉ dùng sự thật nói chuyện. Học thuật cao thấp và đạo thống thuộc sở hữu tạm không bàn, hiện tại hắn đang định dùng sự thật chứng minh hắn thích hợp làm đế sư hơn ở thời đại lấy nho học làm căn cơ xây dựng hình thái ý thức này, tất cả khoa học tự nhiên đều là khoa học xã hội. Khi chư tử bách gia nói đến ngụ ngôn, học giả đời sau lấy ánh mắt chính trị và xã hội để giải thích kinh điển, thế nhân cũng đều quen từ trong vạn vật tự nhiên tìm kiếm thành phần vi ngôn đại nghĩa. Hàn Cương ném ra ba đề, có dụng ý khiến người ta nghiên cứu khí học, cũng có thành phần niệm ai gián thiên tử. Đương nhiên, sở thích đối với toán học, vật lý của Triệu Dung cũng là trọng điểm. Dù sao cũng là người nhân tử, trí giả kiến trí. Hàn Cương tự tin như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào khí học, ngoài ra các học phái khác đều không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho hiện tượng tự nhiên và kết quả thí nghiệm. Mà những hiện tượng hoặc kết quả này, sau khi Hàn Cương cầm lên làm vũ khí, liền trở thành đề tài không thể nào vượt qua. Khi đạo thống tranh chấp, thủ đoạn kịch liệt và trực tiếp nhất không thể sử dụng, kết cục cuối cùng chỉ có thể theo lịch sử Hàn Cương biết mà triển khai, đây là một trận chiến tất thắng, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thiên tử đã làm rối loạn kế hoạch dự định của hắn. Có thể kinh yến trung quy là chuyện tốt. Hàn Cương thở dài một hơi, thiên tử khai kinh tiệc, có bao giờ nói chỉ có một mình vị phu. Tay Vương Ngao ngừng lại, do dự nói, chẳng lẽ nói, có lẽ nhạc phụ và bá thuần tiên sinh cũng sẽ được mời đến. Hàn Cương nói, lông mày lại nhíu lại. Miệng lưỡi biện của nho, hơn nữa còn không phải nho giả bình thường, mà là học vấn uyên bác lưu danh thiên cổ như Vương An Thạch và Trình Kiệt. Muốn thắng bọn họ, độ khó khẳng định không nhỏ. Nhưng nếu như là ở tình huống công bằng, hắn vẫn có tự tin thắng lợi, nhưng nếu như người chủ trì có khuynh hướng trong đề tài thảo luận, đặc điểm khí học không được phát huy, lại có khả năng đại bại thua thiệt. Một trận đấu, khuynh hướng trọng tài là mấu chốt. Bất luận là duy trì trật tự thi đấu trên sân bóng đá, hay là chỉnh tự trước sau khi thi ngựa phán đoán đến điểm cuối, hoặc là giao phong học thuật, thắng bại thuộc về ai cuối cùng vẫn nằm trong tay trọng tài. Không đến mức đó chứ. Vị Triệu quan gia này còn ít khi thiên vị sao? Cái còi giống như than tuổi, trong ngoài đều là màu đen. Hàn Cương lắc đầu. Chỉ là bên kia còn có Vương An Thạch, cũng không thể nói quá mức được. Lo trước khỏi họa. Hắn nói, mọi việc có thể nghĩ tới chỗ tốt, nhưng nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vương Tuyển Cơ lo lắng cho Hàn Cương, có cần phải người đi hỏi thăm một chút không?
Không cần.
Vẫn nên ổn trọng một chút thì hơn, phải đợi đến ngày mai mới biết được. Hàn Cương cười đáp, nương tử, tay của nàng cũng có thể nặng thêm một chút, đừng có ngừng. Nghe nói Hàn Cương đã làm gì trong lớp thái tử, trực giác đầu tiên của Trương Hàm là hạ chiến thiếp. Ngọc Côn rốt cuộc muốn nói cái gì? Trương Hàm vẫn luôn rất cố gắng tìm hiểu khí học. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ có chân chính có hiểu biết, mới có thể quyết định lập trường của mình. Theo Trương Hàm, khí học hiện tại đã hoàn toàn không phải là học của thánh nhân, mà là học của Hàn Thị. Nhưng Hàn Cương lại có thể kéo đông kéo tây, làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Vốn là thật, thành thật. Lời này nói không sai, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không sai. Tất cả lấy sự thật làm trọng, cho nên Hàn Cương có thể quang minh chính đại tuyên bố học vấn của hắn là thuộc về khí học, hoàn toàn khác với người đi trước. Nhưng ai có thể nói kết luận từ trong sự thật quy nạp ra nhất định sẽ hợp với học vấn của thánh nhân chứ? Nho môn hiện giờ, đối với thái độ kinh điển của thánh hiền, trên cơ bản đều là tùy ý các cử. Cảm thấy dùng được thì giữ lại, không dùng được thì nói là bịa đặt, xin kết hợp. Nhưng thái độ của Hàn Cương thì càng cực đoan, thậm chí từ bỏ giải thích đối với kinh điển nho ra. Hắn rất ít trình bày thuyết minh của mình đối với kinh điển, mà là lựa chọn từ thực tế mà nói. Hàn Cương nói, thành thật, nhưng không có nói là thành thật với kinh thi, thượng thư, luận ngữ, xuân thu, lễ ký. Làm tông sư một phái, cũng không thiếu viết một ít chú giải cho kinh điển. Nhưng Hàn Cương khi nào viết chú giải cho ngũ kinh? Ngược lại, còn thông qua chỉ ra những sai lầm liên quan đến tự nhiên trong kinh truyện, như minh linh có con, cỏ mục hóa hình, đánh vỡ quang hoàn kinh điển của nho môn, nghĩ cách giảm bớt quá yêu nhiều khí học. Cái này so với Vương An Thạch trực tiếp công kích Xuân Thu ba truyền thành hậu nhân hội ý, chương tái nói dịch tiên truyền 10 thiên chỉ có 4 thiên là thật, còn phải ác hơn một chút. Chỉ là lòng quá lớn, nghĩ lại liền biết, sẽ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nguyên nhân hội kiếm tàu thiên phong, chính là không thể lấy huy hoàng chi binh đường đường lâm trận. Trương Hàm thân là su mật sứ, lại từng làm đại soái một phương, làm sao nhìn không ra. Học vấn Ngọc Côn không phải không tốt, đáng tiếc đối với thánh nhân giáo lại không quá coi trọng. Một bước sai, từng bước sai. Nhưng Trương Hàm không định phản đối khí học, hoặc là tân học, học phái tranh giành cách hắn rất xa, đều lên làm tể phụ, có mấy người sẽ bị cuốn vào. Đứng một bên nhìn là được, không cần thiết liên lụy mình vào. Chỉ là Hàn Cương tựa hồ không nghĩ như vậy, còn đang dạy cho thái tử, nhắc tới tên của mình, còn có thẩm quắc kia. Trương Hàm có chút hối hận, sớm biết vậy năm đó đã thành thật thật đi chơi ván cờ kia, thua cùng lắm thì vô lại. Kỳ thực Trương Hàm không giỏi toán học, nhưng hắn khôn khéo lợi hại. Nếu Hàn Cương dám cầm bạc trăm quan đi đánh bạc, khẳng định là đã tính trước, hơn nữa không phải tình huống bình thường. Trương Hàm hiểu rõ tính cách và tính cách của Hàn Cương, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Về phần thẩm quát, về mặt tài hoa, có lẽ Hàn Cương cũng không sánh bằng. Hàn Cương đưa ra đề mục, nói không chừng hắn trực tiếp tính ra. Chờ một chút xem, khẳng định sẽ có biến hóa, Trương Hàm nghĩ thầm. Mà hắn rất nhanh liền đạt được tin tức mới, biến hóa mới. Ai nha nha. Trương Hàm nghe được tin tức, nhịn không được kêu một tiếng, còn mang theo chút khẩu khí cười trên nỗi đau của người khác, đây là Thạch Cử Các, hay là Bạch Hổ Quan? Chương 458. Hà cùng quân vương phân trọng, nam. Chương 458. Hà cùng quân vương phân trọng, 16. Thái Kinh đã tỉnh từ rất sớm. Trời sáng mùa hè, nhưng khi hắn rời khỏi nhà, bầu trời phía đông vẫn tối đen như cũ. Làm ngự sử, thời gian trực ban đều phải dậy sớm, phải đến Tuyên Đức môn trước khi cửa cung mở ra. Mùa hè còn tốt, mùa đông thì khó chịu. Nhưng hắn đã làm ngự sử không lâu, qua vài ngày nữa nhất định sẽ bị điều nhiệm. Hoạt động một chút là có thể đi tu sửa chú thích sinh hoạt, hơi kém một chút là có được một vị trí ở hải phủ. Khi đó mặc dù không thanh quý hơn hiện tại, nhưng địa vị lên cao, công việc cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với hiện tại. Nhưng điều Thái Kinh muốn vẫn là phó thủ thứ nhất của ngự sử trung thừa, thị ngự sử chi tạp sự. Đó là con đường thăng quan của tể tướng đương nhiệm thái sát, từ ngự sử một đường thăng lên tới tể tướng, chỉ dùng thời gian 10 năm. Phía trước kèm theo đèn lồng, chiếu sáng con đường trước ngựa. Thái Kinh tính thích xa hoa, cũng không có ý giả bộ thanh giới ở bên ngoài. Đèn lồng hắn dùng cũng không phải đèn giấy cũ kỹ, đã là đèn pha lê thịnh hành ở kinh thành hiện giờ, đại đa số ngự sử đều phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, nhưng chỉ cần sau lưng có người, liền không có gì phải lo lắng. Đi vào Tuyên Đức môn không bao lâu, văn võ bá quan muốn vào triều đều lục tục đến, tin tức thiên tử muốn mở kinh diên cũng truyền vào trong thai tất cả mọi người. Thái Kinh ngược lại đã sớm biết. Mấy ngày nay trong đề tài nghị luận trên triều đình, có Liêu quốc xâm lược Cao Ly, có Thiểm Tây tuyên phủ Lữ Huệ Khanh đi ở, còn có ân oán của Vương An Thạch và Hàn Cương đối với ông con rể, nhưng hôm nay, lực chú ý của mọi người trên triều đình đã hoàn toàn dẫn dắt triều hội sau khi tiệc rượu rời đi. Bạt hô cũng được, trích dẫn sai sót cũng được, những công kích này đối với Hàn Cương, hiện tại trên triều đình không có người nào để ý tới nữa. Sau khi Hàn Cương và Vương An Thạch đối chọi gay gắt chọn từ quan, tất cả các dấu đạn nhằm vào Hàn Cương và môn nhân của hắn đều để lại cho hoàng hậu. Chỉ có điều khi Tư Thiện Đường giảng bài, Hàn Cương không thể giảng kinh nghĩa giống như Vương An Thạch và Trình Kiệt, chỉ được phân phối đến toán học và tự nhiên. Tự nhiên không nói, toán học là một trong sáu nghệ, nhưng cũng chỉ là một trong sáu nghệ. Nghệ thuật, trồng trọt, ý định ban đầu chính là trồng trọt. Mặc dù vô cùng gượng ép, nhưng kết hợp xuất thân Hàn Cương, trong mắt rất nhiều sĩ phu, bổ nhiệm này thậm chí có thành phần nhục nhã rất lớn. Thái Kinh biết có không ít người muốn xem Hàn Cương chê cười, xem hắn có dạy thái tử tính toán hay không, nhưng cùng ngày Hàn Cương đã để thiên tử lựa chọn mở tiệc kinh kinh. Nguyên Trường, ngươi có nghe nói hôm nay không chỉ có một mình Hàn Ngọc Côn tham dự buổi tiệc? Cường Nguyên Minh thong thả đi tới, không biết tìm hiểu được tin tức mới ở đâu. Vương Bình Trường, Trình Bá Thuần đều bị triệu đi rồi. Lần này có vẻ rất đẹp. Cường Nguyên Minh cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết đang vui mừng cái gì. Thái Kinh hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn có thể luận kinh trước quân hay sao? Sao lại không thể chứ? Chỉ sợ thiên tử rất vui mừng khi thấy vậy. Thiên tử vẫn luôn ức chế Hàn Dương Vương, mở Tư Thiện Đường, còn muốn mời Vương Bình Trương và Trình Bá Thuần đến. Đây là vì sao? Còn không phải cảm thấy Vương Bình Trương không áp chế được con rể tốt của hắn? Hiện tại đến mức được ăn cả ngã về không sao. Nguyên trưởng còn nhớ chuyện chiếu lệnh cấm Thiên Lý Kính không? Thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi. Thái Kinh nói, lại lắc đầu, không muốn tranh luận với Cường Nguyên Minh, chờ tốt rồi, trái phải cũng không liên quan gì đến ta. Ngọc Côn, Hàn Cương bái kiến nhạc phụ. Hàn Cương bái kiến Bá Thuần tiên sinh. Chiêu hội sớm đã kết thúc, sau đó sùng chính điện ngồi lại cũng gần như kết thúc, lúc Hàn Cương đến xem như đã muộn. Buổi sáng hôm nay, Hàn Cương ngủ thẳng đến mao chính tỉnh. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi một hồi, mới khoan thai đi tới hoàng thành. Sau đó cũng không ngoài ý muốn, ở trong đông các trước tập anh điện, thấy được hai người Vương An Thạch và Trình Lam. Vương An Thạch và Trình Kiệt quen biết đã lâu, năm đầu Hy Ninh biến pháp, Trình Kiệt cũng từng tham dự vào biến pháp, chỉ là rất nhanh vì lý niệm không hợp nên rời khỏi, còn liên tiếp nhận chức ngự sử, từ đó trở mặt với Vương An Thạch. Nhưng không giống những người khác, từ đó trở mặt, coi cựu ánh oánh, giữa Trình Kiệt và Vương An Thạch ít nhiều vẫn còn giữ lại một chút tình cảm, đây cũng là bởi vì Trình Lam phản đối tân pháp luôn luận sự, chưa bao giờ công kích nhân phẩm. Ngọc Côn sao lại tới chấm như vậy? Tiểu tế ở Hà Đông lười biếng đã quen, sau khi trở về nhất thời còn chưa quen được. Nghĩ đến không cần vào chiều, dứt khoát ngủ thêm một giấc. Hàn Cương cười trả lời Vương An Thạch, lại nói với Trình Kiệt, Bá Thuần tiên sinh, Hàn Cương ngày hôm trước hồi kinh, vốn nghĩ nhanh chóng tới cửa bái vọng, ai ngờ mấy chuyện góp vào, liền trì hoãn lại. Có thể bình an trở về là tốt rồi. Ngọc Côn ngươi ở Hà Đông lao tâm lao lực, cũng nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Ba người chuyện trò vui vẻ, thoạt nhìn quan hệ cũng vô cùng hòa thuận, đồng dạng nhận được khẩu dụ tham gia kinh tiệc, ba nhà học phái lần đầu tiên chính diện đối mặt. Nói chuyện phiếm quy về nói chuyện phiếm, bất luận là học phái nhà nào cũng muốn đem hai nhà đối lập đều đè xuống một đầu, ngay cả ba người cũng không muốn huyên náo quá khó coi, nhưng bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm vẫn dần dần ngưng thực lên. Cũng may Hàn Cương luôn luôn nhìn thoáng, Vương An Thạch lớn tuổi thu liễm nguyệt khí, Trình Lam càng tính nết tốt, đề tài vẫn luôn tránh đi học thuật. Hàn Cương nói một hồi những chuyện ở Hà Đông, còn có hồi ức quyết chiến với người Liêu, thời gian ngược lại rất nhanh đã được đuổi đi. Hàn Cương tính toán thời gian, xuống chính điện ngồi xuống rất nhanh sẽ kết thúc, phía dưới chỉ chờ thiên tử thăng tọa. Bất quá lúc này, từ bên ngoài thoáng cái tràn vào mấy người, chen vào trong đông các diện tích không lớn. Nhìn bọn họ, Hàn Cương thu liễm ý cười, giống như Vương An Thạch, Trình Lam đều nghiêm túc lên. Thái Biện, Lữ Đại Lâm. Hàn Cương chỉ thoáng nhìn đã phát hiện mấy người quen, đều không dễ đối phó, tất cả đều nhậm chức ở trong Sùng Văn Viện. Hiện tại bọn họ tới, chẳng lẽ cũng phải tham gia kinh hội? Ồ, Hàn Cương đột nhiên nhớ tới một việc, nếu có yêu cầu kinh thiết càng sát thực một chút, chỉ cần hoàng đế có yêu cầu những tu soạn, biên tu trong Sùng Văn Viện đều có thể bị gọi tới trưng cầu ý kiến, bằng không, làm sao nói thanh quý? Lấy văn học quý, có thể thân cận thiên nhan. Chức quán ba quán, vốn là chuẩn bị trưng cầu ý kiến mới thiết lập chức vị. Cái thiên vị này kéo đến không có trình độ. Bên cạnh Vương An Thạch đầu người tôn ra, bên cạnh Trình Kiệt cũng có đệ tử hầu hạ, mà Hàn Cương lại không có cái gì. Nếu có thêm Tô Tụng cũng tốt. Hàn Cương nghĩ, Tô Tụng có địa vị cao trong triều, danh vọng cũng cao, trong vãn bối hậu sinh có rất ít người có thể chống lại y, thật sự không được, Thẩm Quát kỳ thật cũng không kém, cũng không biết hắn ở trước mặt Vương An Thạch và thiên tử, có thể an an ổn ổn nói chu toàn hay không, tật xấu khác đều còn tốt, chính là Thẩm Quát luôn luôn không muốn chính diện biểu đạt cái nhìn của mình đối với các học phái. Bên cạnh Hàn Cương không có một bóng người. Thái độ của thiên tử thoạt nhìn rõ rành rành. Lữ Đại Lâm vẫn là mặt tâm trầm, hắn gần đây mới được chiêu vào ba quán nhậm chức, cho tới bây giờ cũng không có tinh lực tham gia kinh yến. Huynh đệ Lữ gia là quan lại thế gia, Lữ Đại Lâm lại là danh truyền sĩ lâm, được phong chức cũng là hợp tình hợp lý. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hàn Cương cho dù danh thùy đương thời, Lữ Đại Lâm lại như cũ hành mi lanh đối. Hàn Cương lại khôi phục mỉm cười, trong nụ cười bình thản, từ trên mặt của hắn nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Tức giận rất đơn giản, không tức giận mới là bản lĩnh. Cho tới bây giờ Hàn Cương cũng chưa từng chờ mong Triệu Tuân có thể đứng ở trên lập trường công chính mà đối đãi với mình. Nhưng hiện tại mặc dù không trực tiếp hạ chiếu cấm khí học, mà là kéo những đối thủ kia tới. Hàn Cương hiểu rất rõ, mặc kệ Triệu Tuân có phải là lo lắng địa vị của hắn chênh lệch rất lớn với tuổi tác hay không, hay là cảm thụ được khí học mà hắn chủ trương, thật ra chính là tử địch cảm ứng của thiên nhân, dù sao trong suy nghĩ của thiên tử, sự tồn tại của hắn nhất định là rất trước mắt. Nếu như có thể bị giáng chức, khẳng định đã sớm bị giáng chức. Chỉ tiếc hiện tại Triệu Tuân đã không làm được. Đã như vậy, tìm cơ hội ở tranh giành đạo thống hắn quan tâm nhất kéo một cái thiên vị, cũng là chuyện tốt làm lòng người vui sướng. Không. Tiếng nói của Hàn Cương chợt ngừng lại, dường như cũng không đơn giản như vậy. Hoàng đế kia luôn quyết đoán hơn người khác về việc giữ gìn quyền vị. Các học trò của Trình Kiệt và Vương An Thạch đều có mặt, chẳng qua là hắn muốn mượn cơ hội này để chèn ép Khí Học. Thái Biện bái kiến Hàn Su Mật. Thái Biện đầu tiên cười chào hỏi Hàn Cương, sau cuộc chiến Hà Đông, Liêu Tặc nghe tin đã sợ mất mật, Hàn Su Mật từ đó uy trấn biển. Cũng khó trách lần này hồi kinh, thiên tử mong mọi chờ đợi. Thật ra ra trận đánh trận cũng không có gì khác, cứ làm từng bước chậm rãi là được. Chính là lúc ở huyện Thái Cốc bị quân Liêu vây trong thành, xung quanh thiên quân vạn mã, làm cho người ta ngủ ít đi nửa khắc. Tuy nhiên vẫn bình yên vô sự, không phải tướng soái quân Liêu chỉ huy thất bại, mà là binh lính phía dưới thật sự là không nên thân. Hàn Cương tất nhiên là không nghe lọt hay, sắc mặt Thái Biện thay đổi một chút, cũng chỉ có thể cố nén xuống. Vương An Thạch khẽ thở dài một tiếng, con rể của y đánh người trước giờ đều là chào hỏi trước mặt. Trước mặt nói, các ngươi là cái dám gì, nhưng Thái Biện nói sai có tư cách tức giận sao? Trước đó vẫn luôn không chú ý, nhưng hiện tại xem ra, tâm tính của học sinh này vẫn ngả lớn một chút. Không kiên nhẫn được đi nghiên cứu, chỉ biết đi tìm thời cơ đến khiêu khích. Không khí có chút khẩn trương, thiên tử đã lặng lẽ mà đến, Giá Lâm hậu điện tập anh điện. Nội thị tới thông báo, kinh thiết đã bắt đầu. Vương An Thạch khởi hành trước, Hàn Cương, Trình Dục theo sát phía sau, một đám quan lại quán cắp nối đuôi nhau đi ra. Trái phải trước sau đều là địch nhân, thân hãm địch cảnh, Hàn Cương lại nhớ tới hồi tưởng trong một bộ sách. Lỗ Tử Kính trọng gạt bỏ ý kiến của mọi người, ra cắt lượng khẩu chiến với của Nho. Chương 459. Hà cùng quân vương phân trọng, 6. Chương 459. Hà cùng quân vương phân trọng, 17. Hướng hoàng hậu nắm tay Triệu Dung, sau khi nâng tiệu của Triệu Trinh, từ cửa hồng tiến vào tiền điện. Nàng từ sùng chính điện chạy tới, cũng không có chậm trễ thời gian mở ra kinh hội. Tuy rằng không biết trượng phu vì sao đột nhiên muốn mở lại kinh yến, nhưng hướng hoàng hậu ít nhất biết, quan gia tuyệt đối sẽ không là đột nhiên muốn đọc sách. Triệu Trinh được đỡ lên ngự tọa, ngồi xuống sau tấm bình phong bên cạnh hoàng hậu. Triệu Hầu cũng ngồi xuống, ngồi ngay ngắn. Vương An Thạch, Hàn Cương, Trình Lam, tính cả thành viên ba quán, chia ra đứng ở hai bên điện hạ. Nhìn thấy Hàn Cương và Vương An Thạch đứng giữa điện, nhìn những quan lại khác, sắc mặt hướng hoàng hậu trầm xuống, quả nhiên là vây quét. Quay đầu lại căm tức nhìn trượng phu một cái, sao lại có thành kiến sâu như vậy? Vừa nhìn thấy Hàn Cương, liền như lâm đại địch. Nếu không phải lúc trước có Hàn Cương đứng ra, hiện tại ngồi ở trong tập ánh điện, chính là Triệu Tiêu giả ngây giả dại kia. Hướng hoàng hậu đầy bụng oán hận, quân thần lúc này đã lễ xong, dưới sự chủ trì của Tống Dụng Thần, ba người vương, Hàn Trình lại tạ ơn ngồi xuống. Trong bữa tiệc, người hầu không nói tới việc ban thưởng chỗ ngồi. Năm đó Vương An Thạch mới vào bữa tiệc, từng dâng tấu yêu cầu thiên tử xác lập tư cách ngồi giản quan, nhưng sau khi Triệu Trinh đồng ý, y mới mở tiệc, nhưng phần lớn vẫn đứng đấy. Có câu chuyện này, sau đó những người hầu khác giảng kinh tiệc đều đứng giảng giải cho thiên tử, lâu rồi, Triệu Tuân cũng không ban thưởng ghế ngồi nữa. Hôm nay trên tụ anh điện lại phá lệ. Hàn Cương thoải mái ngồi xuống, chờ hoàng đế mở màn. Tống Dụng Thần lại đứng lên quầy lễ tân, trên tay cầm một cuộn giấy, đọc theo: "Phu Nho Giả, thông đạo lý thiên địa nhân, minh cổ kim trị loạn chi nguyên." Hàn Cương chợt nghe, cảm giác giống như là đang lắng nghe hương vị của thánh chỉ. Lời nhân tông nói qua, cổ vũ văn trị, chỉ là không thịnh hành bằng thơ khuyến học của chân tông. Hắn dùng khỏe mắt nhìn xem ngự tọa dùng để cố định thân thể thiết tử, Triệu Tuân không thể nói, thao thao bất tuyệt cũng chỉ có thể dùng ngón tay viết ra, ngược lại vất vả cho hắn. Tống Dụng Thần nói liên miên: "Đạo thuật là bách gia liệt, thánh giáo là học pháp thô tục." Mí mắt Hàn Cương giật giật, đối diện thoáng cái ném tới hơn 10 ánh mắt. Không sai biệt lắm đều là muốn nhìn hắn chê cười. Nghe được hai câu, trong hàng ngũ sao có thể không rõ thiên tử muốn nói cái gì. Triệu Tuân đây là tránh đi chương trình học ngày hôm qua của Hàn Cương, đổi thành làm văn trên kinh thuật. Hơn nữa còn là chủ trương, nhất đạo đức, bằng không sẽ không có, đạo thuật nứt ra vì bách ra. Triệu Tuân tay chân không tiện, dùng đầu ngón tay chấm mực nước viết lời dạo đầu rất ngắn, chẳng qua chỉ mười mấy câu. Sau khi Trầm Đồng Du Dương đọc một hơi, Tống Dụng Thần liền thay thiên tử điểm lên Vương An Thạch, Vương Khách Làm, Tam Kinh Tân Nghĩa, Giáo Huấn Kinh Nghĩa, Phát Minh Thánh Nhân Tắc Kinh Đại Chỉ. Bố giáo hóa ở Cửu Châu, công lao của Khanh Khanh. Vương An Thạch vội vàng đứng dậy, run giọng nói, thần có bệ hạ, mới có thể dương cánh. Hàn Khanh, trong 10 năm, ngoại định tứ di, nội phủ và tính. Sinh dân đấu tử nhiều nhà nhờ Khanh được toàn. Thiện không gì tốt hơn. Triệu Tuân không thể khen ngợi, Hàn Cương có thể đứng ở chỗ này, không phải bởi vì hắn có tài năng xuất tướng nhập tướng. Mấy câu nói chỉ là lướt qua nhận biết của các vật. Hàn Cương lại như không hề hay biết, cũng đứng dậy hành lễ, thần được bệ hạ giản lược ở dân dã, không dám không dụng tâm với vương sự. Trình Khanh chi chính, chấm sớm đã biết. Luận chuyện bất luận nhân, sau này Trình Khanh không còn ngự sử nào có đức lượng như vậy. Trình Dục cũng đứng dậy bái tạ. Hắn nhìn như không có việc gì, nhưng Lữ Đại Lâm phía dưới sắc mặt khó coi. Thiên tử đối với tân học có thể nói là tình thâm. Đây không phải là kéo thiên vị, cũng không đề cập tới học vấn của hai nhà, căn bản không cho Hàn Cương và Trình Dục có chỗ chống để phát huy. Ba vị khanh gia đều có sở trường riêng, cho nên chấm phải nhập lễ vào tư thiện đường để giảng dạy. Chỉ là ba vị khanh gia mỗi người một mặt về đạo lý. Thái tử tuổi còn nhỏ, không biết phải theo ai. Duy tinh duy nhất, nói không thuần, thì tâm khó chính. Kẻ thứ tâm bất chính, họa của một nhà. Khanh đại phu tâm bất chính, họa của châu ấp trong triều đình. Họa của thiên tử tâm bất chính, họa của thiên hạ. Không biết chư khanh có lương sách dạy chấm không? Đây là vấn đề của ai? Hàn Cương muốn hỏi Triệu quan gia, chiêu mộ mình và Vương An Thạch, Trình Kiệt vào tư thiện đường, rốt cuộc là người nào trong tụ ánh điện? Lông mày Trình Triều thoáng nhíu lại, lời thiên tử nói chính là muốn lấy tân học dạy cho thái tử, bất luận là Hàn Cương hay Trình Dục hắn, đều phải túi đầu trước tân học. Quan điểm của Vương An Thạch, Hàn Cương, Trình Lam về dạy học đều tương tự. Ba nhà đều là phái nghĩa lý, chỉ là lý lẽ của mỗi người, hoặc là nói, không giống nhau mà thôi. Nhưng Mạnh Tử Tu Tề Trị Bình lại là ba nhà cùng nhau dựa vào. Hiện tại căn bản không cần phải làm như vậy. Vậy hạ, có câu nói có thể chết mục giả, tử lộ một người. Chính là kiêm nghe tắc minh, thiên tính tắc ám. Niêu Thanh hỏi hạ dân, cho nên có mầm cây làm ác mới có thể thượng văn. Thuấn Minh tứ mục, đặt tứ thông, cố cộng, chuyên, đâu đâu không thể che. Chị chính như thế, chị học cũng như thế. Bác học chi, phương có thể thẩm vấn chi, minh biện chi. Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Tống Dụng Thần vừa dứt lời, Hàn Cương lại một lần nữa đứng lên, không kịp chờ đợi, lựa chọn trực tiếp khai chiến. Không thể thuận theo tâm ý của hoàng đế, bằng không trận chiến sẽ khó đánh. Từ viết, hảo cổ, mẫn dĩ cầu chi. Bệ hạ theo giáo phái của thánh nhân, truy sùng ba đời của đường ngu, bất vi bất tiện. Nhưng khi quá cảnh thiên, lễ pháp cũng ứng thời chế. Ân vì hạ lễ sợ tổn hại ích lợi, có thể biết. Chu nhân vì ân lễ tổn hại, có thể biết được. Bệ hạ muốn truy tam đại, không thể không tổn hại ích. Chị ba đời cũng có nhiều người khó đi, nay nên công bằng luận. Thái biện phía trước bị chọc tức, đang chờ Hàn Cương, lập tức phản bác. Đạo của tiên vương, nhân dã. Thuật của tiên vương, lễ dã. Chu quan tân nghĩa bản ý của Minh tiên vương nhân lễ. Tác phẩm huy hoàng, trúc chiếu bách thế, cần gì nghị cùng quân mi. Hắn nhướng mày một cái, biện dám hỏi su mật, người nào làm theo thời gian? Dựa vào phép của tiên vương để khảo thí, lại lấy làm thí nghiệm. Nghiệm chi được thực, lại hợp phép của tiên vương, nhân tình thuận, có thể. Ho. Nếu không phải như vậy, thì trái với thời gian. Không nói đến việc đọc sách của Chu quan phải đúng thời hạn, ngay cả luận ngữ cũng phải như thế. Luận ngữ viết, quân hoang, bách quan tổng kỳ nghe trong 3 năm một thịt. Hôm nay có khả thi hay không? Hàn Cương hỏi lại. Thời cổ thiên tử băng hà, tân quân phải tuân thủ chế độ 3 năm. Trong 3 năm này, bách quan đều nghe lệnh của tể tướng. Đây là lời Khổng Phu Tử nói đương nhiên là không thể được rồi. Đây không phải vấn đề quyền thần, mà là nguy hiểm bị xoán bị. Hiện giờ thiên tử chịu tang, đều lấy nhật là nguyện. Làm sao lại đem quốc chính phó thác cho đại thần? Tất nhiên là không thể. Không đợi Thái Biện tổ chức xong những lời hay, Hàn Cương đã tự hỏi tự đáp. Ba đời làm việc lương chính, đến nay đã không thể được nữa. Ba đời tri quốc, nước nhỏ mà dân ít, việc không nhiều, tụng không nhiều, quân vương có thể túi đầu mà trị. Hoàng phủ Duệ Đế Vương thế kỷ lệ có tái, lúc vũ, dân số thiên hạ 1.350 vạn. Khi thành vương, dân số thiên hạ 1.370 vạn. Đường phục chỉ có 500 dặm, phong hầu cách đây 500 dặm, ngoài ngàn dặm phải phủ đầy. Vùng nam điệu thú cư, vùng man di sông tả. Ký bắc có địch, ung tây có khương. Vương mệnh khó rời hoàng hà nam bắc. Có thể thấy được quốc chi tiểu, dân chi quả. Hiện nay 400 quân châu, lãnh thổ vạn dặm, nhân khẩu vạn vạn, há có thể so với ba đời? Nước nhỏ dân ít có thể thanh tĩnh vô vi trị, mà nay dân cư cương thổ vượt xa, sao có thể không ứng chế tùy thời? Ứng thời chế thích, tương thời sở biến giả, dụng cũng được. Kỳ thể tương đương một. Vương An Thạch lấy thể dụng đáp lại Hàn Cương, thể là bản chất, dụng là biểu tượng, bất luận thời đại thay đổi hay không, căn bản là sẽ không thay đổi. Hắn lại xoay người đối mặt Triệu Tiêu, thần phụ mệnh bệ hạ, làm tam kinh tân nghĩa, nhất đạo đức, biến phong tục, hơn 10 năm qua có chút thành quả. Nhưng hôm nay phong tục tuy hơi thay đổi, đạo đức càng không giống. Thần tuy giàn mua, không dám từ trước. Nhưng các gia thuyết cũng có chỗ đáng trách. Quả thật không thể bỏ, nên chọn người thiện mà dùng. Tâm ý của Triệu Trinh, Vương An Thạch đã hiểu. Cũng không phải muốn áp chế Hàn Cương, mà là đưa hắn vào trong hệ thống. Trong vô số tranh luận kinh điển, tinh lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, không còn lo lắng nữa. Vương An Thạch vừa mới xác định thái độ của Hàn Cương, không hề do dự, trước tiên phối hợp lấy Hàn Cương tới biên soạn sách. Tam kinh tân nghĩa không thể động, nhưng trong ngũ kinh còn có Dịch Thao và Xuân Thu chưa giải, chậm rãi tranh với hắn. Tân pháp khó mà lay động, tân học lại trở thành sách giáo khoa được quốc tử giám chỉ định, muốn thay đổi tất cả là không thể. Vương An Thạch cũng không giống như lúc mới biến pháp, có luận điệu không hợp ý lập tức công kích, muốn trừ khử cho thông khoái. Mười mấy năm lắng đọng, đã cho y đủ tự tin. Dù là con rể luôn có thể không có cơ hội, Vương An Thạch cũng có lòng tin khiến ý hao hết tâm lực. Dù sao trong ngũ kinh, trừ Dịch Thao và trừ Xuân Thu Quân là phiền toái công nhận. Xin hỏi Bình Chương, người nào là thiện? Hàn Cương xoay người đối mặt với Vương An Thạch, Khổng Tử viết, tôn đức mà đạo vân học. Trị sự phải thành thực, luận học, trị học cũng phải lấy thực nghiệm. Nếu như không thật, không thể xưng thiện. Chu cột thực tế, có phải là đạo lý thật không? Thái Biện ý chí chiến đấu tràn đầy, lại dẫn đầu hỏi ngược lại, năm xưa Su Mật từng nói lấy, xưng nghệ gần đại đạo, hôm nay lại xem, lại coi bảng nghệ là đại đạo. Học thuật mà Hàn Cương khởi xướng rất khó bị kinh nghĩa ước thúc, trên thực tế cũng hoàn toàn không liên quan đến kinh nghĩa. Thái Biện không chút khách khí chỉ ra điểm này, còn ném ra trước mặt Hàn Cương năm đó học tập chưa thành. Cái này cũng không tính là bí mật, năm đó người biết cũng không ít, hiện tại cũng sớm truyền ra. Phó nói, bản trúc chi đồ, vì ân cao tướng, quốc đại trị. Tại sao lấy trị quốc? Kỹ gần như đạo dã. Suy ra một mà phần ba, ở bản trúc gian, thuật trị quốc đã minh. Thái Biện cười lạnh một tiếng, xem ra Su Mật cảm thấy không cần đọc sách. Cao, quỷ, cắt, lúc khế ước có sách nào đọc được không? Hàn Cương liếc mắt nhìn Vương An Thạch. Sắc mặt Vương An Thạch đen đi 3 phần, Hàn Cương là đâm vào điểm yếu của ông ta. Năm đó Vương An Thạch mới vào chính sự đường, tranh luận cải cách với Tể phụ cùng liệt, từng không ngồi đọc sách. Triệu Tuân lúc ấy cùng tham chính phản bác, quân môn thất, cao, quỷ, tắc, khế, có sách gì có thể đọc? Bước đến nội Vương An Thạch nhất thời không có gì để nói, thời đại của thần tử và Tuân Kham đương nhiên là không có kinh điển nho môn, cũng chỉ có 3 phần mộ, 5 điển, 8 tác, 9 đổi mà thôi. Nhưng ngay sau đó Hàn Cương lại nói với Thái Biện, thánh nhân sở dĩ làm thánh, cũng là vì thánh nhân để lại thi, sách, dịch, xuân thu, khiến hậu nhân có sách để đọc, sau khi quán thông có thể hiểu đạo lý. Từ đó thế nhân có thông suốt đại đạo có thể đi, không cần vất vả tự ngộ từ đầu. Chỉ là sau khi có kinh điển, lại khiến thế nhân ít ứng dụng. Đọc sách nhân tính tình, trí thức, lịch duyệt khác hẳn. Lý giải đối với kinh điển cũng không giống nhau, đây là nguyên nhân truyền nhiều sai lầm. Nếu muốn phân biệt đúng sai thị phi, cũng chỉ có thể lấy thí nghiệm làm chủ. Người thành tâm, đạo cũng không thể nghi hoặc truyền chú, chỉ chân thành. Hai câu mạnh tử nói, cũng chính là Hàn Cương lấy ra làm ngụy trang. dân bảo vật, như Mạc Địch nói, không biết cha mẹ ruột ở đâu. Người nói chuyện là Lục Tá, cũng là đệ tử của Vương An Thạch, cùng ở trong quan cát, Hàn Cương mới không chú ý tới hắn. Tình yêu của Trương Tái Tất Kiêm ấy bị nói thành mà ra, đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần phản bác đều rất phí miệng lưỡi, đại quân, tông tử giã, đại thần, gia tướng giã, lớn lên, nhỏ tuổi, từ gần mà xa. Có thân sơ khác nhau, trên dưới tự cũng thế. Mặc gia kiêm ái, coi phụ mẫu người qua đường như một, trái với thường tính, phi lễ. Càn xưng phụ, khôn xưng mẫu. Đại quân giả, phụ mẫu tông tử, su mật diệp tiên tử hô.